Chương 1, Hoàng đế bí thuật người đăng, cản xèo nọ hai phế vật. Luyện khí kỳ cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, nào có ta Thẩm ra dòng chính dáng vẻ. Một đạo tràn đầy nộ khí giọng nam ở bên tai nổ vang, hôn mê Thẩm Hà từ từ mở mắt. Trong đầu đột nhiên thêm ra rất nhiều lạ lẫm ký ức, lệnh Thẩm Hà đại não có chút mơ hồ. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên giường cái kia trung niên nam nhân lúc, vẫn là vô ý thức ngồi dậy. Cha Thẩm Lân Uy nhìn xem Thẩm Hà mơ hồ dáng vẻ, thử lạnh một tiếng, "Hừ, mặt của ta đều bị ngươi mất hết." Thẩm Hà há to miệng, không biết nên nói cái gì. Thẩm Lân Uy quay đầu nhìn về phía bên người xinh đẹp thiếu nữ, "Linh Nhi, ngươi cùng Thẩm Hà hôn kỳ sớm đến tháng sau sơ cửu, nhanh chóng sinh hạ hậu nhân, để tránh ta Thẩm gia dòng chính không người kế tục." "Vâng." Thẩm Vũ Linh cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thẩm Lân Uy lườm Thẩm Hà một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm Vũ Linh gặp Thẩm Lân Uy rời đi, ngẩng đầu lạnh lùng trừng Thẩm Hà một chút, sau đó cũng bước nhanh rời đi. Trong nháy mắt, trong phòng ngủ chỉ còn lại Thẩm Hà cùng hai tên thị nữ. Thẩm Hà ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn. Đổi lại đồng dạng thị nữ, sớm ứng ân cần điệu tới hỏi han ân cần, có thể cái này hai tên thị nữ lại giống không thấy được Thẩm Hà một dạng, phối hợp ngồi vào trên ghế, vừa nói vừa cười trò chuyện giết thì giờ. Thẩm Hà nhìn xem cổ kính gian phòng, rất nhanh ý thức được, hắn xuyên qua. Trong đầu, xa lạ ký ức không ngừng hiện lên, Thẩm Hà nhắm mắt lại, nằm lại trên giường trải vớt ký ức. Một lúc lâu sau, Thẩm Hà rốt cục đem ký ức toàn bộ trải vớt hoàn thành. Hắn muốn là một tên tình cảm dẫn chương trình, đưa muội tử đến Hoàng Sơn du ngoạn. Tại một cái vắng vẻ địa phương cho muội tử truyền đạo thụ nghiệp qua đi, phát hiện một cái sơn động nhỏ, trong sơn động trên bệ đá để đó một bản Hoàng Đế nội kinh. Thẩm Hà to mò chạm đến một cái, lúc này mất đi ý thức, lại mở mắt lúc, chính là một canh giờ lúc trước một màn. Một thế này tên của hắn vẫn như cũ gọi Thẩm Hà, đồng thời tướng mạo cũng cùng kiếp trước giống như lúc. Không biết Hoàng Đế nội kinh là dẫn hắn luân hồi chuyển thế, hiện tại mới phát giác tỉnh tốc tuệ, vẫn là dẫn hắn đoạt xá chúng sinh. Những này đều không trọng yếu là cái thế giới này là có thể tu tiên. Hát trăng bắt sao, trường sinh bất tử là chân thật tồn tại. Một thế này, Thẩm Hà là Phi Vân Thành đệ nhất thế gia, Thẩm gia dòng chính duy nhất con trai trưởng. Phụ thân của Thẩm Hà Thẩm Lân Uy là Thẩm gia gia chủ, thân có cực phẩm bính hỏa linh thể, là nguyên anh cảnh đại tu sĩ, là Phi Vân Thành cường giả đỉnh cao thứ nhất. Thể chất từ thấp đến cao là phàm thể, linh thể, huyền thể, thánh thể, thần thể, tiên thể, đạo thể, tu vi từ thấp đến cao là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, chân tiên, tu hành là chuyện tiên, cho nên tiên phú, tu vi càng cao càng khó lấy sinh hạ dòng dõi. Thẩm Lân Uy 500 tuổi mới thẩm hà đứa con trai này, nhưng Thẩm Hà tư chất tu hành cực kém, là phàm thể bên trong phàm thể. Thẩm Lân Uy phi thường trướng mắt Thẩm Hà, cho là hắn làm mất mặt chính mình. Thẩm Hà bởi vậy dưỡng thành tự ti tính cách nhút nhát, liền ngay cả Trầm gia tôi tớ đều xem thường hắn, thật sự là phế vật, làm cái thái tử còn có thể bị cung nữ khi dễ. Thẩm Hà nhìn xem một bên nói đùa hai tên thị nữ, trong lòng xem thường trước đó Thẩm Hà. Thẩm Hà ngồi dậy, hai tên thị nữ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ngươi tới. Thẩm Hà chỉ vào thân mang trắng nhạt váy dài thị nữ bích đào quát, cái phế vật này tẩu hỏa nhập ma đầu góc bị hư. Đây là bích đào trong lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ. Không nghe ta nói sao? Thẩm Hà quát lạnh. Bích đào chỉ mình, ngươi tại cùng ta nói chuyện. Không phải đâu. Bích đào cùng một bên Tử Kinh chưa bao giờ từng thấy Thẩm Hà bộ này tư thái, Tử Kinh dọa đến không nói một lời. Bích đào có chút khẩn trương đứng lên đến đi đến Thẩm Hà trước người. Ngươi muốn làm? Ba Thẩm Hà đưa tay thưởng bích đào một cái vang dội to mồm. Làm sao nói chuyện với lao từ đâu? Bích đào bụng mặt gò má, khó có thể tin chừng mắt Thẩm Hà. Ba Thẩm Hà vừa hung ác quạt nàng một bên khác mặt. Làm sao? Không phục. Bích Đào túi đầu xuống, nô tỳ không dám. Ngẩng đầu. Bích Đào ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt. Thẩm Hà không có chút nào thương tiếc, lại thường Bích Đào hai cái to mồm. Về sau đối lời của lão tử còn dám chần chờ, cũng không phải là tắt một phát đơn giản như vậy. Thiếu gia, nô tỳ biết sai rồi. Bích Đào nghẹn ngào cầu xin tha thứ, thấp trong mắt lại xuất hiện nồng đậm vẻ oán độc. Thử. Quỳ xuống. Thẩm Hà quát lạnh nói. Lệnh Thẩm Hà xuyên qua Hoàng Đế nội kinh giờ phút này liền dấu ở trong đầu của hắn. Trong truyền thuyết, Hoàng đế ngự 3000, Bạch Nhật phi thăng. Hoàng đế nội kinh bên trong liền ghi chép hoàng đế cái này hoàn toàn không có bên trên bí thuật, âm dương bổ thiên pháp. Phương pháp này có thể phục chế khác phái chỗ dài, bổ bản thân ngắn, cuối cùng tu thành siêu việt đạo thể, không tỉ vết vô lậu vô thượng thể chất, hỗn độn thể. Theo hoàng đế nội kinh bên trong miêu tả, cũng không phải là phục chế số lượng nhiều liền có thể. Nếu như phục chế đối tượng là phàm thể, đừng nói 3000, liền là 30 triệu cũng thành không được hỗn độn thể. Nếu như là cực hạn ngũ hành đạo thể, chỉ cần phục chế 5 cái, nếu như là cực hạn thái âm, thái dương đạo thể, chỉ cần phục chế 2 cái liền có thể thành tựu. Hỗn độn thể cách Thẩm Hà quá mức xa xôi, dưới mắt hắn liền muốn dùng bích đào thử một lần bí thuật hiệu quả như thế nào. Thành công vận chuyển một lần bí thuật về sau, Thẩm Hà rõ ràng cảm thấy thể chất tăng lên, nhưng hắn tu vi chỉ có luyện khí 7 tầng, một lần xa xa không có phục chế đến toàn bộ. Thế là Thẩm Hà tỉnh lại bắt đầu tiếp tục tu hành. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đảo mắt nửa ngày thời gian quá khứ. Hoàng đế bí thuật vận chuyển 9 lần mới hoàn thành phục chế. Thẩm Hà cảm thụ được mạnh lên mấy lần thể chất, khóe môi nhếch lên mỉm cười, hài lòng thiết đi. Bích đào nằm ở một bên yên lặng rơi lệ. Bất quá hoàng đế bí thuật cũng không phải là âm tà thải bộ chi pháp, bích đào chỉ là thân thể mệt mỏi, cũng không nhận được căn bản tính tổn thương. Chương 2, ta là khổ chủ. Ha ha người đăng, cản xèo nó hai hôm sau buổi sáng. Thẩm Hà mỹ mỹ tỉnh ngủ một giấc, khi tỉnh lại ôn hương trong ngực, bất quá hôm qua. Cho nên hắn giờ phút này cũng không có ý tưởng gì. Gặp bích đào còn đang ngủ, Thẩm Hà ngồi dậy đến, một cước đưa nàng từ trên giường đạp xuống dưới. A Bích Đào rớt xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Thế nào? Tử Kinh nghe được động tĩnh, vội vàng từ thị nữ nghỉ ngơi gian phòng chạy ra. Thiếu gia ta đều ngủ tỉnh, các ngươi không đến hầu hạ rửa mặt thay quần áo, còn đang ngủ. Bích Đào cố nén uy khuất, cùng Tử Kinh cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất, nô tỳ biết sai, mời thiếu gia trách phạt. Đứng lên đi, lại có lần tiếp theo, có các ngươi tốt nhìn. Đa tạ thiếu gia. Bích Đào cùng Tử Kinh vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị rửa mặt dụng cụ. Thẩm Hà nhìn xem Bích Đào đi đường cập kiễng, cũng không dám có chút lời oán giận dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Dạng này mới đúng chứ. Rất nhanh, Bích Đào cùng Tử Kinh liền bưng tới một chậu nước ấm, là Thẩm Hà rửa mặt. Thẩm Hà nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy hai cặp mềm mại tay nhỏ phục vụ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Hà mặc vào một bộ nguyệt bạch cẩm bào, lườm Bích Đào một chút, ngươi lưu lại, Tử Kinh theo ta ra ngoài dạo chơi. Vâng. Bích Đào thở dài một hơi, trong lòng lại đối Thẩm Hà sinh ra một tia cảm kích. Thẩm Hà nhìn ra sắc mặt của nàng biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, cho dù là tu tiên thế giới, nhân tính y nguyên hèn như vậy. Thẩm Hà tại Tử Kinh đồng hành, đi ra cửa phòng. Mặc dù Thẩm Hà tại Thẩm gia không nhận tôn trọng, nhưng hắn duy nhất con trai trưởng thân phận bày ở nơi này, trụ sở y nguyên ở vào Thẩm gia khu vực hải tâm. Sau khi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt đều là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, phản phất tiên cảnh. Cho dù Thẩm Hà tại trong trí nhớ nhìn thấy qua những hình ảnh này, giờ phút này vẫn như cũ rung động phi phàm. Thiếu gia, ngài muốn đi nơi nào? Đi tìm Linh Nhi a. Vâng, Thẩm Hà tại Tử Kinh đồng hành, hướng Thẩm Vũ Linh trụ sở bước đi. Thẩm Vũ Linh là chi thứ bên trong thiên tài thiếu nữ, thân có hạ phẩm bính hỏa linh thể. Thẩm Lân Uy vì sinh hạ hợp cách người thừa kế, từ nhỏ là Thẩm Hà cùng Thẩm Vũ Linh định ra hôn nước. Nhưng Thẩm Hà thiên tư ngu dốt, trời sinh tính nhát gan, cho nên Thẩm Vũ Linh căn bản chướng mắt hắn. Ngược lại là Thẩm Hà đối Thẩm Vũ Linh mối tình thắm thiết, thường xuyên làm một chút liếm cậu sự tình đi ra. Thẩm Vũ Linh nơi ở cách Thẩm Hà không xa, chỉ đi không đến 5 phút đồng hồ, Thẩm Hà hai người liền tới đến Thẩm Vũ Linh ở lại bên ngoài sân nhỏ. Thẩm Vũ Linh thị nữ Mộc Miên đứng tại ngoài cửa viện, trông thấy Thẩm Hà tới, nàng vi vi ngẩng đầu, ngạo mạn nói, tiểu thư nhà ta không có thời gian, ngươi ngày khác trở lại à? Đổi lại dĩ vãng Thẩm Hà, lúc này liền nên xám xịt đi, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ba Thẩm Hà đưa tay thưởng Mộc Miên một cái miệng giọng tử. Mộc Miên bụ mặt, khiếp sợ trừng mắt Thẩm Hà, ngươi dám đánh ta? Thẩm Hà trở tay lại là một cái miệng động, đem Mộc Miên quất ngã trên mặt đất, một cái tiện tỳ dám can đảm như thế nói chuyện với lão tử, đánh chết ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi không sợ tiểu thư? Thẩm Hà một cước giẫm tại Mộc Miên ngoài miệng, đánh gãy nàng uy hiếp. Tử Kinh, đem nàng kéo đi một bên, cho ta đánh cho đến chết. A Tử Kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhất thời không có phản ứng kịp. Thẩm Hà lạnh lùng lườm nàng một chút. Vâng, là. Tử Kinh vội vàng xoay người bắt lấy Mộc Miên tóc, đưa nàng kéo tới một bên quyền đấm cước đá. Thiếu gia tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Mộc Miên thực lực cùng Tử Kinh chênh lệch rất xa, hoàn toàn không phản kháng được, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng cầu xin tha thứ. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép dừng tay, ngày sau lại có loại này đối ta vô lễ, đều cho lão tử đánh cho đến chết. Vâng, thiếu gia. Tử Kinh không dám chống lại, hao lấy Mộc Miên tóc, to mồm tay năm tay mười, quất Mộc Miên gương mặt đỏ thâm như máu. Thẩm Hà thấy thế khinh thường cười một tiếng, đá văng cửa sân đi vào Thẩm Vũ Linh trụ sở. Vừa lúc này Thẩm Vũ Linh nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra, ở sau lưng nàng đi theo một cái thân mặc thanh sam thanh niên tuấn mỹ. Dừng tay. Thẩm Vũ Linh gặp Mộc Miên bị ẩu đả, trừng lớn hai con ngươi, quát lạnh lên tiếng. Tử Kinh vô ý thức dừng tay. Thẩm Hà ho nhẹ một tiếng, Tử Kinh dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng tiếp tục cầu đả Mộc Miên. Tiểu thư cứu ta. Mộc Miên tiếng buồn bã cầu cứu. Thẩm Vũ Linh gặp Tử Kinh vậy mà không nhìn nàng, khí trong tay ngưng ra một ánh lửa, đánh về phía Tử Kinh. Thẩm Vũ Linh thân có bính hỏa linh thể, tu vi đã đạt tới trúc cơ, nàng nén giận một kích cách một khoảng cách đều có thể cảm thấy cái kia bức nhân như thế. Tử Kinh dọa đến buông ra nắm lấy Mộc Miên tay, lui lại mấy bước. Thẩm Hà mặc dù tu vi chỉ có luyện khí 7 tầng, nhưng hắn mặt không đổi sắc, vượt ngang một bước ngăn tại Tử Kinh phía trước. Thẩm Vũ Linh gặp hắn động tác, đội vàng thu hồi thuật pháp. Thẩm Hà mặc dù phế vật, lại là Thẩm Lân Uy con trai độc nhất, nếu như giết chết hắn, Thẩm Vũ Linh sợ là cả nhà đều muốn bồi táng. Mộc Miên thấy thế nắm lấy cơ hội, lộn nhào địa trốn hướng Thẩm Vũ Linh. Thẩm Hà vượt ngang một bước, một cước dẫm tại Mộc Miên hậu tâm, đưa nàng gắt gao dẫm tại dưới chân. Phế vật, tới đây cho ta tiếp tục đánh. Thẩm Hà nhìn xem chưa tỉnh hồn Tử Kinh, quát lạnh lên tiếng. Vâng, thiếu gia. Tử Kinh khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, chạy chậm đến Mộc Miên trước người ngồi xuống, tiếp tục cầu đả nàng. Thẩm Hà, ngươi điên rồi phải không? Thẩm Vũ Linh khó có thể tin trừng mắt Thẩm Hà. Chỉ là tiện tỳ cũng dám cùng ta bênh vang đắc ý, ta đánh chết nàng thì phải làm thế nào đây? Thẩm Hà khinh thường cười một tiếng. Mộc Miên là người của ta. Ha ha, một cái tiện tỳ mà thôi, ta giúp ngươi giáo huấn liền tốt, ngươi tiếp tục cùng Tình Lang hẹn hò đi thôi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thẩm Vũ Linh có chút chột dạ, quay đầu mắt nhìn sau lưng thanh niên tuấn mỹ. Ta cùng Thẩm Vân Phong chỉ là bằng hữu quan hệ, có đúng không? Xem ra là ta hiểu lầm. Thẩm Hà hồi tưởng đến liên quan tới Thẩm Vân Phong ký ức. Thẩm Vân Phong là Thẩm gia thu dưỡng thiên tài thiếu niên, thân có trung phẩm thanh viêm linh thể. Thẩm Vũ Linh từ nhỏ đối Thẩm Hà sắc mặt không chút thay đổi, lại cùng Thẩm Vân Phong mập mờ không rõ. Mấy ngày trước đây Thẩm Vũ Linh đột nhiên mời Thẩm Hà ăn cơm, qua không có hai ngày, Thẩm Hà liền luyện công tẩu hỏa nhập ma. Tại luyện khí kỳ, trừ phi là luyện một chút loạn thất bát tao công pháp, không phải cực ít có người sẽ tẩu hỏa nhập ma, chớ nói chi là Thẩm Hà tu chính là Thẩm gia tổ truyền công pháp, dùng chính là thượng phẩm tài nguyên tu luyện. Trước đó Thẩm Hà kinh lịch, hơn phân nửa là đại quát to thuốc tiết mục, mà Thẩm Vân Phong chính là cái kia Tây môn đại quan nhân. Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Vân Phong cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, muốn cho ta làm khổ chủ. Các ngươi còn nói lắm. Thẩm Vân Phong chợt cảm thấy lạnh lẽo, vô ý thức đưa tay vuốt ve tay phải trên ngón tay cái mang theo bạch ngọc nhẫn.
Chương 3, mỹ phụ hộ vệ người đăng, Càn Xèo No hay ta cùng cái phế vật này giải thích cái gì?
Thẩm Vũ Linh chột dạ chỉ kéo dài trong nháy mắt, đảo mắt liền lại khôi phục bộ kia vênh vang đắc ý bộ dáng. Thẩm Hà, nhanh để ngươi người dừng tay, không phải ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi.
Thẩm Hà dương mắt nhìn Thẩm Vũ Linh một chút, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tốt, ta liền cho Linh Nhi muội muội cái mặt mũi, Tử Kinh, dừng tay à?
Ha ha, quả nhiên vẫn là tên phế vật kia.
Thẩm Vũ Linh âm thầm đắc ý, Tử Kinh nghe xong như chút được gánh nặng, dừng tay xoa xoa đầu đầy mồ hôi lạnh.
Một miên cho là mình an toàn, ngẩng đầu đoán độc nhìn Thẩm Hà một chút.
Thẩm Hà lúc này nhấc chân hung hăng đá vào nàng hốc mắt bên trên.
A!
Một miên che mắt, ngã xuống đất kêu đau.
Thẩm Hà!
Thẩm Vũ Linh quát một tiếng, ngươi còn dám động thủ?
Một cái tiện tì mà thôi, chết ta bồi ngươi chính là.
Thẩm Hà không có vấn đề nói.
Hừ, đây là ta tỷ nữ, sao có thể một dạng?
Thẩm Vũ Linh trừng mắt Thẩm Hà, ta muốn ngươi cho một miên xin lỗi, không phải đừng nghĩ để cho ta tha thứ ngươi.
Muốn ta xin lỗi?
Thẩm Hà quét một miên một chút.
Một miên dọa đến lộn nhào địa chạy đến Thẩm Vũ Linh sau lưng.
Thẩm Hà,
mau xin lỗi.
Thẩm Vũ Linh hai tay ôm ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu hãnh.
Thẩm Hà hai mắt nhắm lại, Thẩm Vũ Linh, ngươi tháng sau liền muốn gả ta, phu vi thê cường, đây là ngươi cùng vi phu nói chuyện thái độ sao?
Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?
Thẩm Vũ Linh có chút phá phòng, coi như ta gả cho ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi cái phế vật này đụng ta một cái.
Ha ha, vậy nhưng không phải do ngươi.
Thẩm Hà lườm Thẩm Vũ Linh cùng Thủy Trung không phát một lời Thẩm Vân Phong một chút, nhớ kỹ, nơi này là Thẩm gia, mặc dù các ngươi cũng họ Thẩm, nhưng Thẩm cùng Thẩm là không giống nhau.
Ngươi chính là cái ỷ vào con trai trưởng thân phận phế vật,
ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi.
Thẩm Vũ Linh tức giận vô cùng.
Không thích ta thì sao?
Cuối cùng còn không phải muốn tới ta dưới hông hầu hạ.
Ngươi,
ngươi vô sỉ.
Thẩm Vũ Linh sắc mặt đỏ bừng, hận không thể lập tức đi lên đem Thẩm Hà nghiền xương thành tro.
Thẩm Vân Phong đứng tại Thẩm Vũ Linh sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Hà.
Ngươi cái phế vật này,
Linh Nhi là của ta, ngươi mơ tưởng cướp đi.
Thẩm Hà nghe trong thai vang lên truyền âm, khinh thường cười một tiếng.
Thẩm Vân Phong ngay cả nói dọa cũng không dám nói thẳng ra miệng, đến cùng cũng là ngoài mạnh trong yếu hạng người.
Thẩm Hà quay người bóp Tử Kinh một thanh, đi.
Vân Tử Kinh cung cung kính kính đi theo Thẩm Hà sau lưng rời đi.
Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Hà bóng lưng, oán hận nói, cái phế vật này, tẩu hỏa nhập ma đem đầu góc làm bị hư.
Hắn thế nào không chết đâu.
Thẩm Vân Phong đưa tay đem cửa sân đóng lại, sau đó giữ chặt Thẩm Vũ Linh tay, Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử lý hắn, sau đó nở mày nở mặt địa cưới ngươi về nhà chồng.
Ân, Phong ca ca, ta tin tưởng ngươi.
Một miên nằm ở một bên, nghe được hai người đối thoại, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng không lo được toàn thân đau xót, đội vàng dùng cả tay chân, muốn lặng lẽ bỏ đi.
Thẩm Vân Phong lườm một miên một chút, tiện tay vung lên, một đạo thanh viêm đánh vào hậu tâm của nàng.
Ách một miên không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền ngũ tạng câu phần, đại trương miệng bên trong toát ra một sợi khói xanh.
Tại một miên sau khi chết, một sợi mắt thường không thể thấy linh quang từ thi thể của nàng bên trong đi ra, chui vào Thẩm Vân Phong trên ngón tay cái nhẫn ngọc bên trong.
Thẩm Hà chuyến này một là cảm thấy trước đó Thẩm Hà hành vi thực sự bất ức, không ra chút khí trong lòng của hắn không vui, hai là tận mắt đến xem Thẩm Vũ Linh cùng Thẩm Vân Phong thăm dò bọn hắn một phen. Hiện tại đến xem, Thẩm Vũ Linh hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, Thẩm Vân Phong cũng không có coi trọng hắn, đồng thời đối Thẩm Vũ Linh có rất mạnh tham muốn giữ lấy.
Từ Thẩm Vân Phong hành vi cử chỉ đến xem, hạ độc để hắn tẩu hỏa nhập ma hẳn là chủ ý của hắn.
Dù sao Thẩm Hà không thích đi ra ngoài, không có đường tiểu ra, chấm gia địch nhân cũng sẽ không cố ý đến hại hắn một cái tư chất cực kém con trai trưởng. Bất quá hắn hiện tại tu vi chỉ có luyện khí 7 tầng, cũng không có thế lực căn cơ, tạm thời không làm gì được đôi cậu nam nữ này.
Thẩm Vũ Linh cùng Thẩm Vân Phong đều là trúc cơ tu vi, nếu như bọn hắn muốn lần nữa hại hắn, hắn rất khó phòng bị.
Hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có một cái, tìm Thẩm Lân Uy.
Thẩm Lân Uy mặc dù chướng mắt hắn, nhưng ở hắn còn không có sinh hạ hậu nhân trước, tuyệt sẽ không để hắn xảy ra chuyện.
Thẩm Lân Uy chỗ ở vào Thẩm gia trọng yếu nhất chỗ, là một tòa khổng lồ cung điện.
Cửa điện bên ngoài, Thẩm Hà đem Tử Kinh lưu tại cổng, một mình tiến vào.
Trong cung điện, ngoại trừ thị nữ bên ngoài, nhiều nhất chính là Thẩm Lân Uy thế thiếp, chừng hơn trăm người nhiều.
Thẩm Lân Uy mỗi ngày đều đang cố gắng cải tấy, kỳ vọng có thể tái sinh kế tiếp hài tử.
Thẩm Hà mẹ đẻ bởi vì sinh Thẩm Hà như thế cái phàm thể trong phàm thể, mỗi ngày thừa nhận áp lực lớn, sớm tại 10 năm trước liền buồn bực sầu não mà chết.
Thẩm Hà di nương nhóm nhìn về phía hắn trong ánh mắt phần lớn là trào phúng, Thẩm Hà nhìn như không thấy, trực tiếp đi vào Thẩm Lân Uy chỗ ngoài phòng tu luyện.
Thẩm Lân Uy giờ phút này đang tu luyện, đã qua hơn nửa canh giờ mới ra ngoài.
Tìm ta làm cái gì?
Thẩm Lân Uy cau mày nói.
Cha, ta cảm thấy có người đang hại ta.
Thẩm Hà nói thẳng.
Cái gì?
Hài nhi dùng đến gia tộc cho đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, coi như giàu gì, như thế nào lại tại luyện khí kỳ tẩu hỏa nhập ma?
Ngươi chỉ là một giới phàm thể, ai sẽ cố ý hại ngươi?
Hài nhi vừa mới đi tìm Thẩm Vũ Linh, Thẩm Vân Phong cũng tại Thẩm Vũ Linh trong nhà, hai người bọn họ cử chỉ thân mật, Thẩm Vân Phong còn uy hiếp ta.
Ngươi nói thật?
Câu câu là thật.
Thẩm Lân Uy ánh mắt lấp lóe.
Ở cái thế giới này, thể chất mặc dù không thể nói rằng hết thảy, nhưng càng cao cấp hơn thể chất tu hành bắt đầu muốn so cấp thấp thể chất dễ dàng hơn nhiều, phàm thể nỗ lực mọi loại cố gắng, thành tựu cuối cùng rất có thể chỉ là thánh thể điểm xuất phát mà thôi. Như linh thể, bình thường đều có thể thuận lợi tu hành đến kim đan cảnh, mà phàm thể muốn đột phá đến kim đan cảnh lại vạn phần gian nan.
Thẩm gia chỗ Phi Vân Thành bên trong, nguyên anh cảnh chính là cấp cao nhất chiến lực, kim đan cảnh là từng cái gia tộc lực lượng trung kiên. Thẩm Vân Phong thanh viêm linh thể là trung phẩm linh thể, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ trở thành Thẩm gia kim đan trưởng lão, là Thẩm gia phát triển cung cấp trọng yếu lực lượng. Người trẻ tuổi tranh giành tình nhân rất bình thường, ta sẽ tìm Thẩm Vân Phong nói chuyện, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Lân Uy phản ứng tại Thẩm Hà trong dự liệu, hắn liền không có trông cậy vào Thẩm Lân Uy có thể vì hắn diệt trừ Thẩm Vân Phong, dù sao Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có 5 cái linh thể mà thôi. Cha, hài nhi thực sự sợ hãi, ngài có thể hay không phái một người bảo hộ ta? Thẩm Lân Uy nghĩ nghĩ, hắn năm nay đã 518 tuổi, tu vi khó khăn lắm đến nguyên anh 4 tầng, nguyên anh cảnh thọ nguyên chỉ có 1000, hắn muốn đột phá đến hóa thần cảnh cơ bản không thể nào. Mà hắn duy nhất dòng dõi Thẩm Hà còn không có lưu lại hậu đại, nếu như ra lại ngoài ý muốn, hắn rất có thể không còn có trực hệ hậu nhân. Tốt, Thẩm Lân Uy đáp ứng Thẩm Hà, sau đó thả ra nguyên anh cảnh khổng lồ thần thức, là Thẩm Hà liên lạc hộ vệ. Qua không đầy một lát, Thẩm Hà bên người đột nhiên xuất hiện một tên thân mang màu tím váy dài mỹ phụ nhân. Gia chủ, mỹ phụ đối Thẩm Lân Uy thi lễ. Nguyệt Như, vất vả ngươi là con ta làm một đoạn thời gian hộ vệ. Vâng, Thẩm Nguyệt Như lườm Thẩm Hà một chút, cúi đầu xác nhận. Nguyệt Như trưởng lao chính là tu vi kim đan, lần này ngươi yên tâm a. Thẩm Lân Uy hỏi Thẩm Hà. Yên tâm. Đa tạ cha. Thẩm Hà vui mừng quá đỗi, hắn vốn cho rằng Thẩm Lân Uy có thể cho hắn phái người trúc cơ hậu kỳ hộ vệ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Thẩm Lân Uy vậy mà trực tiếp an bài một tên kim đan cảnh trưởng lão hộ vệ hắn, xem ra Thẩm Lân Uy đối huyết mạch chấp niệm so với hắn nghĩ còn muốn sâu. Cứ như vậy, hắn động tác kế tiếp hoàn toàn có thể lớn mật đến đâu một chút. Trở về đi, ngươi tu luyện không có tác dụng gì, muốn bao nhiêu tại nữ nhân trên người cố gắng, biết không? Là, hài nhi nhất định ngủ nhiều nữ nhân. Thẩm Hà lời thề son sắt. Dĩ vang Thẩm Lân Uy không có thiếu cùng Thẩm Hà nói loại lời này, nhưng mỗi lần Thẩm Hà đều mập mờ suy đoán, lần này thái độ chuyển biến lệnh Thẩm Lân Uy sắc mặt vui mừng, hai người thị nữ không đủ cùng cha nói, cha cho thêm ngươi an bài. Vậy phiền phức cha lại cho ta an bài 3 cái thị nữ, có thể chứ? Không có vấn đề. Ngày mai đưa đến ngươi cái kia. Tốt, cái kia hải nhi cáo lui. Thẩm Hà quay người rời đi, Thẩm Nguyệt Như theo sát sau lưng hắn. Đi ra Thẩm Lân Uy gian phòng về sau, Thẩm Hà quay người muốn cùng Thẩm Nguyệt Như tâm sự, lại phát hiện Thẩm Nguyệt Như đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Nguyệt Như trưởng lão, ta sẽ ở âm thầm bảo vệ, ngươi yên tâm liền tốt. Thẩm Hà nghe trong thai truyền âm, trong lòng nhất định, có Kim Đan trưởng lão bảo vệ, Thẩm Vũ Linh, Thẩm Vân Phong hai cái không có gì dựa vào trúc cơ tuyệt khó hại hắn. Thẩm Hà vui vẻ đi xuất cung điện, dẫn Tử Kinh trở lại trụ sở. Đi vào phòng ngủ, Thẩm Hà ngồi ở giường một bên, mở miệng kêu lên, "Tử Kinh, tiến đến." "Thiếu gia." Tử Kinh đi vào phòng ngủ, cúi đầu nghe lệnh. "Ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, tới, thiếu gia tưởng thưởng cho ngươi." A Tử Kinh trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt nhớ tới hôm qua Bích Đào thảm trạng. "Mau tới." "Vâng." Chương 4, cưỡng ép ban hôn người đăng, Cản Xéo No 2 dùng thuật pháp ẩn nấp thân hình Thẩm Nguyệt Như vẫn giấu kín tại Thẩm Hà cách đó không xa. Thẩm Nguyệt Như năm nay 280 tuổi, bạn lữ của nàng khốn tại trúc cơ, sớm tại hơn 80 năm trước cũng đã qua đời. Nhìn xem Thẩm Hà, để Thẩm Nguyệt Như nhịn không được nhớ lại đã từng chuyện cũ. Nàng yên lặng nhiều năm tâm lần nữa nổi lên từng vẻ sóng gợn lan can. Cùng lúc đó, Thẩm Lân Uy phái người tìm tới Thẩm Vân Phong, triệu hắn tiến kiến. Thẩm Vân Phong đang cùng Thẩm Vũ Linh dâu ngon dâu ngọt, nghe được Thẩm Lân Uy muốn triệu kiến hắn, lúc này sầm mặt lại. "Gia chủ làm sao đột nhiên triệu kiến ta, chẳng lẽ tên phế vật kia Hỏa gia chủ nói cái gì?" "Phong ca ca, sẽ không ra chuyện gì a?" Thẩm Vũ Linh lo âu nhìn xem Thẩm Vân Phong. Thẩm Vân Phong vỗ vỗ Thẩm Vũ Linh tay, "Yên tâm, không có việc gì, đợi chút nữa ta lại tới tìm ngươi." "Ân, ta chờ ngươi." Thẩm Vân Phong quay người rời đi, đi vào Thẩm Lân Uy cung điện phòng khách. "Bái kiến gia chủ." Thẩm Vân Phong ngồi đối diện ở trên thủ Thẩm Lân Uy túi người hành lễ. "Thẩm Vân Phong, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, có suy nghĩ hay không qua hôn sự?" Thẩm Lân Uy nhàn nhạt mở miệng. Thẩm Vân Phong nghe xong trong lòng một lộ bộ, nhắm mắt nói, "Tạm chưa cân nhắc. Thiên tư của ngươi không sai, lẽ ra đem truyền thừa tiếp, chi thứ Thẩm Ngữ Lan thiên tư thông minh, niên kỷ cùng ngươi tương tự, ta muốn đem hắn gả cho ngươi, ý của ngươi như nào?" "Ta Thẩm Vân Phong muốn cự tuyệt, nhưng Thẩm Lân Uy trên thân đột nhiên truyền đến một trận bức nhân uy áp, đem hắn cự tuyệt ngăn ở trong miệng." "Ta nguyện ý." Thẩm Lân Uy nghe xong tán đi uy áp, khóe miệng treo lên một vòng tiêu dung, "Ha ha, tốt như vậy công việc sớm không nên chậm trễ, người tới, triệu Thẩm Ngữ Lan cùng nàng phụ mẫu tới đây." "Vâng, ngoài cửa tôi tớ lĩnh mệnh rời đi." "Gia chủ, đây có phải hay không là quá vội vàng?" Thẩm Vân Phong khỏe miệng có quắc động. "Không vội vàng, ngươi lại ngồi xuống chờ, nghe ta an bài chính là." Vâng, Thẩm Vân Phong cúi đầu xuống, ngồi trên ghế, tay trái không ngừng chuyển động tay phải trên ngón tay cái nhẫn ngọc. Một phút về sau, Thẩm Ngữ Lan cùng nàng phụ mẫu đi vào gia chủ cung điện. "Ngữ Lan, ngươi có bằng lòng hay không gả cho Thẩm Vân Phong?" Thẩm Lân Uy hỏi ta nguyện ý. Thẩm Ngữ Lan trả lời không chút do dự. Thẩm Vân Phong thiên tư hơn người, tướng mạo xuất chúng, là phi vân thành đông đảo thiếu nữ tình nhân trong ngộng, không nghĩ tới vậy mà có thể đến phiên tướng mạo thường thường nàng. "Các ngươi đồng ý không?" Thẩm Lân Uy hỏi Thẩm Ngữ Lan phụ mẫu. "Chúng ta đồng ý." Phụ thân của Thẩm Ngữ Lan kích động trả lời. "Vậy thì tốt, hôn kỳ liền định vào cuối tháng 15, như thế nào?" Toàn nghe gia chủ an bài. Thẩm Ngữ Lan người một nhà thống khoái đáp ứng. Thẩm Lân Uy quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân Phong, Thẩm Vân Phong mím chặt môi, nghe gia chủ an bài. "Ha ha, tốt, vừa lúc ta chỗ này có một cái tiến về Lưu Vân thành nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, tính toán thời gian, đầu tháng sau 10 có thể trở về, chuẩn bị một chút vừa vặn cử hành hôn lễ, đến lúc đó ta tự mình cho các ngươi chủ hôn." "Đa tạ gia chủ." Thẩm Ngữ Lan một nhà cùng nhau cúi người hành lễ. Thẩm Vân Phong trong lòng 10.000 cái không tình nguyện, nhưng giờ phút này không thể không tiếp nhận hạ. Thẩm Lân Uy nhìn xem Thẩm Vân Phong dáng vẻ, trong lòng cười thầm.
Thẩm Lân Uy còn có gần 500 năm thọ nguyên, kim đan tuổi thọ bất quá 500, Thẩm Vân Phong chỉ là trung đẳng linh thể, muôn bản khó khăn đột phá tới nguyên anh, cuối cùng vận mệnh bất quá là thẩm ra một đầu hung manh chó mà thôi. Hết thể định tốt về sau, Thẩm Lân Uy an bài buổi trưa yến, mở tiệc chiêu đãi Thẩm Vân Phong mấy người. Trong bữa tiệc Thẩm Ngữ Lan không ngừng cùng Thẩm Vân Phong đáp lời, Thẩm Vân Phong lại đối nàng hờ hững. Buổi trưa yến sau khi kết thúc, Thẩm Vân Phong càng là một người bước nhanh rời đi. Thẩm Vân Phong về đến trong nhà, cấp bách chuyển động ngón cái tay phải bên trên bạch ngọc nhẫn. Dạ lão, ngài có thể hay không xuất thủ đem Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Hà xử lý? Bạch ngọc nhẫn bên trên xuất hiện màu đen đường vân, một đạo gián mua quỷ quyệt thanh âm truyền ra, ta bị gian nhân đánh lén, hiện tại chỉ còn một đạo tàn hồn, xuất thủ liền muốn hao tổn bản nguyên, sao có thể vì chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ mà ra tay? Ngài không phải nói ngài khi còn sống chính là chân tiên tu vi, xử lý bọn hắn bất quá ngài một cái ý niệm trong đầu sự tình, sẽ không đối với ngài lớn bao nhiêu hao tổn. Hừ, hại ta đối thủ một mất một còn cũng là bản lĩnh thông thiên hạng người, một khi bị hắn phát giác được khí tức của ta, hậu quả khó mà lường được, có thể nào vì một chút nữ tư tình mà bước lên này đại hiểm? Dạ lão, Linh Nhi là ta thanh mai trúc mã tình cảm chân thành, cầu ngài ra tay giúp ta a. Thẩm Vân Phong đau khổ khẩn cầu, ta có thể cho ngươi thêm một đạo độc phương, luyện được độc dược có thể khiến người phục dụng nửa tháng sau đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết, ngươi đi cho cái kia Thẩm Hà an bảo, cam đoan hắn chết không thể chết lại. Lần trước ngươi nói thuốc kia có thể cho Thẩm Hà vài ngày sau tẩu hỏa nhập ma mà chết, hắn hiện tại không phải cũng không có chuyện gì sao? Thẩm Vân Phong nhỏ giọng thầm thì, hừ, lão phu độc phương không có khả năng có vấn đề, nhất định là ngươi không có luyện chế tốt. Dạ lão không vui nói. Thẩm Vân Phong niết miệng, ngài xác định? Dạ lao trong lòng thầm mắng, chỉ là một cái linh thể phế vật, còn dám chất vấn lao tử, đổi lại di vãng lao tử sớm đã đem ngươi cái phế vật luyện thành nhân đan cho ăn. Nhưng bây giờ dạ lao hành động bất tiện, còn muốn ký túc tại bạch ngọc trong nhận chậm rãi tinh dưỡng, cho nên hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận nói, đương nhiên, lao phu luyện chế độc đan ngay cả chân tiên đều gánh không được, nếu như không phải tiểu tử ngươi thực lực thấp, lao phu tùy tiện một cái độc thuận tiện có thể làm toàn bộ phi vân thành chó gà không tha. Nghe dạ lao nói chắc chắn, Thẩm Vân Phong an tâm không ít, vội vàng nói, dạ lao, ngài mau nói đi, ta ngày mai sẽ phải xuất phát đi lưu vân thành làm nhiệm vụ. Phải nhanh một chút đem độc dược làm được giao cho Linh Nhi. Dạ lao đè xuống không vui, thản nhiên nói, ngươi lại đi lại, 50 năm phần âm rắc một gốc. Dạ lao đem độc phương cáo chi Thẩm Vân Phong. Thẩm Vân Phong đội vàng rời đi Thẩm gia tộc địa, cải trang cách ăn mặc đến Phi Vân thành phường thị mua dược liệu. Cùng lúc đó, Thẩm Hà tu luyện cũng tiến nhập hồi cuối. Lần này bí pháp vận chuyển 7 lần liền hoàn thành phục chế, so với lần trước muốn thiếu đi 2 lần. Tử kinh cùng bích đạo thể chất không kém bao nhiêu, Thẩm Hà tu vi cũng không có thay đổi gì, có loại này khác biệt, hơn phân nửa là hai người ưu điểm có chỗ trùng hợp. Dạng này đến xem, phục chế phàm thể hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng kém. Thẩm Hà vốn định nhiều hơn phục chế một chút phàm thể, lượng biến dẫn đến chất biến, tấn thăng linh thể. Bây giờ xem ra, muốn tấn thăng linh thể, không biết muốn phục chế nhiều thiếu phàm thể mới được. Xem ra vẫn là muốn trực tiếp phục chế linh thể mới được. Thẩm Hà thầm nghĩ trong lòng. Nguyệt Như trưởng lão có đây không? Tìm ta chuyện gì? Trong không khí truyền đến Thẩm Nguyệt Như thanh âm bình tĩnh. Nghe nói trưởng phu ngươi đã qua đời hơn 80 năm. Chương 05, chúc cơ thân thể rất nhuận người đằng, cản xéo nó hay Thẩm Hà hỏi ra vấn đề này về sau, cả phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Qua nửa ngày mới nghe được Thẩm Nguyệt Như đáp lại, ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Như trưởng lão trước đó hẳn là thấy được, trưởng lão không muốn tìm lúc trước cảm giác sao? Thẩm Nguyệt Như nghe được Thẩm Hà lớn mật ngay thẳng lời nói, trong lòng hung hăng rung động, nhưng nàng còn không quên thân là trưởng lão thận trọng. Làm càn, chúng ta người tu hành há có thể trầm mê nhục dục? Thẩm Hà kiếp trước thân là tình cảm dẫn chương trình, đối nữ tính cực kỳ thấu hiểu, từ Thẩm Nguyệt Như phản ứng cùng ngựa khí đến xem, nàng khẳng định tâm động, giờ phút này chỉ là không bỏ xuống được giá đỡ mà thôi. Lão cốc chịu nóng, sớm muộn đưa ngươi trà sạch sẽ. Thẩm Hà trong lòng oán thầm, trong miệng nói ra, trưởng lão cũng không nguyện, vậy nhưng không giúp ta một chuyện. Nói cha ta cho ta Long Hổ Tráng Tinh đan dược lực quá thịnh, giờ phút này còn lại hơn phân nửa, ta hai người thị nữ lại đều không chịu nổi chính phạt, trưởng lão có thể giúp ta đi thăm dò Thẩm Vũ Linh. Ta như thế nào giúp ngươi làm bực này chuyện xấu xa? Thẩm Vũ Linh là ta vị hôn thê, cùng ta hoàn hảo chính là tiên kinh địa nghĩa sự tình, trưởng lão giúp ta là chủ trì công đạo. Nếu như trưởng lão không muốn ra mặt, có thể giúp ta tìm đến thuốc mê, chính ta độc thủ. Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc. Đời kế tiếp gia chủ hẳn là ta hậu nhân, trưởng lão ân tình, tất có hậu báo. Thẩm Nguyệt Như không nói gì, trong phòng ngủ trên bàn lại đột nhiên xuất hiện một cái bình thuốc. Thẩm Hà hai mắt sáng lên, tiến lên cầm lấy bình thuốc, đà tạ trưởng lão. Thẩm Nguyệt Như không có trả lời. Thẩm Hà lơ đễnh, đem bình thuốc thu vào trong chữ vật đại, liền đi ra cửa tìm Thẩm Vũ Linh. Đông đông đông, Thẩm Vũ Linh khổ đợi nửa ngày, nghe được tiếng đập cửa, tưởng rằng Thẩm Vân Phong tới, lòng tràn đầy vui vẻ quá khứ khai môn. Phong ca, tại sao là ngươi? Thẩm Vũ Linh nhìn xem ngoài cửa Thẩm Hà, tiếu dung cứng ở trên mặt, lông mày thật sâu nhăn lại. Linh Nhi, ta là tới tìm ngươi bồi tội. Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy áy náy. Lan Thẩm Vũ Linh mặt mũi tràn đầy chán ghét, liền muốn đóng lại cửa sân. Linh Nhi, ngươi nghe ta nói. Thẩm Hà vội vàng đưa thân trong khe cửa, ngăn cản Thẩm Vũ Linh quan môn. Thẩm Vũ Linh không dám đả thương hắn, dừng lại động tác, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Buổi sáng đều là ta không tốt, ta sau khi trở về mười phần tự trách, chuyên tới để tìm ngươi chịu nhận lỗi. Thẩm Hà từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp mở ra, bên trong đựng đầy linh thạch cùng linh dược. Ta không cần. Thẩm Vũ Linh phất tay đem hộp đổ nhào, linh thạch cùng linh dược rơi lả tả trên đất. Thẩm Hà cuống quýt giải thích, Linh Nhi, ta buổi sáng như thế là bởi vì rất ưa thích ngươi, ta không muốn mất đi ngươi, cho nên mới nhất thời thất ngôn. Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thích ngươi. Thẩm Hà thần sắc cảm đạm, Linh Nhi, Ta đã biết, ta sẽ tìm phụ thân nói, để hắn giải trừ hai người chúng ta hôn ước.
Thẩm Vũ Linh hoài nghi mình nghe lầm, trừng to mắt nhìn xem Thẩm Hà, ngươi nói cái gì?
Thẩm Hà thâm tình nhìn xem Thẩm Vũ Linh hai con người, Linh Nhi, ta thích ngươi, vì hạnh phúc của ngươi, ta nguyện ý hy sinh hết thảy.
Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Hà dáng vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia áy náy, nhưng thoáng qua liền bị to lớn kinh hỉ xô phá. Ngươi thật nguyện ý tìm ra chủ giải trừ hôn ước?
Đương nhiên.
Linh Nhi, ta yêu ngươi, ta không thể trở ngại ngươi truy cầu hạnh phúc.
Thẩm Vũ Linh trên mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ tiểu dung, Thẩm Hà, ngươi
cũng rất ưu tú, nhất định có thể tìm tới so ta thích hợp hơn bạn lữ.
Không, ta yêu nhất người vĩnh viễn là ngươi.
Thẩm Hà trên mặt một bộ thương tâm bộ dáng.
Thẩm Hà, ngươi đừng như vậy, hai người chúng ta thật không thích hợp.
Linh Nhi, ta biết ngươi ưa thích Thẩm Vân Phong, vì hạnh phúc của ngươi, ta nguyện ý từ bỏ.
Cảm ơn ngươi, Thẩm Hà, ngươi là người tốt.
Linh Nhi, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại muốn trở thành người khác tân nương, có thể cuối cùng theo giúp ta uống một chén rượu sao?
Thẩm Hà từ trong túi chứa vật xuất ra một cái bầu rượu, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Thẩm Vũ Linh.
Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Hà, nhớ tới hắn qua nhiều năm như vậy, mặc kệ chính mình đối với hắn thái độ nhiều kém, hắn đều sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa điệu tới liếm nàng. Gia tộc phát cho Thẩm Hà tài nguyên tu luyện, hơn phân nửa đều bị Thẩm Hà chuyển tay giao cho Thẩm Vũ Linh.
Ta gió hiếm dịu ca ca tu hành có thể thuận lợi như vậy, Thẩm Hà không thể bỏ qua công lao.
Nghĩ tới đây, Thẩm Vũ Linh trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần áy náy, mở miệng nói, "Tốt, ngươi vào đi."
"Linh Nhi, ngươi thật tốt."
Thẩm Hà cùng Thẩm Vũ Linh đi vào trong viện. Bởi vì ngày bình thường Thẩm Vũ Linh thường xuyên cùng Thẩm Vân Phong riêng tư gặp, vì để tránh cho nhiều người nhiều miệng, cho nên Thẩm Vũ Linh chỉ lưu một miên cái này một cái thị nữ. Buổi sáng một miên bị Thẩm Vân Phong đánh chết, giờ phút này Thẩm Vũ Linh trong nhà cũng chỉ còn lại có Thẩm Vũ Linh một người. Thẩm Vũ Linh dẫn Thẩm Hà đi vào phòng khách, cùng Thẩm Hà ngồi đối diện tại bàn bắt tiên hai đầu. Thẩm Hà mang theo bầu rượu, cho Thẩm Vũ Linh cùng mình rót tràn đầy một chén.
"Linh Nhi, chúc ngươi hạnh phúc."
Thẩm Hà trong mắt rưng rưng, xách chén kính Thẩm Vũ Linh.
"Thẩm Hà, ngươi là người tốt, nhất định có thể tìm tới so ta càng thích hợp ngươi người."
Thẩm Vũ Linh nâng chén cùng Thẩm Hà đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thẩm Vũ Linh đặt chén rượu xuống, phát hiện Thẩm Hà đổi một bộ mặt khác, nghiêm mặt mị mị mà nhìn chằm chằm vào nàng.
"Linh Nhi, ngươi thật đẹp."
Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Hà đột nhiên biến hóa, trong lòng một lộ bộ.
"Ngươi có ý tứ gì?"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Vũ Linh liền cảm giác thân thể xương mềm gần sốt giòn, để không nổi một điểm khí lực.
"Ngươi tại trong rượu hạ dược."
Thẩm Vũ Linh vừa kinh vừa sợ, muốn chống lên thân thể, cuối cùng lại cánh tay mềm nhũn, ngã sấp tại trên bàn mặt tiên.
"Ngươi vô sỉ."
"Ta vô sỉ." Thẩm Hà đứng dậy, đối Thẩm Vũ Linh gương mặt xinh đẹp hung hăng quạt một bạt hai, đưa nàng cả người quất ngã xuống đất.
"Ngươi cái này tiện tỳ, cùng lão tử có hôn ước, còn tìm dã nam nhân muốn lục lão tử, ngươi quả thực cảm thấy lão tử sẽ bỏ qua ngươi?"
"Ngươi không phải Thẩm Hà, Thẩm Hà tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy.
Ngươi đến cùng là ai?"
"Lão tử là cha ngươi."
Thẩm Hà đi đến Thẩm Vũ Linh trước người, dắt lấy tóc của nàng, đưa nàng ném đến trên bàn mắt tiên.
Thẩm Vũ Linh ngã chồng vó nằm tại trên bàn mắt tiên, phản phất một đạo tinh mỹ thức ăn, đối xử mọi người hưởng dụng.
Thẩm Hà từ thấp tới cao tỉ mỉ đánh giá Thẩm Vũ Linh.
Chỉ gặp nàng tinh xảo chân mang một đôi sa cánh đám mây dày, dày mặt lấy màu xanh da trời gấm vóc làm nền, dùng ngân tuyến thêu lên tinh xảo sen văn. Bởi vì Thẩm Hà thu bạo động tác, Thẩm Vũ Linh mặc màu hồng cánh sen sắc quần lụa mỏng hướng lên nhấc lên, lộ ra màu trắng vớ lưới cùng một đoạn như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng bắp chân. Quần lụa mỏng tại trọng lực tác dụng dưới, phát họa ra thân thể nàng đường cong hoàn mỹ, thẳng tắp thon dài đùi ngọc, vòng eo thon gọn, chập trùng núi non, thon dài thiên nga cái cổ, nhọn xảo chiếc cằm thon, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, mắt hạnh má đảo.
Thẩm Vũ Linh đối đầu Thẩm Hà tham lam ánh mắt, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, "Ngươi muốn làm gì?"
"Đương nhiên muốn."
Thẩm Hà khẽ miệng nhếch lên một vòng tiêu dung.
Thẩm Vân Phong bận rộn hơn nửa ngày, rốt cục tại nửa đêm đem độc dược điều phối tốt. Lần này điều phối Thẩm Vân Phong để Dạ Lao toàn bộ hành trình chỉ đạo, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất.
"Dạ Lao, ngài xác định cái này thuốc có thể làm cho Thẩm Hà nửa tháng sau chết bởi bệnh hiểm nghèo?"
"Tuyệt đối không có vấn đề."
Nghe được Dạ Lao chắc chắn trả lời, Thẩm Vân Phong trong lòng nhất định, đem độc dược thu vào trong túi trữ vật, xuất phát đi tìm Thẩm Vũ Linh.
Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Vân Phong đi vào Thẩm Vũ Linh trong nhà, gặp cửa sân không có đóng, Thẩm Vân Phong trực tiếp đi vào tiểu viện.
Đông đông đông, Thẩm Vân Phong gõ cửa phòng một cái, "Linh Nhi, ta tới tìm ngươi."
Nam ở trên cửa Thẩm Vũ Linh mặt mũi tràn đầy chết lặng chi sắc, nghe được Thẩm Vân Phong thanh âm, nàng con mắt đi lòng vòng, nước mắt tràn mi mà ra.
Chương 06, Thẩm Hà hình dạng người đăng, cản xéo no hay Thẩm Vân Phong đứng ở ngoài cửa đợi nửa ngày, cũng không đợi được đáp lại.
"Chẳng lẽ ngủ tiếp đi?"
Thẩm Vân Phong lần nữa gõ cửa, lớn tiếng nói, "Linh Nhi, nhanh bắt đầu, ta có trọng yếu đồ vật cho ngươi."
Thẩm Vũ Linh vẫn không có đáp lại.
Thẩm Vân Phong cảm giác có chút không đúng. Hắn triển khai thần thức, hướng trong phòng tìm kiếm. Nhưng mà thần thức vừa mới xuyên thấu qua cửa phòng, liền bị một tầng kết giới ngăn cản.
"Tiểu tử, đây là tu sĩ kim đan bày ra kết giới."
Dạ Lao truyền âm nhắc nhở.
"Ân."
Thẩm Vân Phong giật mình, hét lớn, "Linh Nhi, ngươi không sao chứ?"
"Phong ca, trong tộc trưởng lão tại truyền ta bí thuật, không tiện gặp ngươi."
Thẩm Vũ Linh run rẩy lớn tiếng nói.
Thẩm Vân Phong nghe được Thẩm Vũ Linh thanh âm run rẩy, cho là hắn quấy rầy đến Thẩm Vũ Linh tu luyện, dẫn đến nàng tu hành xảy ra vấn đề, thế là hắn chặn lại nói, "Linh Nhi, tu hành bí thuật không thể phân tâm, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Ngươi nghiêm túc tu hành à?"
Tốt, Thẩm Vũ Linh nghe theo Thẩm Vân Phong đề nghị, nghiêm túc tu hành lấy bí thuật.
Thẩm Vân Phong quay người rời đi.
Hôm sau,
Thẩm Hà vận chuyển bí pháp 21 lần, rốt cục đem linh thể toàn bộ đặt vào bản thân.
Đây vẫn chỉ là hạ phẩm linh thể mà thôi, khó có thể tưởng tượng cao cấp hơn thể chất cần phục chế bao lâu.
Bất quá theo thực lực tăng lên, phòng chế hiệu suất cũng sẽ tăng lên, không phải lấy hiện tại cái này hiệu suất, đụng phải đạo thể sợ là phục chế đến tận thế đều hái không hết. Thẩm Hà trong Thức Hải Hoàng Đế nội kinh có thể giúp hắn che lấp tu vi, thể chất, cho nên Thẩm Nguyệt Như cũng không có phát hiện biến hóa của hắn, chỉ là cảm thán Thẩm Hà cứng hãn. Thế nào, Linh Nhi, đối ta biểu hiện hài lòng không? Thẩm Hà nắm nuốt Thẩm Vũ Linh cái cằm hỏi. Thẩm Vũ Linh phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, ngươi tốt nhất đem ta giết, không phải ta nhất định giết ngươi. Linh Nhi, ta thật đau lòng a. Thẩm Hà che ngực làm thương tâm hình, bất quá ngươi giết ta cũng tốt, cha ta nhất định sẽ đưa ngươi cùng cả nhà ngươi, còn có ngươi cái kia Phong ca ca cùng một chỗ đưa tới theo giúp ta, trên hoàng tuyển lộ ta cũng sẽ không tịch mịch. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Thẩm Vũ Linh như thế nào nghe không ra Thẩm Hà ý uy hiếp, nhưng nàng phụ mẫu ngay cả trúc cơ cũng chưa tới, làm sao có thể cùng Phi Vân Thành đệ nhất thế gia Thẩm gia gia chủ chống lại? Đa tạ khích lệ. Thẩm Hà đẩy ra Thẩm Vũ Linh miệng, đem giải dược thô bạo địa nhét vào trong miệng nàng. Ta đi, nghĩ tới ta liền đến tìm ta. Thẩm Hà nhéo nhéo Thẩm Vũ Linh, đứng dậy rời đi. Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Hà rời đi bóng lưng, trong mắt phẫn hận chậm rãi chuyển biến thành bất đắc dĩ, ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra. An vào giải dược sau Thẩm Vũ Linh thân thể chậm rãi khôi phục sức mạnh, nàng dễ dàng lấy ngồi dậy, nhìn xem thật lâu không cách nào khép lại vết thương. Thẩm Vũ Linh nước mắt đều muốn chảy khô. Không được, Phong ca ca bảo hôm nay muốn tới tìm ta, không thể để cho hắn nhìn thấy những này, không phải hắn nhịn không được đối Thẩm Hà động thủ, cái kia hết thảy đều xong. Nghĩ tới đây, Thẩm Vũ Linh lau sạch nước mắt, đứng dậy dọn dẹp phòng ở Thẩm Hà từ Thẩm Vũ Linh trong nhà rời đi, không đi ra bao xa, liền trông thấy Thẩm Vân Phong đâm đầu đi tới. "U, sớm a." Thẩm Hà cười chào hỏi. "Phế vật." Thẩm Vân Phong khinh thường lườm Thẩm Hà một chút, cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. "Ha ha." Thẩm Hà thờ ơ cười cười. Thẩm Vân Phong trực tiếp đi vào Thẩm Vũ Linh trong nhà. Thẩm Vũ Linh vừa mới thu thập xong, đánh thẳng khai môn cửa sổ để đó hương vị. "Linh Nhi, bí thuật tu luyện thế nào?" "A." Thẩm Vũ Linh giật nảy mình, quay người nhìn xem Thẩm Vân Phong, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Còn có thể. Hôm qua quấy rầy đến ngươi, thật sự là không có ý tứ." "Không có." "Không quan hệ." Thẩm Vân Phong nhìn chung quanh một chút, cho Thẩm Vũ Linh truyền âm nói, "Linh Nhi, hôm qua gia chủ triệu kiến ta, cho ta ban hôn, trả lại cho ta phát một cái tiến về Lưu Vân Thành nhiệm vụ, muốn đầu tháng sau 10 mới có thể trở về, khẳng định là Thẩm Hà tên phế vật kia hỏa gia chủ nói cái gì? Có đúng không?" Thẩm Vũ Linh có chút không quan tâm. Thẩm Vân Phong không nghi ngờ gì, tiếp tục nói, "Ta không có cách nào chống lại gia chủ, nhưng ta tìm tới một cái độc phương, luyện chế ra tới độc dược có thể để người ta nửa tháng sau chết bởi bệnh hiểm nghèo, ta đã đem độc dược luyện chế ra đến, ngươi tìm cơ hội cho Thẩm Hà ăn vào, dạng này chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ." Thẩm Vũ Linh thần sắc khẽ giật mình, đưa tay tiếp nhận bình thuốc. Thẩm Vân Phong hai tay khoác lên Thẩm Vũ Linh đầu vai, "Linh Nhi, chúng ta hạnh phúc liền dựa vào ngươi." "Ân, ta nhất định sẽ giết Thẩm Hà." Thẩm Vũ Linh mắt lộ ra ngon sắc. "Ta tin tưởng ngươi, ta muốn đi Lưu Vân Thành, tháng sau gặp lại." Nói xong, Thẩm Vân Phong đầu xích lại gần Thẩm Vũ Linh, muốn hôn nàng. Thẩm Vũ Linh đưa tay ngăn trở Thẩm Vân Phong, "Không cần, ngươi vẫn là như thế thẹn thùng." Thẩm Vân Phong danh mánh cười một tiếng, đột nhiên lẻ lưỡi liếm liếm Thẩm Vũ Linh tay. "Ân, Linh Nhi, trên tay ngươi mùi vị gì?" "Ách, là hôm qua tu luyện bí thuật dùng bí dược." "A, chắc không được hương vị kỳ quái như thế." Thẩm Vân Phong không nghi ngờ gì, thua tay nói, "Linh Nhi, ta đi." "Ân, thuận buồm xuôi gió." Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Vân Phong bóng lưng rời đi, nước mắt dần dần mơ hồ ánh mắt, nàng trông nhiều năm trinh tiết, vốn định tại cùng Thẩm Vân Phong đại hôn chi dạ giao cho Thẩm Vân Phong, bây giờ lại, "Phong ca ca, ta đã không có tư cách làm thê tử ngươi, ta sẽ cùng Thẩm Hà đồng quy vu tận." Buổi chiều, Thẩm Hà mỹ mỹ tỉnh ngủ một giấc, ngồi dậy duỗi lưng một cái. Hắn đã thành công thu hoạch được linh thể, nhưng như thế nào triển lộ ra trở thành nan đề. Trong thức hải của hắn có hoàng đế lưu lại hoàng đế nội kinh tọa trấn, Thẩm Hà tin tưởng không ai có thể nhìn ra dị thường của hắn. Phàm là thể đột nhiên biến thành linh thể, hoặc là phàm thể đột nhiên có linh thể tu hành tốc độ, nhất định sẽ để người chú ý, nói không chừng liền sẽ xuất hiện cái gì sự đoan. "Ân, đi tàng thư các xem một chút đi." Thẩm Hà trầm ngâm một lát, quyết định đi tàng thư các tìm xem, nhìn có gì thay đổi hay không thể chất phương pháp để che giấu biến hóa của hắn. Bích Đào cùng Tử Kinh đều tại nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Lân Uy đáp ứng đưa tới ba cái thị nữ đã vào vị trí của mình, theo thứ tự là Tử Vi, Kết Hương cùng Ngọc Nghị. Ba người đều là tư chất thượng giai, vừa xinh đẹp lại thông minh thượng đẳng thị nữ, gặp Thẩm Hà bắt đầu, ba người vội vàng tới phục thị. Thẩm Hà hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy ba người phục vụ, rửa mặt, thay quần áo hoàn toàn không cần chính hắn động thủ. "Ngọc Nghị, theo ta đi ra ngoài." "Là, thiếu gia." Sau khi thu thập xong, Thẩm Hà tiện tay điểm một vị thị nữ đi ra ngoài. Ngọc Nghị có chút khẩn trương đi theo Thẩm Hà sau lưng. Nàng nguyên bản đối Thẩm Hà ấn tượng là trong gia tộc thịnh chuyển phế vật thiếu gia. Nhưng đi vào Thẩm Hà trong nhà, nghe được Bích Đào cùng Tử Kinh nói, từ khi Thẩm Hà tu luyện tẩu hỏa nhập ma về sau, phản phất biến thành người khác, không chỉ có hung tàn bạo lực, còn đặc biệt ưa thích điều tra thuế vụ vấn đề. Nhìn thấy Bích Đào cùng Tử Kinh thảm trạng, Ngọc Nghị ba người nhao nhao thấp thỏm lo âu. "Hắn không phải là muốn mang ta đến địa phương nào tra ta đi? Nghĩ gì thế? Đuổi theo a." Thẩm Hà nhíu mày nhìn xem thần sắc không thuộc, rơi vào phía sau Ngọc Nghị. "A, thật có lỗi, thiếu gia." Ngọc Nghị sắc mặt sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Thẩm Hà giắt Ngọc Nghị tay nhỏ đặt ở trong tay thưởng thức. "Đang suy nghĩ gì? Có phải hay không Bích Đào cùng Tử Kinh cùng các ngươi nói cái gì?" Chương 07, đối Thẩm Vũ Linh dùng đại bạo nước trôi đợt người đăng, cản xèo nó hai không có. "Không có." Ngọc Nghị hơi đỏ mặt, cuống quýt phủ nhận. "Có đúng không?" Thẩm Hà cười ha ha, "Cái kia tiếp tục đi thôi." Thẩm Hà tiếp tục tiến lên, bất quá nhưng không có bông ra Ngọc Nghị tay nhỏ,
vừa đi vừa tinh tế bước bước. Ngọc Nhụy sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng hỏi, thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu?
Đi Lãng Nguyệt Lâu.
Thiếu gia muốn đi ăn cơm không?
Lãng Nguyệt Lâu là Thẩm gia tộc địa cao nhất một tòa xa hoa quán rượu.
Không, ta hoài nghi ngươi lậu thuế, ta muốn đi Lãng Nguyệt Lâu tầng cao nhất hảo hảo điều tra thêm ngươi.
A, Lãng Nguyệt Lâu có rất nhiều người.
Ngọc Nhụy có chút bối rối.
Thẩm Hà nhướng mày, làm sao?
Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta?
Nô tỳ không dám.
Ngọc Nhụy vội vàng cúi đầu nhận sai, trong lòng bàn tay chạy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hư Thẩm Hà hư lạnh một tiếng, khoe miệng lại treo tiểu dung, bước nhanh tiến lên.
Ngọc Nhụy thấp thỏm trong lòng không ngừng nghĩ đến đợi chút nữa đến Lãng Nguyệt Lâu sau chẳng cảnh, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng.
Rất nhanh, Thẩm Hà liền lôi kéo Ngọc Nhụy đi vào tàng thư các.
Tàng thư các lầu một không có gì trọng yếu thư tịch, chỉ cần là Thẩm gia thành viên đều có thể tùy ý tiến vào.
Tốt, ngươi muốn nhìn sách gì, mình đi xem, không nên quấy rầy ta.
Thẩm Hà buông ra Ngọc Nhụy tay.
A.
Ngọc Nhụy mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thiếu gia ngươi không phải nói muốn đi Lãng Nguyệt Lâu sao?
Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, làm sao? Ngươi rất muốn đi Lãng Nguyệt Lâu.
Thẩm Hà hài hước nhìn xem Ngọc Nhụy.
Không có.
Không có.
Ngọc Nhụy liên tục khoát tay phủ nhận, nhưng nàng đấy mắt cái kia bôi thất vọng nhưng không có trốn qua Thẩm Hà con mắt.
Ha ha, vẫn là cái nhỏ gốc chịu nóng đâu.
Thẩm Hà trong lòng cười thầm.
Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới che giấu hắn thể chất biến hóa phương pháp, sự tình khác đều muốn sau này thả một chút.
Thế là Thẩm Hà không tiếp tục để ý Ngọc Nhụy, đi đến thịnh phóng có quan hệ huyết mạch thể chất thư tịch giá sách bắt đầu lật lên xem đến.
Ngọc Nhụy gặp Thẩm Hà thật đang đọc sách, trong lòng may mắn cùng thất lạc xen lẫn, không yên lòng tiện tay cầm lấy một quyển sách lật xem.
Một buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Thẩm Hà toại nguyện tìm được giải thích hắn thể chất biến hóa phương pháp, huyết mạch phản tổ.
Căn cứ một bản tên là huyết mạch luận thư tịch ghi chép, một chút cường đại thể chất hậu duệ, có cực nhỏ xác suất xuất hiện hiện tượng phản tổ, thể chất sẽ dần dần hướng tổ tiên dựa sát vào.
Theo Thẩm Hà hiểu rõ, sáng tạo Trầm gia tổ tiên Thẩm Diễm chính là Bính Hỏa Thiên Thể.
Thẩm gia tại bây giờ tu tiên giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thế gia, Phi Vân Thành Thẩm gia bất quá là một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi.
Thẩm gia huyết mạch phần lớn là Bính Hỏa thể chất, Thẩm Lân Uy chính là cực phẩm Bính Hỏa linh thể, Thẩm Nguyệt Như, Thẩm Vũ Linh đều là hạ phẩm Bính Hỏa linh thể.
Thẩm Hà hiện tại mạnh nhất thể chất chính là được từ Thẩm Vũ Linh hạ phẩm Bính Hỏa linh thể, hắn hoàn toàn có thể giả bộ như huyết mạch phản tổ, triển lộ ra Bính Hỏa linh thể. Về sau hái đến cái khác Bính Hỏa thể chất, Thẩm Hà cũng có thể dùng huyết mạch phản tổ làm ngụy trang, hái đến cái khác thể chất có thể ẩn tàng bắt đầu xem như át chủ bài.
Đạt được mục đích, Thẩm Hà lập tức cảm giác nhẹ nhõm không thiếu.
Ngọc Nhụy, đi.
A,
đi cái nào?
Không yên lòng Ngọc Nhụy vô ý thức hỏi.
Về nhà.
A a.
Ngọc Nhụy vội vàng để sách xuống tịch, đi theo Thẩm Hà sau lưng.
Thẩm Hà tâm tình thật tốt, nhìn xem Ngọc Nhụy càng thuận mắt, rất muốn đem nàng đặt tại trên giá sách hung hăng ban thưởng một phen.
Bất quá lúc này hắn thực lực quá thấp, còn không có rêu dao vô liếng, thế là chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng, đợi ngày sau hay nói.
Từ trong tàng thư các sau khi ra ngoài, Thẩm Hà lôi kéo Ngọc Nhụy tay nhỏ, đạp trên ánh chiều tà về đến trong nhà.
Gặp Thẩm Hà trở về, Kết Hương cùng Tường Vi vội vàng là Thẩm Hà chuẩn bị cơm tối.
Thẩm Hà tu vi không đến chút cơ, mỗi ngày đều muốn ăn một bữa cơm bổ sung thân thể năng lượng.
Ngọc Nhụy muốn đi hỗ trợ, lại bị Thẩm Hà kéo lại.
Thiếu gia.
Thẩm Hà ngồi vào trước bàn cơm, khinh khinh kéo một phát, Ngọc Nhụy liền ngã vào Thẩm Hà trong lực.
Để các nàng đi làm cơm, ngươi bồi thiếu gia làm một hồi.
Vâng.
Ngọc Nhụy thẹn thùng túi lầu xuống.
Một phút về sau, Kết Hương cùng Tường Vi liền làm tốt tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đủ mỹ thực.
Thiếu gia, ăn cơm đi.
Ngọc Nhụy dịu dàng nói.
Tốt, ngươi cũng ăn.
Mọi người đều biết, thị nữ là không thể cùng chủ nhân ngồi một bàn ăn cơm, cho nên Ngọc Nhụy chỉ có thể quỳ gối dưới đáy bàn ăn.
Cơm mới ăn được một nửa, Thẩm Hà đột nhiên trông thấy thân mang quần dài màu đỏ Thẩm Vũ Linh xuất hiện tại cửa ra vào.
Thẩm Hà ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm, phản phất không thấy được Thẩm Vũ Linh một dạng.
Thẩm Vũ Linh hàm răng cắn môi dưới, đi đến Thẩm Hà đối diện.
Thẩm Hà, ta là tới tìm ngươi nói xin lỗi.
Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn nàng, làm sao? Vừa qua hơn nửa thiên liền muốn lao tử.
Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Hà lô mang dáng vẻ, cố nén trong lòng khó chịu nói,
ta nghĩ nghĩ, ta cùng ngươi có hôn ước mang theo, xác thực không nên cùng nam nhân khác có liên quan, ngươi đối ta làm hết thảy đều là cần phải, ta xin lỗi ngươi.
A.
Thẩm Hà nhàn nhạt lên tiếng.
Thẩm Vũ Linh từ trong túi chứa vật lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén rượu, đổ tràn đầy hai chén rượu.
Nàng tay phải run nhẹ nhẹ địa đưa cho Thẩm Hà một chén, ta mời ngươi một chén, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta.
Thẩm Hà thấy thế trong lòng cười thầm, cái này ngốc nữ còn có thể lại rõ ràng một chút sao?
Rượu này không có chuyện ẩn ở bên trong, hắn tên Thẩm Hà biết được lại.
Thẩm Hà giả bộ như không biết, đưa tay tiếp nhận chén rượu, tại Thẩm Vũ Linh khẩn trương dưới ánh mắt hướng bên miệng đưa.
Đưa đến một nửa lúc, Thẩm Hà đột nhiên đem chén rượu hướng trên mặt bàn một đập, rượu toàn bộ rơi tới trên mặt đất.
Ngươi
có ý tứ gì?
Thẩm Vũ Linh trừng to mắt nhìn xem Thẩm Hà.
Lời xin lỗi của ngươi, không có thành ý.
Ngươi muốn thế nào?
Ta muốn ngươi theo giúp ta ăn cơm.
Nghe được Thẩm Hà yêu cầu, Thẩm Vũ Linh thở dài một hơi, không có vấn đề.
Đi, cho ta cầm phó bát đũa.
Thẩm Vũ Linh phân phó một bên hầu hạ Tường Vi.
Tường Vi vừa muốn động tác, liền bị Thẩm Hà gọi lại, "Vân Vân, đợi một chút."
Thẩm Vũ Linh nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Hà.
"Ta chỗ này có một đạo món ăn khai vị, ngươi tới trước nếm thử."
"Cái gì?
Ngươi
thật vô sỉ."
Thẩm Vũ Linh nhịn không được mắng.
"Làm sao? Đây chính là ngươi nói xin lỗi thái độ."
Thẩm Vũ Linh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, toàn thân run rẩy.
Sau nửa canh giờ,
Thẩm Vũ Linh tức giận nhìn về phía Thẩm Hà, "Lần này ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi đi,
còn kém xa lắm." Thẩm Hà cầm lấy Thẩm Vũ Linh mang tới bầu rượu, đột nhiên đập xuống đất. Ba Thẩm Vũ Linh lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất vỡ vụn bầu rượu, nhìn xem rượu toàn bộ vẩy vào trên mặt đất. Người Thẩm Vũ Linh hai mắt xích hồng như máu, điều động toàn thân linh lực, hướng Thẩm Hà vung ra một trường. Nhưng mà nàng vừa mới lên tay, liền toàn thân cứng đờ, bị Thẩm Nguyệt Như định tại nguyên chỗ. Thẩm Hà đi đến Thẩm Vũ Linh trước người. Thẩm Vũ Linh hai mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Hà. Thẩm Hà đưa tay một bàn tay đưa nàng đập ngã trên mặt đất, chân to giẫm tại trên mặt nàng. "Lão tử cùng ngươi đã nói, Thẩm cùng Thẩm là không giống nhau. Ngươi giết ta đi." Thẩm Vũ Linh đoán hận nói. Thẩm Hà không để ý đến nàng, đối Ngọc Nhụy vây vây tay, "Ngọc Nhụy, tới." Ngọc Nhụy nơm nớp lo sợ đi qua đến. Thẩm Hà sờ lên đầu của nàng, "Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, thiếu gia ban thưởng ngươi bí thuật." Chương 08, huyết mạch phản tổ người đăng, cản xéo nó hai Thẩm Hà đem Thẩm Lân Uy an bài cho hắn ba cái thị nữ từng cái phục chế. Phục chế phàm thể hiệu quả đã càng ngày càng kém. Theo loại này xu thế đến xem, về sau phàm thể đối Thẩm Hà bổ sung sẽ cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không đáng lãng phí tinh lực. Không có thể phòng chế đối tượng về sau, Thẩm Hà trực tiếp quay người rời đi đi ngủ. Thẩm Hà sau khi đi, Thẩm Nguyệt Như liền bung ra đối Thẩm Vũ Linh trói buộc. Thẩm Vũ Linh nằm trên mặt đất, thật lâu không động. Qua thật lâu, nàng mới mặt mũi tràn đầy chết lặng ngồi dậy. Ô ô ô. Thẩm Vũ Linh trên mặt nước mắt tứ chảy ngang, thất hồn lạc phách lảo đảo rời đi. Hôm sau buổi sáng, Thẩm Hà mi mi tỉnh ngủ một giấc. Hắn đã tìm được cớ có thể che giấu thể chất biến hóa, là thời điểm chủ động bại lộ linh thể. Thế là Thẩm Hà ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tu luyện. Hoàng đế nội kinh bên trong, ngoại trừ hái ngoài vòng pháp luật, còn đi lại công pháp tu hành cùng luyện đan thuật. Luyện đan thuật ít nhất phải chúc cơ tu vi mới có thể tu tập. Công pháp tu hành không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng công pháp cường độ lại là theo thể chất tăng trưởng mà tăng trưởng. Hiện tại Thẩm Hà tu luyện Hoàng đế nội kinh, chỉ tương đương với phổ thông linh trải qua cường độ. Bất quá Hoàng đế nội kinh có một chút là những công pháp khác so ra kém, đồng dạng công pháp chỉ tu một loại thuộc tính, tối đa cũng liền là mấy loại thuộc tính hợp lại. Nhưng Hoàng đế nội kinh luyện ra được linh lực lại bao hàm toàn diện, chỉ cần ngươi có đối ứng thể chất, liền có thể mô phỏng chuyển hóa ra cái gì một loại linh lực. Thẩm Hà nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng thiên, linh lực dựa theo Hoàng đế nội kinh đường đi du tẩu. Rất nhanh, đại lượng linh khí tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể, tốc độ tu luyện so phàm thể lúc nhanh không chỉ gấp 10 lần. Ân Thẩm Hà dị thường tốc độ tu luyện đưa tới Thẩm Nguyệt Như chú ý, nàng một cái lắc mình xuất hiện tại Thẩm Hà trước mặt. Phàm thể hấp thu linh khí tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thẩm Nguyệt Như còn tưởng rằng hắn tu hành lại xuất hiện dị thường, thế là vội vàng triển khai thần niệm bao khỏa hướng Thẩm Hà. Đây là linh thể. Hắn làm sao đột nhiên biến thành linh thể? Chẳng lẽ? Thẩm Nguyệt Như kinh nghi bất định nhìn xem Thẩm Hà. Thẩm Hà công hạnh một cái đại chu thiên, chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyệt Như trưởng lão, thế nào? Thẩm Hà giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn xem chăm chú nhìn hắn Thẩm Nguyệt Như. Thể chất của ngươi làm sao đột nhiên biến thành linh thể? A, Thẩm Hà ra vẻ kinh ngạc, cái gì linh thể? Ngươi bây giờ thể chất là hạ phẩm bính hỏa linh thể. Trưởng lão chớ có nói đùa, ta thế nào lại là linh thể? Thẩm Nguyệt Như ánh mắt lấp lóe, theo ta đi gặp gia chủ. Vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt Như không đợi Thẩm Hà đáp lại, liền lôi kéo Thẩm Hà đi ra ngoài. Ấy, trưởng lão, ta còn không có rửa mặt đâu. Trở lại hắn nói. Thẩm Nguyệt Như lôi kéo Thẩm Hà đi ra cửa phòng, đưa tay nắm cả eo của hắn, trong nháy mắt biến mất tại cửa ra vào. Gia chủ cung điện. Thẩm Lân Uy đang cùng thê tử giao lưu, đột nhiên cảm giác được Thẩm Nguyệt Như cùng Thẩm Hà khí tức xuất hiện tại trong cung điện. Bất quá tại hắn cảm giác bên trong, hai người khí tức đều không có cái gì dị thường, thế là hắn cũng không có dừng lại giao lưu, chuẩn bị giao lưu sau khi kết thúc lại đi gặp bọn họ. Gia chủ, Thẩm thiếu gia thể chất thăng hoa là linh thể. Cái gì? Thẩm Lân Uy nghe trong thai truyền âm, lúc này kinh hô một tiếng, không lo được cái gì giao lưu, trong nháy mắt biến mất trong phòng, chỉ để lại một cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt mị phụ nhân. Thẩm Lân Uy một thân áo ngủ xuất hiện tại Thẩm Hà trước mặt hai người. Nguyệt Như, ngươi vừa mới nói cái gì? Bẩm báo gia chủ, thiếu gia thể chất thăng hoa là linh thể. Thẩm Lân Uy quay đầu nhìn về phía đồng dạng mặc một thân áo ngủ Thẩm Hà, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Lại là thật, thật biến thành hạ phẩm bính hỏa linh thể. Thẩm Lân Uy khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, ngươi gần nhất đã làm gì, làm sao đột nhiên biến thành linh thể? Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ta cũng không biết à, tỉnh ngủ mở giấc, trưởng lão liền nói ta biến thành linh thể, cha, ta thật biến thành linh thể sao? Không sai, ngươi gần nhất có hay không làm cái gì đặc thù sự tình? Đặc thù sự tình? Thẩm Hà hơi đỏ mặt, ta hôm qua cùng Thẩm Vũ Linh, còn có đây này, còn có, ngươi an bài cho ta 5 cái thị nữ, trừ đó ra, không có phát sinh đường. Thẩm Lân Uy tiếp tục truy vấn, nếu như chút chuyện này liền có thể thăng hoa thể chất, cái thế giới này sợ là đã sớm tiên thể đạo thể bay lầy trời. Cái khác, ngoại trừ lần kia tẩu hỏa nhập ma, lại không có gì đặc thù chuyện. Tẩu hỏa nhập ma? Thẩm Lân Uy trầm ngâm. Gia chủ, thiếu gia có phải hay không là huyết mạch phản tổ? Trước đó tẩu hỏa nhập ma là phản tổ dấu hiệu, không phải luyện khí kỳ như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Thẩm Nguyệt Như mở miệng nói. Thẩm Lân Uy không phải không nghĩ đến huyết mạch phản tổ, chỉ là khó có thể tin. Huyết mạch phản tổ ngàn năm khó gặp, theo trong tộc ghi chép, phàm là xuất hiện hiện tượng phản tổ, thể chất chí ít cũng sẽ tăng lên tới nguyên thể, mạnh nhất thậm chí có thể tăng lên tới gần với tiên tổ bính hỏa tiên thể bính hỏa thần thể. Nếu như Thẩm Hà thật sự là huyết mạch phản tổ, cái kia hạ phẩm linh thể chỉ là mở đầu, đến tiếp sau thể chất còn biết không ngừng tăng cường. Dưới mắt Thẩm Hà không có phục dụng bất kỳ đan dược, cũng không có xuất gia tộc, không có khả năng đụng phải kỳ ngộ gì, đột nhiên biến thành linh thể, chỉ có huyết mạch phản tổ cái này một lời giải thích. Ha ha ha, ta liền nói ta mà làm sao có thể là phàm thể bên trong phàm thể. Huyết mạch phản tổ,
chí ít cũng có thể đạt tới nguyên thể. Ta Phi Vân Thẩm ra cơ hội vùng lên đến. Thẩm Lân Uy hớn hở ra mặt, trong miệng cười to không ngừng. Một lát sau, Thẩm Lân Uy tiếu dung vừa thu lại, nghiêm túc nhìn xem Thẩm Nguyệt Như, "Nguyệt Như, Hà Nhi huyết mạch phản tổ sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Dĩ vãng Hà Nhi chỉ là phàm thể, không ai hại hắn, nhưng nếu huyết mạch phản tổ một chuyện bị người khác biết được, nhất định sẽ có gian nhân sinh ra lòng xấu xa, Hà Nhi tu vi còn thấp, sợ khó mà phòng bị." "Là, gia chủ." Thẩm Nguyệt Như cũng phi thường kích động. "Huyền thể, nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh, chí ít cũng có thể thành tựu nguyên anh, đại khái suất có thể đột phá đến hóa thần cảnh, nếu như không ngừng huyền thể đâu, cuối cùng sẽ trở thành như thế nào đại tu sĩ? Luyện hư, thậm chí là hợp đạo. Cái này cần là to hơn núi a." Thẩm Lân Uy giao phó xong Thẩm Nguyệt Như, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạ. "Hà Nhi, bây giờ ngươi huyết mạch phản tổ, thể chất chí ít có thể đạt tới nguyên thể, ngươi nhất định phải cố gắng tu hành, chúng ta Thẩm gia về sau liền dựa vào ngươi." Thẩm Lân Uy hai tay khoác lên Thẩm Hạ bả vai, một bộ là nhi tử cảm giác sâu sắc tiêu ngạo lao phụ thân bộ dáng. "Ha ha, hiện tại mở miệng một tiếng Hà Nhi tê ơ." Thẩm Hạ trong lòng kinh thường, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ kích động bộ dáng. "Cha, ngươi nói là ta ít nhất là nguyên thể." "Đúng, nhưng ngươi bây giờ tu vi còn thấp, còn không thể công khai việc này, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi thăng hoa linh thể là bởi vì phục dụng ta hao phí tất cả vốn liếng vì ngươi mua sắm thăng linh đan." "Lão giả, nguyên lai có biện pháp thăng hoa thể chất." Thẩm Hà nhớ tới trước đó Thẩm Lân Uy đối Thẩm Hà nói chuyện hành động, trong lòng khinh thường càng sâu. Chương 09, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào người đăng, cản xèo nó hai hài nhi biết. Thẩm Hà trên mặt một bộ dáng kéo léo. Thẩm Lân Uy lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình Long Hổ Tráng Tinh đan cùng một đống lớn tài nguyên tu luyện giao cho Thẩm Hà. "Hà Nhi, ngươi việc cấp bách là mau chóng tu hành tăng thực lực lên, khi nhàn hạ cố gắng cải tấy. Ngươi bây giờ thực lực cùng thể chất còn không tính cao, sinh hạ hậu nhân tương đối dễ dàng, về sau muốn sinh hạ hậu nhân sẽ càng ngày càng khó." "Là, Hà Nhi nhất định cố gắng tu hành, cố gắng cải tấy." Thẩm Hà tiếp nhận đan dược tài nguyên, thu vào trong chữ vật đại. "Cha, Hà Nhi còn có một chuyện." "A, chuyện gì, cứ nói đừng ngại." "Đã Hà Nhi ngày sau chí ít cũng là huyền thể, cái kia Thẩm Vũ Linh cùng Hà Nhi hôn ước." "A, ta suýt nữa quên mất, chỉ là chi thứ hạ phẩm linh thể, làm sao xứng với con ta, hôn ước lập tức hủy bỏ." "Hà Nhi đối Thẩm Vũ Linh có chút yêu thích, có thể hay không để nàng làm ta thị thiếp?" "Tốt, toàn đều tùy ngươi." Thẩm Lân Uy không chút do dự, hạ phẩm linh thể mặc dù chân quý, nhưng tầm quan trọng hoàn toàn không cách nào cùng huyết mạch giác tỉnh giả so sánh. "Ta ơn cha, cái kia Hải Nhi cáo lui." "Đi thôi, minh nhật ta sẽ triệu tập gia tộc cao tầng họp, tuyên bố đưa ngươi định là gia tộc người thừa kế." "Vâng." Thẩm Hà hưng phấn đáp. Thẩm Lân Uy quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Như, "Nguyệt Như, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Hà Nhi. Ta nhất định thề sống chết bảo hộ thiếu gia." Thẩm Hà mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi. Trên đường, Thẩm Nguyệt Như không có lại ẩn tàng thân hình, trên đường đi không ngừng tìm Thẩm Hà hỏi han ân cần. Dù sao Thẩm Nguyệt Như chỉ là hạ phẩm bính hỏa linh thể, nội tính cũng chỉ là đồng dạng, 280 tuổi cũng mới kim đan sơ kỳ, đời này muốn dựa vào chính mình đột phá đến nguyên anh cảnh là không có gì hy vọng. Hiện tại thừa dịp Thẩm Hà tu vi thấp, tạo mối quan hệ, ngày sau Thẩm Hà trở thành đại tu sĩ, trong tay tùy tiện để loạt ít đồ đều đủ nàng ăn quá no. Thẩm Hà tự nhiên minh bạch ý nghĩ của nàng, đây cũng là một khối đưa tới cửa thì mỡ. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Hà về đến trong nhà, bọn thị nữ đi lên muốn phục thị hắn, lại đều bị hắn đuổi đi ra ngoài. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại Thẩm Hà cùng Thẩm Nguyệt Như hai người. Thẩm Hà ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Như, "Nguyệt Như trưởng lão còn nhớ cho ta trước đó lời nói?" Thẩm Nguyệt Như đương nhiên nhớ kỹ, trước đó nàng liền có chút hẻm, nhưng lại không muốn bị Thẩm Hà cái phế vật này đụng. Bây giờ Thẩm Hà cá trạch biến chân long, nàng ước gì giữa hai người quan hệ càng xâm nhập thêm. Thế là Thẩm Nguyệt Như một mặt thẹn thùng vi vi cúi đầu, không dối gạt thiếu gia nói, "Ta đạo lữ, qua đời nhiều năm, trong lòng thường xuyên tịch mịch, nhưng người ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, sao có thể đi loại kia sự tình?" Thẩm Hà tiến lên giữ chặt Thẩm Nguyệt Như hai tay, "Trưởng lão lời ấy sai rồi, chúng ta người trong tu hành, quan tâm cái gì tuổi tác? Với lại dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng Thái gia gia mới đúng." "Thái gia gia?" "Cháu gái ngoan." Linh thể cùng phàm thể so sánh mạnh rất nhiều, Thẩm Vũ Linh cùng Thẩm Nguyệt Như mặc dù đều là giống nhau hạ phẩm bính hỏa linh thể, nhưng trọng hợp bộ phận rất thiếu. Thẩm Hà có thể cảm giác được, thể chất của hắn đã tăng lên tới hạ phẩm bính hỏa linh thể đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá đến trung phẩm bính hỏa linh thể. Thẩm Hà đem mới nhất lấy được bộ phận ẩn tàng bắt đầu, chuẩn bị chậm rãi hiện ra, ngụy trang thành huyết mạch phản tổ giả tượng. Hôm sau buổi sáng, Thẩm Hà mỹ tỉnh ngủ một giấc, mở hai mắt ra, phát hiện Thẩm Nguyệt Như chính mở to một đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Thẩm Hà mỉm cười, bóp nàng một thanh, liền ngồi dậy tới tu luyện. Đại lượng linh khí nhanh chóng tràn vào Thẩm Hà thân thể, Thẩm Nguyệt Như trong mắt dị sắc liên tục. So với hôm qua mạnh hơn, quả nhiên là huyết mạch phản tổ. Giữa trưa, Thẩm Lân Uy phái người đến thông chi Thẩm Hà tham gia gia tộc hội nghị. Thẩm Nguyệt Như sớm liền thu thập thỏa làm, lại lần nữa ở thân. Thẩm Hà tại thị nữ phục thị dưới mặc chỉnh tề, đi ra cửa tham gia hội nghị. Hội nghị tổ chức địa điểm ngay tại gia chủ cung điện trong phòng họp. Thẩm Hà lại tới đây lúc, trong phòng họp đã ngồi mười mấy người, đều là trong tộc trưởng lão cùng trọng yếu đầu mục. Nhìn thấy Thẩm Hà tiến đến, đám người nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái phế vật này làm sao cũng tới. Thẩm Lân Uy ngồi tại chủ vị, hướng Thẩm Hà vây vây tay, "Hà Nhi tới, ngồi bên này." Thẩm Hà cười cười, đi vào Thẩm Lân Uy bên cạnh ngồi xuống. Một đám Thẩm gia cao tầng càng thêm nghi ngờ, nhưng Thẩm Lân Uy xây dựng ảnh hưởng đã lâu, không ai dám chất vấn cái gì. Lại qua mười mấy phút, ngoại trừ bên ngoài đóng giữ người bên ngoài, tất cả Thẩm gia cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Thẩm Lân Uy ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng hắn. Hôm nay triệu tập mọi người tới, chỉ vì tuyên bố một sự kiện, ta quyết định, định con ta Thẩm Hà là Thẩm gia người thừa kế.
Cái gì?
Thẩm Lân Uy vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao.
Gia chủ, chỉ là một giới phàm thể, có thể nào làm ta Thẩm gia người thừa kế?
Vẻ mặt giàn mua Thẩm gia đại trưởng lão Thẩm Hoài Vũ dẫn đầu mở miệng chất vấn.
Người thừa kế tuyệt không phải trò đùa, gia chủ nghĩ lại a.
Những người khác nhao nhao đi theo phụ họa.
Định ra gia tộc người thừa kế mang ý nghĩa, Thẩm gia muốn đem hết toàn lực đối người thừa kế tiến hành bồi dưỡng, cái này sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên.
Thẩm Hà vững vàng ngồi tại Thẩm Lân Uy bên người, trên mặt không có chút rung động nào.
Ta vì con ta mua thăng linh đan, hiện tại con ta đã tấn thăng linh thể.
Thẩm Lân Uy thản nhiên nói.
Nghe được Thẩm Lân Uy lời nói, một đám Thẩm gia cao tầng nhao nhao triển khai thần thức dò xét.
Cái này,
đám người nhao nhao cảm giác được Thẩm Hà hạ phẩm bính hỏa linh thể khí tức, hai mặt nhìn nhau.
Thăng linh đan sao mà chất quý, cho dù là Thẩm Lân Uy muốn mua cũng tất nhiên dốc hết vốn liếng, đây là điên rồi sao?
Mọi người tại đây trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ.
Gia chủ, cho dù Thẩm Hà phục dụng thăng linh đan, cũng chỉ là hạ phẩm linh thể, còn thiếu rất nhiều làm ta Thẩm gia người thừa kế.
Đại trưởng lão lần nữa nói lời phản đối.
Chương 10, đặc thù thuốc dẫn người đăng, Cản Xeo Nọ hai nghe được đại trưởng lão phản đối, cùng một đám cao tầng ánh mắt chất vấn, Thẩm Lân Uy phóng xuất ra khổng lồ nguyên anh uy áp, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường.
Mọi người tại đây nhao nhao cúi đầu, không một dám cùng chi đối mặt.
Ta triệu tập các ngươi tới, là tiến hành thông chi, không phải tới tìm các ngươi thương lượng.
Nghe Thẩm Lân Uy bá đạo lời nói, đại trưởng lão mặt lộ vẻ không phục, cũng không dám ra lại nói phản đối, những người khác càng là không dám lên tiếng.
Cứ như vậy, tan họp.
Thẩm Lân Uy thản nhiên nói.
Một đám cao tầng nhao nhao đứng dậy rời đi, rất nhanh trong phòng họp liền chỉ còn lại Thẩm Lân Uy, Thẩm Hà cùng Thẩm Nguyệt Như.
Cha, ngươi quá lợi hại.
Thẩm Hà trên mặt một bộ sùng bái bộ dáng.
Hà Nhi, ngươi ngày sau nhất định sẽ vượt xa ta, ngươi mới là Thẩm gia tương lai.
Hà Nhi nhất định cố gắng tu hành, không phụ ngài kỳ vọng cao.
Ha ha ha, tốt.
Thẩm Lân Uy cười lớn vô vỗ Thẩm Hà bả vai. Lần này ta tuyên bố đưa ngươi định là người thừa kế về sau, trong tộc nhất định có người sẽ làm một ít động tác.
Bất quá có Nguyệt Như trưởng lão tại, an toàn của ngươi không ngại. Ngày thường vô sự tận lực không nên rời đi tộc địa, ở nhà nhiều hơn tu hành.
Vâng, nghe qua Thẩm Lân Uy một phen nhắc nhở về sau, Thẩm Hà rời đi phòng họp, Thẩm Nguyệt Như lần nữa ẩn tàng thân hình, tùy hành bảo hộ Thẩm Hà. Từ gia chủ trong cung điện sau khi ra ngoài, Thẩm Hà trực tiếp hướng Thẩm Vũ Linh chỗ ở bước đi.
Rất nhanh, Thẩm Hà liền tới đến Thẩm Vũ Linh trước cửa tiểu viện.
Một tên lạ lẫm thị nữ ngăn ở cổng, nhìn xem Thẩm Hà nói, tiểu thư nói hôm nay không tiếp khách.
Thẩm Hà tiến lên một tay lấy thị nữ đẩy ra, nhấc chân đá văng cửa sân, đi đến bước đi.
Thị nữ vội vàng đuổi theo, chờ một chút.
Thẩm Hà liếc xéo nàng một chút, Lan.
Thị nữ dọa đến khẽ run rẩy, không dám nói nữa, nhưng vẫn là đi theo Thẩm Hà sau lưng.
Thẩm Hà không tiếp tục để ý nàng, trực tiếp đi vào nhà bên trong.
Thẩm Vũ Linh giờ phút này đang nằm trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào nóc nhà.
Linh Nhi, ta tới tìm ngươi.
Nghe được Thẩm Hà thanh âm, Thẩm Vũ Linh đột nhiên ngồi dậy.
Ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Thẩm Vũ Linh nhìn xem xông vào nàng phòng ngủ Thẩm Hà, hận không thể đem thiên đao vạn quả, nhưng nàng lại không thể làm như vậy.
Cực hạn mâu thuẫn để nàng có chút cuồng loạn.
Linh Nhi, đừng kích động như vậy mà.
Ta là tới thông chi ngươi một tin tức tốt.
Thẩm Hà cười híp mắt nhìn xem Thẩm Vũ Linh.
Ta không muốn nghe.
Ngươi cút ra ngoài cho ta.
Trầm Linh nắm lên cái gối hướng Thẩm Hà ném đi.
Thẩm Hà tiếp nhận cái gối, phóng tới dưới mũi hít hà.
Thơm quá, Linh Nhi ngươi là ám chỉ ta muốn cùng ta ngủ sao?
Ngươi cút cho ta a.
Trầm Linh nhìn xem Thẩm Hà bộ dáng vô sỉ, vô cùng phát điên.
Tốt, không đùa giỡn với ngươi, ta thật sự có tin tức tốt nói cho ngươi.
Thẩm Hà đem cái gối hướng về sau ném một cái, nện ở thị nữ trên thân.
Thị nữ khẽ run rẩy, lặng lẽ rời khỏi gian phòng.
Ta tìm ta cha nói, để hắn hủy bỏ chúng ta hôn ước, hắn đã đồng ý.
Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?
Thẩm Vũ Linh gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hà.
Không tin ngươi có thể đi hỏi ta cha.
Ngươi nói là sự thật.
Thẩm Vũ Linh có chút dao động.
Đương nhiên là thật.
Thẩm Hà cất bước đi hướng Thẩm Vũ Linh.
Ngươi đừng tới đây.
Thẩm Hà dừng bước lại, thâm tình nhìn xem Thẩm Vũ Linh.
Linh Nhi, ta thật rất thích ngươi. Cái kia Thiên nhìn thấy ngươi cùng Thẩm Vân Phong như thế thân mật, ta thực sự khó mà tiếp nhận, cho nên mới đối ngươi làm ra loại sự tình này.
Hôm trước ngươi sau khi đi, trong nội tâm của ta hối hận không thôi. Hai ngày này trong đầu đều là chúng ta quá khứ cùng một chỗ lúc khoái hoạt cảnh tượng.
Vì biểu đạt ta hối hận, ta thật đi tìm ta cha, để hắn giải trừ chúng ta hôn ước, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta.
Ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng?
Trầm Linh sụp đổ giống to, trong mắt nước mắt mãnh liệt mà ra.
Ngươi đối ta làm ra loại chuyện đó, ta muốn làm sao đi đối mặt Phong ca ca?
Linh Nhi ngươi đừng nóng nổi, ta có biện pháp.
Thẩm Hà bước nhanh về phía trước, ngồi ở mép giường, nắm ở Thẩm Vũ Linh bả vai.
Đừng đụng ta.
Trầm Linh tránh ra Thẩm Hà tay.
Thẩm Hà từ trong túi trữ vật lấy ra một viên màu vàng nhạt đan dược đặt ở Trầm Linh trước mặt.
Linh Nhi, đây là ta từ cha ta nơi đó cầu tới đan dược, ăn về sau có thể khôi phục xuất xưởng thiết trí, chỉ cần ngươi ta không nói, Thẩm Vân Phong sẽ không biết.
Cái gì?
Thẩm Vũ Linh thần sắc khẽ giật mình, còn có loại đan dược này?
Đương nhiên, bất quá đan dược này cần thuốc dẫn mới có thể phát huy công hiệu.
Thuốc gì dẫn?
Thẩm Vũ Linh vội vàng truy vấn.
Thuốc dẫn liền là lần đầu tiên cùng ngươi tiếp xúc thân mật người.
Cái gì?
Thẩm Vũ Linh sắc mặt đại biến, nào có loại thuốc này dẫn?
Ngươi lại muốn lãng phí ta có phải hay không?
Linh Nhi, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao?
Thời chung phải do người buộc chung, ngươi không tin cũng được, đến lúc đó ngươi liền cùng Thẩm Vân Phong nói luyện bí thuật lúc không cẩn thận đụng phá a.
Thẩm Hà làm bộ thu hồi đan dược.
Vân Vân, đợi một chút. Thẩm Vũ Linh bắt lấy Thẩm Hà cổ tay, trên mặt âm tình bất định. Ngươi không có gạt ta. Linh Nhi, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Thẩm Hà một bộ thương tâm bộ dáng. Thẩm Vũ Linh nhìn một chút Thẩm Hà, lại nhìn một chút đan dược, xoắn xuýt một lát sau, cảm thấy hung ác, ta ăn. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hà đem đan dược nhét vào Thẩm Vũ Linh trong mồm. Thẩm Vũ Linh cố nén buồn nôn, đem đan dược và thuốc dẫn cùng một chỗ nuốt xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Vũ Linh sắc mặt dần dần chìm xuống dưới. Đan dược này, vì cái gì không có hiệu quả? Bởi vì ta đang gạt ngươi a. Ha ha ha. Thẩm Hà cười to lên, ngươi sẽ không coi là thật có cái gì khôi phục xuất xưởng thiết trí đan dược a. Thẩm Vũ Linh sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Ta muốn giết ngươi. Thẩm Vũ Linh triệu tập toàn thân linh lực, một trường hướng Thẩm Hà vỗ tới. Nhưng mà nàng vừa mới lên tay, liền lần nữa bị âm thầm bảo hộ Thẩm Hà Thẩm Nguyệt Như định trụ. Thẩm Hà đưa tay dùng sức vuốt Thẩm Vũ Linh mặt. Ngươi cái này tiện tỷ, lấy trước như vậy đối ta, coi lão tử là chó đuồng nghịch, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện buông tha ngươi sao? Thẩm Vũ Linh thở hổn hển, phẫn hận nhìn chằm chằm Thẩm Hà. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta hôn ước xác thực hủy bỏ, bởi vì ngươi không xứng làm thê tử của ta, cha ta an bài ngươi làm ta thị thiếp. Ta hiện tại đã chính thức trở thành Thẩm gia người thừa kế, ngươi chỉ xứng làm binh khí của ta. Ngươi, giết ta đi. Thẩm Vũ Linh lòng như cho nguội. Muốn chết? Ngươi chết về sau, ta sẽ để cho cả nhà ngươi cùng người thân yêu Phong ca ca cùng một chỗ xuống dưới cùng ngươi, nghĩ kỹ ngươi liền đi chết tốt. Nói xong Thẩm Hà liền quay người rời đi. Thẩm Vũ Linh khôi phục năng lực hành động về sau, ngồi sập xuống đất yên lặng rơi lệ. Chương 11, Thẩm Vân Phong tâm tâm niệm niệm Thẩm Vũ Linh đang tại. Người đang cản xèo nó hay Thẩm gia tộc địa, một chỗ mật thất. Thẩm Lân Uy quá phận. Hắn cái kia phế vật nhi tử, cũng xứng làm ta Thẩm gia người thừa kế. Đại trưởng lão ngồi ở chủ vị giận dữ mắng mỏ Thẩm Lân Uy. Tại hắn phía trước, ngồi 20 cá nhân, bên trong một cái trung niên bộ dáng nam nhân dẫn đầu phụ hòa nói, "Đúng vậy à, không biết Thẩm Lân Uy nghĩ như thế nào, lại còn cho hắn cái kia bùn nhão không dính lên tường được phế vật nhi tử mua sắm thăng linh đan, liền tên phế vật kia, cho dù thể chất thăng hoa là linh thể, ta nhìn cũng không đến được kim đan." Những người còn lại cũng đi theo phụ họa, giận phun Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Hà. Thẩm gia hết thể có hai tên nguyên anh cảnh tu sĩ, một cái là Thẩm Lân Uy, một cái khác là đã 900 tuổi thái thượng trưởng lão Thẩm Bảo Sơn. Đại trưởng lão Thẩm Hoài Vũ là Thẩm Bảo Sơn chắc trai, cái thứ nhất mở miệng trung niên nhân là con trai của đại trưởng lão Thẩm Chí Dũng, những người còn lại đều là đại trưởng lão nhất hệ người. Nguyên bản Thẩm Lân Uy chỉ có một đứa con trai, vẫn là cái phế vật, đời tiếp theo gia chủ rất có thể xuất hiện ở bọn hắn cái này nhất hệ, lại không nghĩ rằng Thẩm Lân Uy hôm nay làm cái này vừa ra. Một đám người giận mắng Thẩm Lân Uy sau một lúc lâu, đại trưởng lão ho khan hai tiếng, "Tốt, đều nói, chúng ta nên như thế nào để Thẩm Lân Uy hủy bỏ tên phế vật kia người thừa kế chi vị?" Thẩm Lân Uy liền là ỷ vào nguyên anh tu vi, không kiêng nể gì cả, "Ta nhìn hẳn là mời ra lão tổ đi ra chủ trì công đạo." Có người căm giận nói ra, "Lão tổ lâu dài bế quan, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên phải dậy." Đại trưởng lão bác bỏ nói, "Cha, theo ta thấy, cái kia Thẩm Hà liền là một đống bùn não, coi như chúng ta không hề làm gì, tên phế vật kia cũng ngồi không vững người thừa kế này chi vị." Thậm chí Dũng Khinh thường nói, "Ngươi nói không sai, nhưng người thừa kế định ra về sau, theo quy củ ta Thẩm gia muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng, tên phế vật kia không biết muốn lãng phí nhiều thiếu tài nguyên, vẫn là nhanh chóng tức đoạt hắn người thừa kế chi vị cho thỏa đáng. Có Thẩm Lân Uy tại, không hiếu động dùng vũ lực, theo ta thấy, chúng ta liền tìm thêm cơ hội để phế vật kia xấu mặt, đến lúc đó nhìn hắn còn mặt mũi nào làm người thừa kế này." Đại trưởng lão nghe xong ánh mắt lấp lóe, không biết ở trong lòng kế hoạch cái gì. 7 ngày sau, Lưu Vân Thành, người Thẩm gia trong cơ thể chạy xuôi bính hỏa huyết mạch, bính hỏa chính là thuần dương chi hỏa, phi thường thích hợp luyện chế dương thuộc tính đan dược, bởi vậy người Thẩm gia bên trong có rất nhiều luyện đan sư. Thẩm gia xuất phẩm chất đan dược rất cao, trong tu tiên giới rộng được hoan nghênh. Lưu Vân Thành Xích Dương Đan Phường liền do Phi Vân Thành Thẩm gia mở. Qua đi mấy trăm năm, Lưu Vân Thành đan dược sinh ý cơ bản bị Xích Dương Đan Phường lũng đoạn. Nhưng ở mấy tháng trước, Lưu Vân Thành bên trong mới mở một nhà tinh hỏa đan phường. Tinh hỏa đan phường vừa gây dựng, liền trên diện rộng đè thấp đan dược giá cả, nhiễu loạn thị trường, cùng Xích Dương Đan Phường tiến hành ác ý cạnh tranh. Người Thẩm gia đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tinh hỏa đan phường phía sau là Trầm gia lao đối đầu, Đinh gia. Đinh gia thời đại tương truyền chính là đinh hỏa chi thể. Thế lực cùng Thẩm gia không kém bao nhiêu, lại đồng dạng am hiểu luyện đan. Đinh hỏa là âm hỏa, bính hỏa là dương hỏa, cả hai đối lập lẫn nhau, lại Thẩm Đinh hai nhà đều am hiểu luyện đan, bởi vậy hai nhà thời đại bất hòa, minh tranh ám đấu không ngừng. Tại người đối diện địa bàn mở đan phường ác ý không cạnh tranh được chuyện thường ngày. Thẩm Vân Phong nhận được nhiệm vụ chính là đến Lưu Vân Thành, là Xích Dương đan phường thu thập dữ liệu, luyện chế đan dược, ứng đối Đinh gia ác ý cạnh tranh. Xích Dương đan phường hậu phương, đại lượng Thẩm gia luyện đan sư tại trong đan thất luyện đan. Thẩm Vân Phong ở trong đó một gian đan thất, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay không ngừng lá trước mắt bước lên quỷ dị hắc khí đan lô chuyển vận linh lực. Một phút về sau, trong lò đan bên ngoài hắc khí bỗng nhiên co rụt lại. Thẩm Vân Phong thu hồi linh lực, mở ra đan lô, chỉ gặp đan lô dưới đáy lẳng lặng nằm một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu đen đan dược. Dạ lão, độc này đan thật có thể đem người nhà họ Đinh toàn bộ hạ độc chết. Thẩm Vân Phong cầm lấy đan dược, có chút khó mà tin được cái này, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ đan dược sẽ có lớn như vậy độc tính. Dưới kim đan đoạn vô sinh đường. Dạ lão không kiên nhẫn trả lời một câu. Ban đêm, Thẩm Vân Phong áo đen che mặt, lặng lẽ đi vào tinh hỏa đan phường bên ngoài một chỗ góc hẻo lánh. Trứng mắt người nhà họ Đinh đều đi chết đi. Thẩm Vân Phong cầm trong tay độc đan, dựa theo Dạ Lao truyền thụ cho bí pháp thôi động linh lực. Chỉ gặp độc đan tại hắn linh lực thôi động dưới, chậm rãi hóa thành một mảnh vô sắc vô vị khí thể. Thẩm Vân Phong điều khiển khí thể hướng tinh hỏa đan phường lướt tới. Đan phường phân trước sau hai bộ phận, phía trước là bán đan dược nơi trốn, hậu phương là luyện đan sư luyện đan, chỗ tu luyện. Khí độc phân hai phần, trôi hướng hai địa phương. Tinh hỏa đan phường toàn bộ ngày buôn bán, cho dù là ban đêm, đến mua đan dược người vẫn như cũ chật ních bán chỗ. Bởi vì đan dược giá bán so ngày thường tiện nghi rất nhiều, đan dược vừa lên đỡ liền bán không còn, không chờ đoạt căn bản mua không được. Giờ phút này vừa vặn một nhóm đan dược lên giá, chờ đợi đám người chen chúc hướng về phía trước. Đám người hậu phương, mấy cái liều mạng hướng về phía trước chen người đột nhiên không hề có điểm báo trước địa ngã nhào trên đất. Người phía trước cảm thấy dị thường, quay đầu xem xét, còn chưa kịp kinh ngạc, liền mắt tối sầm lại, đi theo ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi trong chốc lát, huyên nào bán chỗ liền an tĩnh lại, mấy trăm đạo mắt thường không thể thấy linh quang bay ra, tụ hợp vào Thẩm Vân Phong ngón cái tay phải mang theo bạch ngọc trong nhẫn. Tinh hỏa đan phường hậu phương, khí độc rót vào từng cái đan thất, đinh ra các luyện đan sư nhao nhao chúng chiêu ngã xuống đất. Đóng giữ đinh ra kim đan phát giác được dị thường, đội vàng mở ra thần niệm xem xét. Giờ phút này tinh hỏa đan phường bên trong, ngoại trừ trúc cơ hậu kỳ tu vi người còn thừa lại một hơi, những người còn lại toàn bộ tử vong. Là ai ám toán ta đinh ra? Đinh ra kim đan muốn rách cả mí mắt, lách mình đi vào một gian đan thất. Phi Nhi, hắn nhìn xem sắc mặt như thường, khí tức lại vi hồ kỳ vi nhi tử, vội vàng đi qua đem ôm lấy, kim đan cảnh khổng lồ linh lực tuân hướng con trai của hắn trong cơ thể. Nhưng dạ lão luyện chế độc đan kịch độc vô cùng, đinh ra kim đan đem hết toàn lực cũng chỉ để con trai của hắn sống lâu thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Thẩm Vân Phong có dạ lão bảo vệ, cũng không có bị đinh ra kim đan phát hiện, hắn chờ đợi cuối cùng một đạo linh quang tụ hợp vào nhẫn mới lách mình rời đi. Thẩm gia, nhất định là người Thẩm gia làm. Nhìn xem nhi tử chết trong lực, đinh ra kim đan bi phẫn muốn tuyệt, lúc này xông ra tinh hỏa đan phường, đi vào xích dương đan phường trên không. Hèn hạ vô sỉ Thẩm gia xuất sinh, đi chết đi. Đinh gia kim đan vận chuyển toàn thân linh lực, hướng xích dương đan phường đánh ra một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím to lớn trường ấn. Thẩm gia đóng giữ kim đan đội vàng xuất thủ chống cự, một đạo xích hồng quyền ấn phá không mà lên, cùng màu tím trường ấn đụng vào nhau. Oanh một đạo to lớn tiếng oanh minh vang vọng chân trời, màu đỏ, ngọn lửa màu tím hỗn hợp rơi xuống, trên bầu trời phảng phất hạ một trận hỏa vũ. Thẩm gia kim đan đội vàng xuất thủ, không thể triệt để bảo vệ tốt đinh gia kim đan nén giận một kích, xích dương đan phường bị oanh sập nửa bên, khắp nơi nhóm lửa diễm, thương vong không biết nhiều thiếu. Đinh gia lão cậu, ngươi điên rồi phải không? Thẩm gia kim đan gầm hét. Hèn hạ vô sỉ Thẩm gia cậu tặc, hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Nổi giận đinh gia kim đan lại lần nữa ra tay. Thẩm gia kim đan cũng nổi giận, lão cậu, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Hai người trên không trung chiến làm một đoạn, đẩy trời hỏa vũ về xuống, lưu vân thành bầu trời đêm phảng phất giống như ban ngày. Thẩm gia trúc cơ nhóm luôn cuống tay chân bốn phía cứu hỏa, Thẩm Vân Phong nhân cơ hội này trở lại Thẩm gia đội ngũ. Xích Dương đan phường tại Lưu Vân Thành mở mấy trăm năm, căn cơ không phải Đinh gia có thể so sánh, rất nhanh liền có mấy danh cùng Thẩm gia giao hảo kim đan chạy tới hỗ trợ. Đinh gia kim đan song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị bắt hạ. Đinh gia lão cậu, ngươi lên cơn điên gì, dám đến ta Thẩm gia địa bàn náo sự? Thẩm gia kim đan quát hỏi. Ha ha, ngươi Thẩm gia âm thầm độc chết ta tinh hỏa đan phường người, bây giờ toàn bộ đan phường chỉ còn một mình ta, ta Đinh gia nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta Thẩm gia như thế nào làm ra như thế làm hư quy củ sự tình. Thẩm Linh hai nhà mặc dù minh tranh ám đấu không ngừng, lại đều ăn ý tuân thủ một đầu quy tắc ẩm, không dễ dàng vận dụng vũ lực. Nếu không hai nhà người ngươi giết ta, ta giết người, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ai cũng lạc không được tốt. Ngoại trừ ngươi Thẩm gia, ai sẽ đối ta Đinh gia làm loại sự tình này? Ha ha, ai biết các ngươi đắc tội người nào? Thẩm gia Kim Đan cười lạnh một tiếng, ngươi không phân tốt xấu công kích ta Thẩm gia, Đinh gia không cho chúng ta một cái công đạo, việc này không xong. Đinh gia Kim Đan bị bắt sau chậm rãi tỉnh táo lại, cũng đã nhận ra không thích hợp. Trầm mặc một lát sau, Đinh gia Kim Đan mở miệng nói, "Thả ta trở về, đợi ta điều tra rõ ràng, tự sẽ cho ngươi Thẩm gia bằng dao." Thẩm gia Kim Đan giải khai trói buộc, "Cút đi." Đinh gia Kim Đan không nói một lời, ngự không rời đi. Thẩm Vân Phong nhìn xem Đinh gia Kim Đan đi xa thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, trước mắt người nhà họ Đinh đã chết không sai biệt lắm, lần này có thể sớm trở về đi, không biết Linh Nhi có hay không đem tên phế vật kia hạ độc chết. Phi Vân Thành, Thẩm gia. Thẩm Vân Phong tâm niệm Thẩm Vũ Linh giờ phút này chính quỷ trên mặt đất. Chương 12, liền khi nàng đi học kỹ thuật người đăng, cản sẹo nó 27 ngày sau. Tinh hỏa đan phường sự kiện bên trong, Lưu Vân Thành các đại thế lực người cũng đã chết không ít, bởi vậy Lưu Vân Thành các đại thế lực liên hợp Đinh gia cùng nhau triển khai điều tra. Đi qua cẩn thận kiểm tra sau phát hiện, tinh hỏa đan phường chết nhân linh hồn toàn bộ tiêu tán không còn. Dưới tình huống bình thường người đã chết, nhục thân bên trong sẽ lưu lại một chút tàn hồn, theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Tinh hỏa đan phường người đã chết hiển nhiên không thích hợp, cuối cùng chúng thế lực đạt được nhất trí kết luận, tinh hỏa đan phường sự tình là cái nào đó tà tu gây nên. Các đại thế lực tại trong 7 ngày đem chọn cái Lưu Vân Thành tra xét mấy lần, nhưng thủy chung không có tìm được tà tu tung tích, đành phải tạm thời từ bỏ. Cuối cùng, Đinh gia tuyên bố kết sổ treo giải thưởng, truy tra tà tu. Đóng giữ tinh hỏa đan phường Đinh gia Kim Đan đối Thẩm gia xin lỗi bồi thường, rút khỏi Lưu Vân Thành. Không có đối thủ cạnh tranh, Thẩm Vân Phong nhiệm vụ sớm kết thúc, trở về Phi Vân Thành. Thẩm Vân Phong trở lại Thẩm gia, trước tiên liền tới đến Thẩm Vũ Linh nhà. Linh Nhi, ta trở về. Thẩm Vân Phong gõ cửa sân, cao giọng kêu gọi. Một lát sau, Thẩm Vũ Linh thị nữ mở ra cửa sân. Ngươi là? Thị nữ không biết Thẩm Vân Phong, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là mới tới thị nữ? Ta tìm Thẩm Vũ Linh. Tiểu thư không ở trong nhà. Nàng đi đâu? Tiểu thư tại thiếu chủ nhà, đã thật nhiều ngày chưa có trở về. Thiếu chủ? Thẩm Vân Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ai là thiếu chủ? Đương nhiên là gia chủ nhi tử, Thẩm Hà thiếu chủ nha.
Thị nữ nghi ngờ nhìn xem Thẩm Vân Phong, ngươi không phải người Thẩm gia?
Thẩm Hà,
hắn không chết, hoàn thành thiếu chủ. Linh Nhi tại nhà hắn thật nhiều ngày không có trở về. Thẩm Vân Phong trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, đội vàng quay người rời đi. Ở đâu ra quái nhân? Thị nữ có chút không hiểu đấu. Thẩm Hà nhà. Thẩm Vân Phong đội vàng chạy đến, lại bị canh giữ ở cổng Bích Đào ngăn lại. Thẩm Vân Phong nhíu mày nhìn xem Bích Đào, Thẩm Vũ Linh ở bên trong.
Tại.
Bích Đào nhìn xem Thẩm Vân Phong, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc quái dị. Thẩm Vân Phong nghe xong trực tiếp thẳng hướng trong nội viện đi đến.
Ấy.
Ngươi không thể đi vào, ta còn không có thông báo thiếu gia đâu. Bích Đào lần nữa ngăn ở trước người hắn.
Cũng ngay.
Lo lắng Thẩm Vân Phong đẩy ra Bích Đào. Bích Đào ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem Thẩm Vân Phong bóng lưng thầm nói, Lục Ma Quy, thần khí cái gì? Giờ phút này Thẩm Vũ Linh đang ngồi ở trong viện một gốc dưới cây hoa anh đào, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần.
Linh Nhi.
Thẩm Vân Phong trông thấy Thẩm Vũ Linh, thương phấn mà kêu gọi. Thẩm Vũ Linh nghe được Thẩm Vân Phong thanh âm, đột nhiên quay đầu. Bất quá trên mặt nàng biểu lộ lại không phải Thẩm Vân Phong theo dự liệu kinh hỉ, mà là một bộ cực độ phức tạp dáng vẻ. Thẩm Vân Phong nhìn xem Thẩm Vũ Linh phức tạp biểu lộ, trong lòng lần nữa một lộ bộ.
Linh Nhi, ngươi thế nào?
Hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay kéo Thẩm Vũ Linh tay. Thẩm Vũ Linh hướng về sau vừa trốn. Thẩm Vân Phong động tác cứng đờ, kinh ngạc nhìn xem Thẩm Vũ Linh.
Linh Nhi, ngươi.
Thẩm Vân Phong, ta hiện tại là thiếu chủ thị thiếp, xin ngươi đối ta thả tôn trọng. Thẩm Vũ Linh sắc mặt lạnh lùng, thanh âm băng lãnh, nhưng nàng trong mắt tích xúc nước mắt lại tại thổ lộ hết lấy hoàn toàn khác biệt tâm tư.
Ngươi làm sao?
Thẩm Hà đối ngươi làm cái gì? Thẩm Vân Phong mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tiến lên một bước muốn ôm chặt Thẩm Vũ Linh. Thẩm Vũ Linh nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, cùng Thẩm Vân Phong kéo dài khoảng cách. Thẩm Vân Phong vừa muốn truy vấn, liền nghe phía trước truyền đến một đạo lô mãng thanh âm.
U,
đây không phải Thẩm Vân Phong sao?
Nhiệm vụ làm xong.
Thẩm Vân Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Hà biểu lộ hài hước hướng bên này dạo bước mà đến. Thẩm Vân Phong mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hà. Thẩm Hà đi đến Thẩm Vân Phong trước người 10 mét dừng lại, đông dưng một tiếng ho nhẹ. Khục. Thẩm Vũ Linh nghe xong toàn thân run lên, chậm rãi quỳ trên mặt đất, chó một dạng quỳ gối đến Thẩm Hà bên người. Thẩm Hà khinh khinh vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài, tựa như là đang vuốt ve một đầu nghe lời chó cái.
Linh Nhi, ngươi.
Thẩm Vân Phong muốn rách cả mí mắt.
Linh Nhi cũng là ngươi có thể gọi.
Thẩm Hà một tiếng gào to.
Ngươi thì tính là cái gì?
Thẩm Vân Phong giận không kèm được, bay người lên trước, một quyền đánh về phía Thẩm Hà. Hắn còn không có vọt tới một nửa, Thẩm Nguyệt Như đột nhiên hiện thân, một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Thẩm Vân Phong thế công bị đánh gãy, tại chỗ xoay tròn 1080 độ, ngã sấp trên mặt đất.
Làm càn, dám đối thiếu chủ độc thủ, không muốn sống.
Thẩm Nguyệt Như quát lên. Thẩm Vân Phong miệng đầy là máu, phẫn hận trừng mắt Thẩm Hà, thiếu chủ.
Hắn cũng xứng.
Và miệng.
Thẩm Hà cười lạnh.
Thẩm Nguyệt Như nghe xong lập tức dùng linh lực đem Thẩm Vân Phong gắt gao trói buộc, vô tình thiết thủ vừa đi vừa về quận.
Ba,
ba,
ba.
Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng trong viện. Thẩm Vân Phong mặt mũi tràn đầy không cam lòng, làm thế nào cũng không tránh thoát được kim đan linh lực trói buộc. Hắn duy nhất có thể di động ánh mắt liếc nhìn ngón cái tay phải bên trên mang theo bạch ngọc nhẫn, nhưng mặc cho bằng hắn bị quất miệng đầy máu tươi, khuôn mặt xương thành đầu heo, nhẫn lại một điểm phản ứng cũng không.
Đừng lại đánh, cầu ngươi thả qua hắn a.
Thẩm Vũ Linh ôm lấy Thẩm Hà đuổi, đau khổ cầu khẩn. Thẩm Hà gương mặt lạnh lùng, bất vi sở động. Thẩm Vân Phong cùng Thẩm Vũ Linh đôi này gian phu dâm phụ lúc trước bắt hắn làm liếm cầu, làm ATM, còn muốn hại chết hắn, nếu như không phải không tiện giết, Thẩm Hà giờ phút này đều muốn cho Thẩm Nguyệt Như trực tiếp đem Thẩm Vân Phong đánh chết. Lại qua nửa ngày, Thẩm Vân Phong trực tiếp bị quất ngất đi, Thẩm Hà này mới khiến Thẩm Nguyệt Như dừng tay. Thẩm Hà nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt Thẩm Vũ Linh, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thẩm Vũ Linh lảo đảo đi vào Thẩm Vân Phong bên người, điều động linh lực chữa thương cho hắn.
Linh Nhi.
Thẩm Vân Phong chậm rãi tỉnh lại, thanh âm có chút suy yếu. Thẩm Vũ Linh gặp hắn tỉnh lại, lui lại mấy bước cùng hắn kéo dài khoảng cách.
Linh Nhi, ngươi vì sao lại biến thành dạng này?
Thẩm Vân Phong không hiểu nhìn xem nàng. Gia chủ cho Thẩm Hà mua thăng linh đan, Thẩm Hà bây giờ đã là linh thể, đồng thời chính thức trở thành Thẩm gia người thừa kế. Gia chủ còn phái ra kim đan trưởng lão thiếp thân bảo hộ hắn. Thẩm Vũ Linh khuôn mặt đau khổ, ngươi đấu không lại hắn, từ bỏ đi.
Không,
ta tuyệt không từ bỏ. Thẩm Vân Phong đột nhiên đứng dậy. Ngươi Thẩm Vũ Linh còn muốn thuyết phục, Thẩm Vân Phong lại đột nhiên quay người chạy đi. Thẩm Vân Phong một đường chạy về trong nhà, lấy xuống bạch ngọc nhẫn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ta bị người dạng này khi nhục, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Ngay cả điểm ấy ngăn trở đều chịu không được, làm sao thành là cường giả? Nhẫn bên trên vằn đen chớp động, chuyến ra dạ lao giả mua quỷ quyệt thanh âm. Chẳng lẽ trở thành cường giả liền muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Thẩm Vân Phong mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ta muốn xử lý Thẩm Hà, liền dùng giết người nhà họ Đinh độc đan.
Ha ha, không có ta trợ giúp, ngươi có thể luyện chế ra độc đan sao?
Dạ lão, van xin ngài, Linh Nhi là ta yêu nhất nữ nhân, ta không thể mất đi nàng, cầu ngài giúp ta một chút ta. Thẩm Vân Phong thái độ mềm nhũn ra, cầu khẩn dạ lão. Cái kia Thẩm Hà khí tức không đúng, không giống như là phục dụng thăng linh đan.
Dạ lão đột nhiên nói,
không có phục dụng thăng linh đan.
Vậy hắn làm sao lại đột nhiên biến thành linh thể?
Thẩm Vân Phong ngạc nhiên. Thẩm Hà lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma độc dược, nhưng thật ra là Dạ lão đã từng nghiên cứu ra, thấp nhất phối bản kích thích huyết mạch phản tổ đan dược. Nhưng chưa từng có người nào thành công qua, an người cũng sẽ ở trong vòng vài ngày tẩu hỏa nhập ma mà chết, cho nên bị Dạ lão xem như độc dược sử dụng. Thẩm Hà tẩu hỏa nhập ma về sau lại không chết, còn đột nhiên biến thành linh thể, Thẩm Lân Uy còn đem hắn định là Thẩm gia người thừa kế. Đủ loại dị thường để Dạ lão ý thức được, Thẩm Hà rất có thể thành công huyết mạch phản tổ. Không qua đêm lão cũng không có cùng Thẩm Vân Phong giải thích những này, hắn nói thẳng, Theo ta quan sát, Thẩm Hà rất có thể là huyết mạch phản tổ.
Cái gì?
Huyết mạch phản tổ? Tên phế vật kia hắn làm sao có thể huyết mạch phản tổ? Thẩm Vân Phong khó có thể tin. Lại quan sát 3 ngày, nếu như hắn thật là huyết mạch phản tổ, ta sẽ ra tay, nếu như không phải, ta sẽ giúp ngươi luyện chế độc đan giết hắn.
3 ngày, cái kia Linh Nhi chẳng phải là còn muốn bị hắn tra tấn 3 ngày?
Thẩm Vân Phong nghĩ đến Thẩm Vũ Linh như chó ghé vào Thẩm Hà trước người, trong lòng liền đao cắt một dạng đau đớn.
Dạ lão, tên phế vật kia không có khả năng huyết mạch phản tổ, ngài trực tiếp giúp ta giết hắn à?
Y miệng, ngay cả nữ nhân đều dứt bỏ không được, có tư cách gì làm ta người thừa kế?
Nghe được Dạ lão nổi giận, Thẩm Vân Phong lập tức tìm mỏi.
Nếu như không có Dạ lão, hắn đời này liền là trầm ra một con chó, vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người.
Linh Nhi, lại ủy khuất ngươi 3 ngày.
Thẩm Vân Phong thống khổ hai mắt nhắm lại.
Liền khi nàng đi học kỹ thuật a.
Chương 13, đoạt xá người đăng, cản sẹo nọ 2-3 ngày sau.
Dạ lão, đã 3 ngày, ngài xác định hắn là cái gì tình huống sao?
Thẩm Vân Phong lo lắng hỏi.
Hắn liền là huyết mạch phản tổ, ta muốn
đoạt xá hắn.
Bạch Ngọc trong nhẫn truyền ra Dạ lão giản mua quỷ quyệt thanh âm.
Đoạt xá là một người linh hồn đem một người khác thân thể chiếm cứ, bị đoạt xá đối tượng tu vi càng thấp hiệu quả càng tốt.
Thẩm Hà tu vi chỉ có luyện khí, thể chất lại ít nhất là huyền thể, đồng thời đại khái suất không ngừng huyền thể.
Phải biết, đến huyền thể trở lên, rất có thể vừa ra đời chính là trúc cơ trở lên tu vi.
Thẩm Hà loại tình huống này, quả thực là tốt nhất đoạt xá đối tượng, bỏ lỡ Thẩm Hà, gặp lại phù hợp mục tiêu không biết muốn bao nhiêu thiếu niên.
Nghe được Dạ lão truyền âm, Thẩm Vân Phong hưng phấn không thôi, "Dạ lão, tiếp xuống làm thế nào?"
"Đi tìm Thẩm Hà, dẫn hắn đến an tĩnh gia phòng, ta tự sẽ xuất thủ."
Vâng, Thẩm Vân Phong lập tức đuổi theo Thẩm Hà vào nhà.
"Thẩm thiếu chủ, ta có việc muốn cùng ngươi nói."
Thẩm Hà quay đầu nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Có chuyện gì nói thẳng đi,
ta muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện."
Thẩm Hà không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng có Thẩm Nguyệt Như bảo hộ, Thẩm Hà cũng không lo lắng vấn đề an toàn, nếu như Thẩm Vân Phong dám đùa cái gì tiểu động tác, vừa vặn thừa cơ xử lý hắn. Thế là Thẩm Hà dẫn hắn đi vào một bên phòng trống.
"Nói đi, chuyện gì?"
"Chuyện gì?"
Thẩm Vân Phong mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, "Phế vật, đi chết đi."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Vân Phong trong nhẫn trong nháy mắt toát ra đại lượng quỷ dị hắc khí.
Thẩm Nguyệt Như phát giác được dị thường, vừa muốn xuất thủ, liền bị một đạo hắc khí đánh vào mi tâm, cứng tại chỗ.
Thẩm Hà lập tức quá sợ hãi, cái này bức có treo.
Nhưng hắn chỉ có luyện khí tu vi, còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị hắc khí bao phủ toàn thân, không thể động đậy.
Hắc khí chậm rãi rót vào Thẩm Hà thân thể.
Thẩm Hà thức hải bên trong, đại lượng Dạ lão linh hồn hóa thành hắc khí tràn vào, Thẩm Hà thần thức liên tục bại lui.
"Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, trở thành ta một bộ phận a."
Dạ lão cản rỡ cười.
"Đoạt xá."
Thẩm Hà ý thức được hắc khí đang tại đoạt xá hắn.
Hoàng đế nội kinh ngay tại trung ương thức hải của hắn, nếu như là đoạt xá lời nói không chừng có chuyện cơ.
Nghĩ tới đây, Thẩm Hà toàn lực co vào thần thức, hướng phía sau tối lui.
Hắc khí không có chống cự, phi tốc hướng về phía trước thẳng tiến.
Tiểu tử này tinh thần ý chí vậy mà như thế yếu kém, thật sự là trời cũng giúp ta.
Dạ lão càng hưng phấn, chống cự càng nhỏ, mang ý nghĩa đoạt xá càng hoàn mỹ hơn.
Rất nhanh, Dạ lão liền xâm lấn đến hoàng đế nội kinh phụ cận.
Dạ lão nhìn phía trước màu vàng kinh thư, có chút kỳ quái.
Thức hải bên trong tại sao có thể có kinh thư?
Chẳng lẽ là Thẩm gia huyết mạch phản tổ dị tượng?
Hắn cẩn thận địa phân ra một sợi hắc khí, thăm dò vào hoàng đế nội kinh bên trong.
Hắc khí mới vừa tiến vào hoàng đế nội kinh, tựa như cùng châu đất xuống biển, Dạ lão trong nháy mắt đánh mất bộ phận này linh hồn quyền khống chế.
Không tốt.
Dạ lão ý thức được không đúng, vừa định chặt đứt cái này sợi hắc khí, liền gặp hoàng đế nội kinh kim quang đại tác, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ linh hồn toàn bộ thôn vệ.
Thẩm Vân Phong nhìn xem hắc khí đột nhiên toàn bộ tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể, coi là Dạ lão đại công cáo thành, thần sắc càng thêm hưng phấn.
Ha ha ha, phế vật, đi chết đi, Linh Nhi là của ta.
Hắc khí biến mất về sau, Thẩm Hà hai mắt vô thần địa đứng tại chỗ.
Một phút về sau, Thẩm Hà con mắt chuyển động, hồi tỉnh lại.
Chúc mừng Dạ lão trở về.
Thẩm Vân Phong cung kính hạ bái.
Ha ha ha.
Thẩm Hà cười lớn vỗ vỗ Thẩm Vân Phong bả vai, "Vân Phong, ngày sau ngươi chính là của ta truyền nhân y bát, vi sư mang ngươi cùng một chỗ đạp vào tu tiên giới đỉnh phong."
"Đa tạ Dạ lão."
Thẩm Vân Phong thần tình kích động.
"Còn gọi Dạ lão?"
"Sư tôn."
Thẩm Vân Phong kích động đối Thẩm Hà ba quỳ chín lạy.
"Ngoan đồ nhi."
Thẩm Hà khẽ bước Thẩm Vân Phong đầu.
Thẩm Vân Phong cảm giác Thẩm Hà tựa như là đang trộm chó một dạng.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn bản thân bắt bỏ, "Ta đang loạn tưởng cái gì? Ta thế nhưng là Dạ lão truyền nhân y bát, đây là lão nhân gia ông ta đối ta biểu thị thân cận đâu."
"Vân Phong, đem nhẫn cho ta."
"Vâng."
Thẩm Vân Phong ngoan ngoãn lấy xuống nhẫn, cung kính đưa cho Thẩm Hà.
Thẩm Hà tiếp nhận nhẫn, đeo tại ngón cái tay phải bên trên.
"Người đi về trước đi, ta còn cần chút thời gian thích ứng thân thể, nhớ lấy không nên bị những người khác phát hiện dị thường."
"Đồ nhi biết được."
Thẩm Vân Phong cung kính rời khỏi gian phòng.
Thẩm Vũ Linh chờ ở bên ngoài, gặp Thẩm Vân Phong đi ra, nàng có chút bận tâm nhìn xem hắn.
"Phong."
"Thẩm Vân Phong, ngươi cùng thiếu chủ nói chuyện gì?"
Thẩm Vân Phong cười thần bí, "Không có gì, ngày sau ngươi sẽ biết."
Nói xong, Thẩm Vân Phong khẽ môi nết lên vui vẻ tiểu dung, cất bước rời đi.
Thẩm Vũ Linh nhìn xem hắn vui vẻ bộ dáng, có chút không hiểu thấu.
"Phong ca ca đây là bị cái gì kích thích sao?"
Gian phòng bên trong, Thẩm Hà ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần chìm vào thức hải.
Dạ lão linh hồn bị hoàng đế nội kinh tổn vệ, đoạt xá thất bại, Thẩm Hà không có nhận bất kỳ tổn thương gì.
Giờ phút này hoàng đế nội kinh tại trung ương thức hải của hắn, vi vi tản ra quang mang.
Quang mang này từ tinh thuần linh hồn năng lượng cấu thành, Thẩm Hà thần thức bị quang mang chiếu xạ, cường độ đang tại chậm rãi tăng lên.
Hoàng đế nội kinh còn đem dạ lao ký ức toàn bộ hấp thu, Thẩm Hà chỉ cần tâm thần chìm vào hoàng đế nội kinh, liền có thể đọc dạ lao ký ức. Tâm thần toàn bộ chìm vào trong đó, càng lại như đồng hóa thân dạ lao bản thân, thân lâm kỳ cảnh địa kinh lịch dạ lao đã từng trải qua hết thảy. Giờ phút này, Thẩm Hà đang tại nhanh chóng vượt qua dạ lao ký ức. Hôm sau, dạ lao ký ức thực sự quá khổng lồ, Thẩm Hà thô sơ giản lược đọc qua đều dùng một ngày một đêm lâu. Giờ phút này Thẩm Hà đã hoàn toàn biết được dạ lao lai lịch thân phận. Dạ lao bản danh dạ ma, là tung hoành tu chân giới trên vạn năm đại ma đầu, am hiểu nhất hắc ám đan thuật. Tu vi của hắn mặc dù không phải hắn hướng Thẩm Vân Phong khoác lát chân tiên cảnh, nhưng cũng đạt tới hợp đạo cảnh. Mấy năm trước, dạ ma vì thí nghiệm đan phương, đem chủ ý đánh tới Thẩm gia chủ mạch trên đầu. Kết quả trêu đến Thẩm gia đại thừa cảnh lão tổ xuất thủ, một đạo chí cương chí dương thái dương chân hỏa tương dạ ma đốt tan thành mấy khói. Thẩm Hà đắm chìm thức thể nghiệm một phen, chỉ cảm thấy đối mặt đại thừa cảnh công kích như là khoảng cách gần đối mặt chân chính mặt trời một dạng. Cái kia xí liệt, bá đạo, to lớn vô biên thần hỏa, hợp đạo cảnh tu sĩ ở tại trước mặt cũng như sâu kiến. Chương 14, Thẩm Vân Phong, ngươi nhất định phải hầu hạ tốt thiếu chủ người đăng. Cản Xeo No hai đại thừa cảnh tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng, mặc dù phân diệt dạ ma bản thể, nhưng cũng không có phát hiện dạ ma lưu lại chuẩn bị ở sau. Dạ ma dựa vào trước đó phân ra một sợi tàn hồn sống tạm xuống tới, bằng vào bạch ngọc trong nhẫn lưu lại đồ tốt tu dưỡng mấy năm mới chỉ hoàn qua một hơi, đi ra ý đồ đồng sơn tái khởi. Mấy tháng trước, Thẩm Vân Phong nhặt được bạch ngọc nhẫn, dạ ma biết được Thẩm Vân Phong là người Thẩm gia, trong lòng phẫn hận, thế là hiện thân mê hoặc Thẩm Vân Phong, chuẩn bị mượn hắn tay diệt đi Phi Vân thành Thẩm gia, trước xuất ngụm ác khí. Kết quả lại đụng phải Thẩm Hà, triệt để tiêu vong. Dạ ma trong trí nhớ có quá nhiều đồ tốt, không phải Thẩm Hà nhất thời nửa khắc có thể tiêu hóa. Giờ phút này Thẩm Nguyệt Như còn định tại nguyên chỗ, trong thức hải của nàng bị dạ ma đánh vào một đạo hồn lực. Mặc dù đây chỉ là một đạo gánh chịu không được bất kỳ trí nhớ gì hồn lực, nhưng cũng không phải Thẩm Nguyệt Như cái này kim đan có thể chống cự. Bây giờ đạo này hồn lực quyền khống chế đến Thẩm Hà trên tay. Thẩm Hà khống chế hồn lực cho Thẩm Nguyệt Như gieo xuống ám chỉ, xóa đi nàng trong khoảng thời gian này ký ức, sau đó tại trong thức hải của nàng ẩn nút bắt đầu. Đạo này hồn lực đầy đủ dùng 3 năm, trong 3 năm, Thẩm Nguyệt Như liền là Thẩm Hà yên tâm nhất một cái thủ hạ. Thẩm Nguyệt Như sau khi tỉnh lại, hướng về phía Thẩm Hà mỉm cười, liền biến mất thân hình, tiếp tục âm thầm bảo hộ Thẩm Hà. Thẩm Hà đứng dậy duỗi lưng một cái, có dạ ma cái này hợp đạo cảnh tu sĩ ký ức, hắn con đường tu hành đã là một mảnh đường bằng thẳng. Dạ ma làm tu tiên giới nổi danh đại ma đầu, có rất nhiều nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, trong đó hắn am hiểu nhất chính là luyện nhân đan. Nhân đan bên trong bao hàm đại lượng tinh thuần hồn lực cùng linh lực, phục dụng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng khuyết điểm là dễ dàng căn cơ bất ổn. Bất quá có một loại người đan, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cái kia chính là dùng huyết mạch tương thông người thân nhất, cha mẹ ruột, thân huynh đệ tỷ muội, thân sinh con cái người luyện chế đan. Thẩm Hà chí thân chỉ có Thẩm Lân Uy, Thẩm Lân Uy tu vi cao tới nguyên anh 4 tầng, nếu như có thể đem hắn luyện thành nhân đan, Thẩm Hà tu vi đem trực tiếp cất cánh. Thẩm Lân Uy từ nhỏ đối Thẩm Hà thờ ơ, thậm chí đem hắn coi là sỉ nhục. Không nói xuyên qua tới Thẩm Hà, liền là nguyên thân đối Thẩm Lân Uy cũng không có một điểm thân tình có thể nói, bắt hắn luyện đan, Thẩm Hà không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bất quá Thẩm Hà tu vi thực sự quá yếu, tạm thời không làm gì được Thẩm Lân Uy. Dạ ma trong trí nhớ tuy có ngàn vạn loại thu thập nguyên anh phương pháp, nhưng lấy Thẩm Hà trước mắt luyện khí tu vi, một loại cũng không dùng được. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng cao tu vi, tối thiểu muốn trước đột phá trúc cơ. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Thẩm Hà cất bước ra khỏi phòng. Thẩm Vũ Linh gặp hắn đi ra, toàn thân run lên, lập tức quỳ trên mặt đất. "Đi, tìm Thẩm Vân Phong tới." Thẩm Hà thản nhiên nói. "A?" Thẩm Vũ Linh trừng lớn hai mắt. "Không nghe thấy. Cầu ngươi thả qua hắn a." Thẩm Vũ Linh còn tưởng rằng Thẩm Hà muốn đối Thẩm Vân Phong làm cái gì, vội vàng bỏ qua đến ôm lấy Thẩm Hà đuổi cầu khẩn. Thẩm Hà một cước đưa nàng đá văng, cho ngươi đi ngươi liền đi, còn dám nói nhảm ngươi sẽ biết tay. Thẩm Vũ Linh không dám lại nói, đứng lên đến lo lắng hướng đi ra ngoài. Đông đông đông. Thẩm Vũ Linh gõ lấy Thẩm Vân Phong nhà cửa sân. Một lát sau, Thẩm Vân Phong tới khai môn. Linh Nhi, là thiếu chủ để ngươi tới sao? Thẩm Vân Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vâng. Thẩm Vũ Linh mặt dầu dị, Phong ca ca, Thẩm Hà là cái ma quỷ, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi vẫn là sớm làm thoát đi Thẩm gia a. Lấy thiên phú của ngươi, rời đi Thẩm gia phạm vi thế lực, nhất định có thể tìm tới tốt hơn kết cục. Linh Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy, thiếu chủ sẽ không làm khó ta, yên tâm đi. Ngươi, Thẩm Vũ Linh không biết Thẩm Vân Phong ở đâu ra lòng tin. Tốt, chúng ta đi nhanh đi, đừng cho thiếu chủ đợi lâu. Ta Thẩm Vũ Linh lời nói còn kịp nói ra miệng, liền bị Thẩm Vân Phong lôi kéo đi trở về. Rất nhanh, hai người liền tới đến Thẩm Hà trong nhà. Ra ngoài, Thẩm Hà đối Thẩm Vũ Linh nói. Thẩm Vũ Linh muốn nói cái gì, nhưng trông thấy Thẩm Hà đạm mạc ánh mắt, lại nuốt trở vào, ngoan ngoãn địa rời khỏi gian phòng. Thẩm Vũ Linh vừa rời đi, Thẩm Vân Phong liền đối với Thẩm Hà cung kính cúi đầu, sư tôn. Thẩm Hà mỉm cười. Vân Phong, vi sư có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Sư tôn mời nói. Ta lần này đoạt xá phi thường hoàn mỹ, nhưng cái này thân thể tu vi quá thấp, cần mau chóng tăng cao tu vi. Ngươi đi giúp vi sư thu thập những linh dược này. Thẩm Hà đưa cho Thẩm Vân Phong một trương danh sách cùng một dương cực phẩm linh thạch. Linh thạch chia làm dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm 4 cái cấp bậc, lẫn nhau ở giữa trao đổi tỷ lệ là 1:100. Đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tán tu, một ngày có thể thu nhập 180 khối hạ phẩm linh thạch coi như tốt vô cùng. Cái này một dương 100 khối cực phẩm linh thạch liền tương đương với 100 triệu hạ phẩm linh thạch, là nhiều thiếu tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Thẩm Vân Phong gặp Thẩm Hà xuất thủ hào phóng như vậy, kích động tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Sư tôn, cái này, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Thẩm Hà cười nhạo một tiếng, đợi vi sư khôi phục tu vi, đừng nói linh thạch, liền là thần đan, tiên đan, cũng chỉ là vật tầm thường. Thẩm Vân Phong nghe xong thần sắc của Nhật, đệ tử nhất định không phụ nhờ vả.
Ân, đi thôi, vi sư hiện tại không tiện xuất thủ, nhớ lấy đừng cho bất luận kẻ nào phát giác được sơ hở. Nhất là cái kia Thẩm Vũ Linh, một tiểu nha đầu phiến tử, thủ không được bí mật, ngươi nhất định không thể tiết lộ tin tức cho nàng, biết không?
Vâng,
sư tôn. Thẩm Vân Phong cung kính cúi đầu, sư tôn, Linh Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hy vọng ngài có thể nhiều hơn bao dung nàng.
Thẩm Hà mỉm cười, yên tâm, ta biết ngươi đối nàng dùng tình sâu vô cùng, vi sư sẽ hảo hảo chiếu cố nàng.
Đa tạ sư tôn.
Thẩm Vân Phong trong lòng nhất định, an tâm rời đi.
Thẩm Vũ Linh gặp hắn đi ra, vội vàng đi lên hỏi thăm, "Thẩm
thiếu chủ hắn không có làm khó ngươi chứ?"
"Đương nhiên không có."
Thẩm Vân Phong muốn ôm Thẩm Vũ Linh, nhưng hắn nhớ tới Thẩm Hà nhắc nhở, kềm chế kích động.
"Linh Nhi, thiếu chủ đợi ta rất tốt, ngươi nhất định phải hầu hạ tốt thiếu chủ."
Thẩm Vũ Linh thần sắc cứng đờ, "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, ngươi nhất định phải hầu hạ tốt thiếu chủ, nghe hắn lời nói, tuyệt đối không nên làm trái hắn."
Thẩm Vân Phong lại cường điệu một lần,
"Ngươi
điên rồi sao?"
Thẩm Vũ Linh kinh ngạc đưa tay đi bắt Thẩm Vân Phong đầu.
Thẩm Vân Phong hướng về sau vừa trốn, "Linh Nhi, ngươi là thiếu chủ thị thiếp, phải chú ý mình nói chuyện hành động. Ngươi ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, đi trước, ngươi nhớ ký hầu hạ tốt thiếu chủ."
Thẩm Vân Phong quay người rời đi.
Thẩm Vũ Linh cứ thế tại nguyên chỗ.
Không nghe được Thẩm Hà tiếng ho khan, Thẩm Vũ Linh hai đầu gối mềm nhũn, vô ý thức quỳ trên mặt đất. Sau đó nàng kịp phản ứng, đứng dậy chất vấn Thẩm Hà, "Ngươi đối Phong ca ca làm cái gì?
Ta đối với hắn làm cái gì?"
Thẩm Hà mỉm cười, "Không phải rất rõ ràng sao?
Hắn đã đầu nhập vào ta.
Không có khả năng, ngươi có phải hay không uy hiếp hắn?"
"Ha ha, tu tiên giới có câu ngạn ngữ, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta là Thẩm gia người thừa kế, Thẩm Vân Phong một cái Thẩm gia con nuôi, đầu nhập vào ta không phải rất bình thường sao?"
"Sẽ không, sẽ không, Phong ca ca hắn không phải loại người này."
Thẩm Vũ Linh không ngừng tự lẩm bẩm.
Trong đầu của nàng không ngừng xuất hiện vừa mới Thẩm Vân Phong nói chuyện hành động, nhưng nàng lại không chịu tin tưởng đó là Thẩm Vân Phong tự nguyện. Nếu như Thẩm Vân Phong thật đầu phục Thẩm Hà, phát ra từ nội tâm muốn nàng định đoạt Thẩm Hà, cái kia nàng những ngày này nhận tra tấn tính là gì?
Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Vũ Linh dáng vẻ thất hồn lạc phách, chưa quên đáp ứng Đỗ Nhi ngoan sự tình.
Chỉ gặp hắn nhấc chân đá vào Thẩm Vũ Linh đầu gối, đưa nàng bị đá quỳ trên mặt đất.
Chương 15, tuyệt thế thiên tài người đăng, Cản Xeo No hay Thẩm Hà là cái trọng cam kết người, không chỉ có cho Thẩm Vũ Linh ăn không thiếu dinh dưỡng phong phú đồ ăn, còn không sợ người khác làm phiền địa chuyển cho nàng bí thuật. Chân chính làm được một cái lao sư nên làm truyền đạo thụ nghiệp sự tình. Tận chức tận trách một phen về sau, Thẩm Hà về đến phòng bên trong, ngồi xếp bằng trên giường, tay trái vuốt ve bạch ngọc nhẫn. Cho Thẩm Vân Phong cực phẩm linh thạch liền lấy tự bạch nhẫn ngọc, đây là một kiện nội bộ không gian cực lớn pháp khí chứa đồ. Không gian bên trong lớn đến khó mà đánh giá, chứa được một cái thành nhỏ đều dư xài. Nơi này tồn phóng dạ ma chuẩn bị ở sau, bất quá bên trong linh đan rượu dược đều bị dạ ma sử dụng hết, chỉ còn lại một chút độc vật cùng pháp khí, linh thạch. Cho Thẩm Vân Phong 100 cực phẩm linh thạch bất quá một góc của băng sơn, bạch ngọc trong nhẫn cực phẩm linh thạch liền có 100.000, còn có cao cấp hơn, chỉ ở thượng tầng lưu thông linh thủy. Linh thủy là linh mạch tinh hoa, một tòa thượng phẩm linh mạch trăm năm mới có thể ngưng kết một viên liền có thể trao đổi 10.000 cực phẩm linh thạch, mà dạng này linh thủy tại trong nhẫn chừng 100 quả.
To lớn như vậy tài phú, đầy đủ mua xuống mấy chục tòa phi vân thành. Nhưng linh thạch lại là dạ ma lưu lại chuẩn bị ở sau bên trong giá trị thấp nhất đồ vật. Hợp đạo cảnh luyện đan sư, liền là như thế giàu có, bây giờ khoản này khổng lồ tài phú đều thuộc về Thẩm Hà tất cả. Bất quá Thẩm Hà tu vi quá thấp, trông coi bảo sơn lại muốn dùng đều dùng không được.
Vẫn là muốn mau chóng tăng cao tu vi a.
Thẩm Hà bắt đầu bế quan tu hành.
Tu sĩ tu hành, tu chính là linh lực cùng thần thức.
Dạ ma tàn hồn bị hoàng đế nội kinh tuôn phệ, phóng thích ra tinh thuần hồn lực bị Thẩm Hà không ngừng hấp thu, thần thức tiến cảnh tiến triển cực nhanh.
Linh lực phương diện, Thẩm Hà có dạ ma kinh nghiệm, còn có Thẩm gia không để lại dư lực tài nguyên ủng hộ. Hai bên kết hợp phía dưới, vẹn vẹn qua 7 ngày, Thẩm Hà liền bắt đầu trùng kích trúc cơ cảnh. Trong phòng, Thẩm Hà ăn vào một viên thượng phẩm trúc cơ đan, sau đó liền cầm trong tay một viên cực phẩm linh thạch, ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển linh lực. Thẩm Hà sớm thay vào qua đêm ma đột phá lúc ký ức, thành thạo điệu dẫn đạo linh lực cùng trúc cơ đan dược lực hội tụ ở đan điền. Đại lượng linh khí không ngừng từ linh thạch bên trong tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể, trong đan điền linh lực càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền đem đan điền lấp đầy. Thẩm Hà tiếp tục hấp thu linh khí, trong đan điền linh khí mật độ không ngừng gia tăng, cuối cùng tại trúc cơ đan dược lực phụ trợ dưới, linh khí bắt đầu biến đổi hình dạng, ngưng tụ ra một giọt linh dịch. Có thứ nhất tích linh dịch làm dẫn, trong đan điền linh khí bắt đầu nhanh chóng sập co lại, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa làm thể lỏng.
Đến tận đây, Thẩm Hà tơ lụa vô cùng đột phá đến trúc cơ cảnh. Đột phá đến trúc cơ cảnh về sau, toàn bộ thế giới ở trong mắt Thẩm Hà đều rõ ràng không ít, thần niệm cũng có thể trải ra đến 100 mét phạm vi. Rốt cục có thể luyện đan. Thẩm Hà từ bạch ngọc trong nhẫn lấy ra một tôn đen đỉnh. Đen đỉnh ước chừng có cao cỡ nửa người, thân đỉnh bên trên tuyên khắc lấy quỷ dị màu đen minh văn. Tại Thẩm Hà nhìn soi mói, đen trên đỉnh minh văn chậm rãi chạy ra hắc khí, hình thành các loại vật mèo người, thú thái độ. Một lát sau, Thẩm Hà bên tai đột nhiên vang lên tà âm, hắc khí hình thành người, thú đều biến thành tận thái cực niên mỹ nhân cùng thú nương, làm điệu làm bộ địa cầu dẫn hắn. Thẩm Hà vội vàng rời ánh mắt, nín thở ngưng thần, bình phục khí huyết sôi trào. Chiếc đỉnh này là bạch ngọc trong nhẫn mạnh nhất pháp khí, giả ma luyện đan dùng ma huyền đỉnh. Pháp khí cùng thể chất một dạng, chia làm 7 đẳng cấp: phàm khí, linh khí, huyền khí, thánh khí, thần khí, tiên khí, đạo khí. Ma huyền đỉnh chính là một kiện thần khí, không phải Thẩm Hà trước mắt tu vi có thể khống chế, thậm chí hắn lại nhiều nhìn vài lần, liền sẽ bị ma huyền đỉnh hút hết thần hồn khí huyết. Thẩm Hà đáng tiếp thu hồi Ma Huyên đỉnh. Dạ Ma lưu lại pháp khí đều là đỉnh cấp tồn tại, ngoại trừ Ma Huyên đỉnh bên ngoài, còn có thánh khí cấp vạn hồn tiên, Phệ Nguyên Châu, đều không phải là Thẩm Hà có thể khống chế được. Dạ Ma lưu lại độc vật cũng giống như thế, Thẩm Hà thậm chí không dám đem độc vật lấy ra, không phải chỉ sợ người được một chút xíu hương vị liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hiện tại hắn có thể làm, liền muốn đi tìm Thẩm Lân Uy học luyện đan, cho mình luyện đan thuật tìm hợp lý nơi phát ra, đồng thời yêu cầu một cái hiện giai đoạn có thể sử dụng đan lô. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà thu thập một phen, đi ra cửa tìm Thẩm Lân Uy. Thẩm Hà vừa ra môn, liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người trẻ tuổi lộ ra ánh mắt vui mừng, bên trong một cái quay người chạy đi, lưu lại một người tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Hà. Thẩm Hà lườm bọn hắn một chút, không để ý đến, trực tiếp đi vào gia chủ cung điện tìm Thẩm Lân Uy. Thẩm Lân Uy cảm giác được Thẩm Hà trên thân tán phát trúc cơ cảnh khí tức, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Hà Nhi, ngươi tấn thăng trúc cơ?" "Đúng vậy, vừa mới đột phá. Một tháng trước vẫn là luyện khí 7 tầng, nhanh như vậy đã đột phá đến trúc cơ, không hổ là huyết mạch phản tổ thiên tài." Thẩm Lân Uy tán thưởng, "Nhờ có gia tộc tài nguyên ủng hộ." Thẩm Hà khiêm tốn nói, "Liền xem như cực phẩm linh thể, cũng không có loại này tu hành tốc độ, ngươi mới vừa vận hạ phẩm linh thể, liền tu hành nhanh như vậy, khó có thể tưởng tượng ngày sau phản tổ đến càng độ cao hơn độ về sau, ngươi sẽ đạt tới như thế nào cấp độ." Thẩm Hà nghe xong trong lòng vi vi siết chặt, hắn loại này tu hành tốc độ sắc thực khoa trương, bình thường hắn hẳn là dùng hoàng đế nội kinh che lấp tu vi, biểu hiện ra phù hợp thể chất tu hành tốc độ. Nhưng chuyện luyện đan ít nhất phải chúc cơ tu vi mới có thể đi vào đi, hắn muốn nhanh chóng tiến bộ, đành phải biểu hiện dị thường một lần. Có thể là hậu tích bạc phát đa. Thẩm Hà giải thích một câu sau đổi chủ đề, "Cha, ta muốn cùng ngài học tập luyện đan." "Tốt, không có vấn đề." Thẩm Lân Uy thống khoái đáp ứng, bắt đầu truyền thụ Thẩm Hà luyện đan kiến thức căn bản. Thẩm Hà có giả ma ký ức, Thẩm Lân Uy giảng những này hắn thấy giống như là viện sĩ đang nhìn học sinh tiểu học giảng bảng cửu chữ biểu. Thẩm Hà giả bộ như lần đầu tiên nghe đan đạo thiên tài, Thẩm Lân Uy nói cái gì hắn không chỉ có một lần liền học được, còn có thể suy một ra ba. Thẩm Lân Uy càng giảng càng hưng phấn, không nghĩ tới lây trước kia cái phế vật nhi tử, bây giờ không chỉ có huyết mạch phản tổ, đan đạo thiên phú cũng cao không hợp tối thượng. Thẩm Lân Uy từ giữa trưa một mực giảng đến trạm vào tối. "Hà Nhi, luyện đan kiến thức căn bản ngươi đã nắm giữ không sai biệt lắm, tiếp xuống cần chính là thực tế thao tác." Nói xong, Thẩm Lân Uy từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tòa cao cỡ nửa người xích hồng sắc lọ luyện đan, lại tay lấy ra đan phương cùng một đống dược liệu. "Đây là nhất phẩm tụ khí đan đan phương, ngươi trước nhớ kỹ, sau đó dùng cái này linh khí xích hỏa lô luyện chế thử một chút." Vâng, Thẩm Hà tiếp nhận đan phương, giả bộ như lần thứ nhất nhìn dáng vẻ, nhớ mấy phút đồng hồ sau đem thả xuống. Sau đó liền tới đến xích hỏa trước lò, tay trái ấn tại thân lò đưa vào linh lực. Linh lực đi qua xích hỏa lô chuyển hóa, lòng lò bên trong trong nháy mắt giấy lên một đạo đỏ bạch hỏa diễm. "Hà Nhi, mỗi gốc dược liệu luyện hóa nhiệt độ đều không giống nhau, nhất định phải chú ý tinh tế khống chế." Thẩm Lân Uy ở một bên mở miệng chỉ điểm. Thẩm Hà không nói gì, tay phải cách không hút đến thứ nhất gốc dược liệu, đầu nhập trong lò luyện hóa. Vì không quá qua kinh thế hai tụ, Thẩm Hà cố ý lỗ hổng mấy chỗ, sau nửa canh giờ luyện chế ra ba cái phẩm tướng vô cùng bình thường tụ khí đan. Cho dù dạng này, Thẩm Lân Uy vẫn là mặt lộ vẻ rung động, vậy mà luyện thành. Thẩm Lân Uy lúc trước học luyện đan, dùng một tuần mới luyện ra thành đan, một lò còn chỉ xuất một viên, đến Thẩm Hà loại trình độ này, hắn dùng hơn 10 ngày lâu, mà Thẩm Hà vậy mà một lần liền thành. "Ha ha ha, Thiên Hữu Thẩm gia, Thiên Hữu Thẩm gia a. Hà Nhi ngút trời kỳ tài, mặc dù chủ mạch thiên tài, cũng bất quá như thế đi." "Ha ha ha." Thẩm Lân Uy hưng phấn cười to. "Cha, những dược liệu này có thể ra 10 khóa đan, ta chỉ luyện ra 3 viên, ngài làm sao cao hứng như vậy?" "Hà Nhi, lần thứ nhất luyện đan liền có thể thành đan 10 khóa, sợ không phải muốn đang tiên chuyển thế mới được. Lần thứ nhất có thể luyện ra thành đan đã là tuyệt thế thiên tài, huống chi ngươi ra 3 viên." Chương 16, biết vậy chẳng là người đăng, Càn Xeo Nọ hay Thẩm Lân Uy đối Thẩm Hà càng coi trọng, bình phục một phen tâm tình kích động về sau, Thẩm Lân Uy lấy ra một đống lớn dược liệu cùng ba toa đan thuốc đưa về phía Thẩm Hà. "Hà Nhi, đây là nhất phẩm bổ khí đan, bạo khí đan, nhị phẩm bồi nguyên đan đan phương, ngươi lấy về luyện tập, có cái gì không hiểu tùy thời đến hỏi ta." "Vâng." Thẩm Hà tiếp nhận đan phương, dược liệu, thu vào trong chữ vật đại. "Cái này xích hỏa lâu ngươi cũng mang đi đi. Còn có ta lúc tuổi còn trẻ dùng hạ phẩm linh kiếm, đốt ảnh, cũng cùng nhau giao cho ngươi." Thẩm Lân Uy hưng phấn phía dưới, liên tục đưa cho Thẩm Hà hai kiện linh khí, phải biết, liền xem như kim đan cảnh cũng không nhất định có thể dùng tới linh khí. "Đa tạ cha." Thẩm Hà trong lòng vui mừng, cái này linh khí đan lô cùng phi kiếm chính thích hợp hắn trước mắt giai đoạn sử dụng. "Còn có cái gì nhu cầu, cứ việc cùng cha nói. Ta muốn ngươi dâng ra thân thể của ngươi cùng linh hồn." Đây là Thẩm Hà nội tâm ý nghĩ, lúc này đương nhiên không thể nói ra miệng, chỉ gặp hắn giả bộ như một bộ thụ sủng lực kinh bộ dáng nói, "Cha cho đã đủ nhiều. Hải Nhi tạm thời không có gì nhu cầu." Thẩm Lân Uy vỗ vỗ Thẩm Hà bà bay, "Hảo hài tử, chấm ra tương lai toàn bộ nhờ ngươi. Hải Nhi cái này trở về cố gắng tu hành, nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao." "Đi thôi." Thẩm Hà quay người rời đi, Thẩm Lân Uy nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt có chút phức tạp. "Đại tỷ đầu, hắn đi ra." Gia chủ cung điện bên ngoài, một tên thiếu niên đẩy một cái một tên ngủ gật thiếu nữ áo đỏ. "Cái gì?" Thiếu nữ ngẩng đầu, đầu óc còn có chút choáng váng. "Đại tỷ đầu, Thẩm Hà đi ra." Thiếu niên chỉ vào đi ra cung điện Thẩm Hà. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hôn đàn này, rốt cục đi ra." Nói xong, thiếu nữ đứng người lên, mang theo sau lưng mười mấy tiểu đệ, khí thế hung hăng hướng Thẩm Hà đi tới. Thẩm Hà nhìn xem xinh đẹp như lửa thiếu nữ, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Hắn nhận ra thiếu nữ này, hắn là Thẩm gia đại trưởng lão Thẩm Hoài Vũ tôn nữ Thẩm Diệp Kiều, thân có thượng phẩm bính hỏa linh thể, là Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài. Nhìn điệu bộ này, hẳn là đến hắn tìm phiền toái, nhưng Thẩm Hà không chút nào hoảng, giống như là không thấy được nhóm người này đồng dạng tiếp tục tiến lên. Hơn nửa tháng trước, Thẩm Hoài Vũ liền để Thẩm Diệp Kiều tìm cơ hội để Thẩm Hà xấu mặt, nhưng Thẩm Hà chưa hề phóng ra môn một bước. Hôm nay Thẩm Hà rốt cục đi ra ngoài, cũng ở nhà chủ cung điện chờ đợi hơn nửa ngày, Thẩm Diệp Kiều chờ ở bên ngoài đều ngủ lấy, cái này khiến nàng đối Thẩm Hà càng thêm oán hận. Hai phe tương hướng mà đi, ai đều không có nhượng bộ, mắt thấy là phải đụng vào nhau, Thẩm Diệp Kiều lúc này mới dừng bước lại. Nhưng Thẩm Hà cũng không dừng lại, trực tiếp đâm vào Thẩm Diệp Kiều trên thân. Đu hàng Thẩm Hà ngực đâm vào giám sóc trên nệm, lúc này mới dừng bước lại. Thẩm Diệp Kiều lùi lại hai bước, kinh ngạc trừng mắt Thẩm Hà. Một lát sau, nàng kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là xấu hổ, liền muốn động thủ công kích Thẩm Hà. Bất quá nàng vừa mới lên tay liền nhớ tới ra ra hắn căn dặn, Thẩm Hà bên người có kim đan cảnh hộ vệ, không thể trực tiếp động thủ. Thế là nàng thu hồi linh lực, hít sâu một hơi, nhìn xem Thẩm Hà quát mắng, ngươi đụng vào ta, không có mắt sao? Ta là Thẩm gia người thừa kế, ngươi gặp ta, hẳn là cho ta nhường đường. Thẩm Hà thản nhiên nói. Thẩm Diệp Kiều tức giận vô cùng, ngươi dựa vào cái gì làm Thẩm gia người thừa kế? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Thẩm Hà trên dưới dò xét Thẩm Diệp Kiều, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nàng thẳng tắp ngực. Ngươi muốn? Làm sao khiêu chiến ta? Thẩm Diệp Kiều nhìn thấy ánh mắt của hắn, càng xấu hổ. Rất đơn giản, chúng ta đánh một trận, ngươi thua, liền đem người thừa kế vị trí nhường lại. Đúng. Đem người thừa kế vị trí nhường lại. Ngươi phế vật này dựa vào cái gì làm người thừa kế? Thẩm Diệp Kiều sau lưng các thiếu nam thiếu nữ nhao nhao đi theo nào. Thẩm Hà mặt không đổi sắc, mặc dù Thẩm Diệp Kiều là trúc cơ 3 tầng tu vi, mà hắn mới vừa bắt đột phá, nhưng hắn có được dạ ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thu thập Thẩm Diệp Kiều cái tiểu nha đầu này không thành vấn đề. Có thể, ngươi thua đâu? Ta thua mặc cho ngươi xử trí. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Nói xong, Thẩm Diệp Kiều liền bày ra tư thế, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Thẩm Lân Huy đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Hà bên người. Làm cản. Người thừa kế chi vị là ta định ra, các ngươi không có ta đây ra chủ để vào mắt sao? Nhìn thấy Thẩm Lân Huy xuất hiện, Thẩm Diệp Kiều sau lưng các tiểu đệ nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cúi đầu không nói. Thẩm Diệp Kiều trên mặt lộ ra không cam lòng, hắn dựa vào cái gì làm người thừa kế, ta không phục. Thẩm Lân Huy nhìn chằm chằm Thẩm Diệp Kiều, trên thân chậm rãi phóng xuất ra nguyên anh cảnh to lớn uy áp, quyết định của ta còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo. Thẩm Diệp Kiều tại nguyên anh uy áp dưới, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Một lát sau, nàng chống đỡ không nổi, trừng Thẩm Hà một chút về sau, quay người liền đi. Thẩm Diệp Kiều sau khi đi, Thẩm Lân Huy thu hồi uy áp, quay đầu vẻ mặt ôn hòa nhìn xem Thẩm Hà. Hà Nhi, bọn hắn không biết thiên phú của ngươi, ngươi không cần chú ý. Cha, ngài quá lo lắng, bọn họ đều là ta Thẩm gia tử đệ, tương lai lực lượng trung kiên, chất vấn ta cũng là vì Thẩm gia suy nghĩ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cha rất vui mừng, tương lai Thẩm gia đều là ngươi, cha tin tưởng, ngươi có thể dẫn đầu Phi Vân Thẩm gia đi hướng trước nay chưa có huy hoàng. Hài Nhi cái này trở về cố gắng tu hành, định không phụ kỳ vọng của ngài. Thẩm Hà rời đi, Thẩm Lân Huy nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt thâm thúy. Từ khi lần kia tẩu hỏa nhập ma về sau, Thẩm Lân Huy đã cảm thấy chính mình cái này nhi tử giống như biến thành người khác một dạng. Nhưng Thẩm Lân Huy dùng thần thức dò xét qua nhiều lần, cũng không có tại Thẩm Hà trên thân phát hiện bất cứ dị thường nào vết tích, thế là hắn chỉ có thể đem Thẩm Hà biến hóa đổ cho huyết mạch phản tổ ảnh hưởng. Nhớ tới Thẩm Hà tu hành tốc độ hòa luyện đan thiên phú, lại nghĩ tới trước kia mình thái độ đối với Thẩm Hà, Thẩm Lân Huy trong lòng đắng chát khó tả. Không được, vẫn là phải tìm Thái thượng trưởng lão thương lượng một phen. Thẩm Lân Huy trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phi Vân Thành, Quần Phương Các. Một cái hạc phát đồng nhan lão nhân nằm tại mỹ kỹ trong lực, uống vào một cái khác mỹ kỹ vượt qua tới rượu ngon, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem ca múa biểu diễn. Lão nhân này chính là Thẩm gia Thái thượng trưởng lão Thẩm Bảo Sơn. Người Thẩm gia đều biết Thái thượng trưởng lão lâu dài bế quan, nhưng Thẩm Bảo Sơn đã 900 tuổi cao, tu vi cũng chỉ có nguyên anh 4 tầng, thọ nguyên chỉ còn 100 năm, bế quan tu hành không có chút ý nghĩa nào. Cho nên bế quan chỉ là cái ngụy trang, Thẩm Bảo Sơn lâu dài tại Phi Vân Thành bên trong tầm hoan tác nhạc, dạo chơi nhân gian. Thẩm Bảo Sơn chơi chính này, đột nhiên động tác một trận, ánh mắt trở nên thanh minh. Hán tử mỹ kỹ trong ngực đứng dậy, mỹ kỹ thuần thục ép xuống thân thể, lại bị Thẩm Bảo Sơn đưa tay ngăn lại. Các ngươi đi ra ngoài trước. Thẩm Bảo Sơn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong phòng trong thai mỗi một người. Một đám mỹ kỹ dừng lại động tác, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Thẩm Bảo Sơn là cái đại gia nhiều tiền, các nàng vẫn là nghe lời rời đi ra phòng. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Thẩm Lân Huy trong phòng hiện thân, đối Thẩm Bảo Sơn thi lễ một cái, Thái thượng trưởng lão gần đây tốt không? Mặc dù hiện nay Thẩm Bảo Sơn tu vi cùng Thẩm Lân Huy không kém bao nhiêu, nhưng Thẩm Lân Huy là tại Thẩm Bảo Sơn che chở cho trưởng thành lên, cho nên hắn tự mình đối Thẩm Bảo Sơn phi thường tôn kính. Ta rất tốt, tìm ta chuyện gì, không ngại nói thẳng. Thẩm Bảo Sơn đối Thẩm Lân Huy quấy rầy hắn tầm hoan tác nhạc có chút khó chịu. Gần nhất trong tộc ra một kiện đại hỷ sự. Thẩm Lân Huy đem Thẩm Hà huyết mạch phản tổ cùng siêu cao đan đạo thiên phú toàn bộ nói cho Thẩm Bảo Sơn nghe. Con trai của ngươi lại có thiên phú như vậy? Thẩm Bảo Sơn nghe xong hết sức kinh ngạc. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Nếu thật như lời ngươi nói, vực này thiên tài không phải ta Phi Vân Thẩm gia có thể nuôi dưỡng che chở, hẳn là đưa đi Lăng Vân Thành mới là. Ta biết, nhưng là ai? Đều tại ta hồ đồ. Thẩm Lân Huy ưu sầu địa nói ra hắn cùng Thẩm gia tộc người lúc trước đối đãi Thẩm Hà thái độ. Ngươi thật sự là. Thẩm Bảo Sơn im lặng, thân là phụ thân kết thân sinh nhi tử mặc kệ không hỏi, liền ngay cả người hầu khi dễ nhi tử đều làm như không thấy, làm cha làm đến loại trình độ này, đơn giản có thể xưng cực phẩm. Ai? Ta cũng biết vậy chẳng làm a. Thẩm Lân Huy mặt mũi tràn đầy hối hận, hiện tại đem Thẩm Hà đưa tiễn lời nói, ta lo lắng hắn đối Thẩm gia không có một chút lòng cảm mến. Chương 17, Huyền Hoàng đan người đăng, cản xèo nó hai ai. Thẩm Bảo Sơn thở dài, nếu như Thẩm Hà phản tổ có thể đạt tới thánh thể trở lên, tại Lăng Vân trong thành bộc lộ tài năng, tùy tiện để lọt ít đồ đều đủ bọn hắn phi vân Thẩm gia ăn vào chống đỡ, hắn cái này nửa chân đạp đến tiến trong quan tài lao ra hỏa cũng có thể thêm ra mấy phần hy vọng. Có thể theo như Thẩm Lân Uy nói, Thẩm Hà không đúng phi vân Thẩm gia hận thấu xương đều coi là tốt. Thái thượng trưởng lão, việc đã đến nước này, vẫn là ngẫm lại làm sao gia tăng Hà Nhi đối Thẩm gia giảng buộc mới là. Thẩm Bảo Sơn suy nghĩ chốc lát nói, để ở nhà quá lâu sẽ chỉ lầm thiên phú của hắn, muốn nhanh chóng tăng cường giảng buộc, biện pháp tốt nhất liền là mau chóng để hắn tại trong tộc cưới vợ, có thể lưu lại một cái hài tử tốt hơn. Hà Nhi trước đó cùng một cái chi thứ hạ phẩm linh thể có hô nước, nhưng Hà Nhi huyết mạch phản tổ về sau, ta liền bị bỏ hô nước, để hắn làm Hà Nhi thị thiếp. Trước đó Hà Nhi đối ngoại trừ vị hôn thê bên ngoài nữ nhân đều không có hứng thú, nhưng huyết mạch phản tổ sau tính tình đại biến, không chỉ có cái kia thị thiếp, năm tên thị nữ, liền ngay cả ta phái đi bảo hộ hắn Thẩm Nguyệt Như trưởng lão đều bị hắn mỗi ngày bỏ bỡn, nhưng muốn sinh hạ dòng dõi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thẩm Bảo Sơn nghe xong ánh mắt khẽ động, tính tình đại biến. Ta nhìn chưa hẳn, rất có thể hắn bản tính đã là như thế, chỉ là trước kia thế yếu, đem phần này bản tính dằn xuống đáy lòng, bây giờ đắc thế về sau điên cuồng phóng xuất ra. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, ưa thích nữ nhân cho hắn chính là Hoài Võ Tôn nữ Tiểu Kiều là thượng phẩm linh thể, đem Tiểu Kiều hứa cho hắn làm thế tử, lại từ các mạch tuyển chút ưu tú nữ tử cho hắn làm thiếp, như vậy không lo hắn đối với gia tộc không có lòng cảm mến. Thẩm Diệp Tiểu A, vừa mới nàng còn dẫn người tại ta cửa cung điện chắn Hà Nhi đâu? Cái gì? Thật sự là không tưởng nổi. Thẩm Bảo Sơn sầm mặt lại, đợi chút nữa ta đi hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Thái thượng trưởng lão, việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp tăng cường Hà Nhi đối với gia tộc giàn buộc, ta có một cái ý nghĩ, ngài thấy thế nào? Không sai, ta cảm thấy. Thái thượng trưởng lão cao kiến. Vậy liền định như vậy. Thẩm Hà về đến trong nhà, lấy ra xích hỏa lô chuẩn bị luyện đan. Hắn đương nhiên sẽ không luyện Thẩm Lân Uy cho ba cái đan vương, vậy sẽ không cho hắn bất kỳ tăng lên. Ngoại trừ dạ ma trong trí nhớ luyện đan thuật bên ngoài, Thẩm Hà còn có hoàng đế nội kinh bên trong ghi lại luyện đan thuật có thể học tập. Không giống với thế giới hiện tại chủ lưu hỏa pháp luyện đan, hoàng đế nội kinh bên trong luyện đan thuật chủ trương dùng đúng ứng thuộc tính linh lực xử lý vật liệu. Dạng này không chỉ có thể tăng lên tài liệu tỷ lệ lợi dụng, luyện chế ra tới đan dược cũng so phổ thông đan dược hiệu quả càng mạnh. Bất quá loại này luyện đan thuật chỉ có thể từ tu luyện hoàng đế nội kinh người sử dụng. Thẩm Hà trước mắt chỉ có bính hỏa thuộc tính, đồng dạng dùng không gian này luyện đan thuật tinh túy. Ngoại trừ luyện đan thuật bên ngoài, hoàng đế nội kinh bên trong còn ghi lại lấy 9 đạo đan phương, Thẩm Hà trước mắt có thể luyện chế chỉ có một loại, đồng thời cũng là 9 đạo đan phương bên trong mạnh nhất một loại, Huyền Hoàng đan. Huyền là sắc trời, Hoàng là địa sắc, Huyền Hoàng ý là thiên địa, Huyền Hoàng đan chỉ có luyện pháp, không có cố định phối phương, là một loại bao dung tính cực mạnh đan dược. Nó đã có thể là không ra gì phàm dược, cũng có thể là đem thiên địa luyện vào trong nội đan tạo hóa thần đan. Thẩm Hà muốn luyện chế, là có thể trợ giúp hắn hiện tại tu hành nhị phẩm hỏa thuộc tính Huyền Hoàng đan. Chúc cơ cảnh luyện đan sư cực hạn chính là nhị phẩm đan dược, muốn luyện chế tam phẩm đan dược, tu vi muốn đến kim đan cảnh mới được. 7 ngày thời gian bên trong, Thẩm Vân Phong giúp Thẩm Hà chọn mua rất nhiều hỏa thuộc tính dược liệu, hắn hiện tại phải căn cứ dược liệu thuộc tính, hợp lý phối hợp đan dược phối phương. May mắn hắn có dạ ma ký ức, đối với mấy cái này dược liệu rõ như lòng bàn tay, không cần lại từng cái thí nghiệm dược tính. Thẩm Hà chọn lựa ra hắn phải dùng đến dược liệu, sau đó đem linh lực đưa vào xích hỏa lô, bắt đầu luyện đan. Cho dù Thẩm Hà có dạ ma cái này hợp đạo cảnh luyện đan sư kinh nghiệm, vẫn là liên tục thất bại 2 lần, lãng phí đại lượng dược liệu. Bất quá Thẩm Hà tài đại khí thô, căn bản vốn không để ý điểm ấy hao tổn. Thất bại 2 lần về sau, Thẩm Hà tổng kết kinh nghiệm, lò thứ 3 luyện chế thành công ra 7 viên xích hồng sắc đan dược. Thẩm Hà hưng phấn mà cầm lấy một viên đan bảo, đan dược trượt vào trong dạ dày, phóng thích ra đại lượng linh lực thuộc tính lửa. Bởi vì là lượng tân định chế đan dược, sinh ra linh lực cùng Thẩm Hà tự thân thuộc tính cực kỳ tương tự, Thẩm Hà luyện hóa linh lực tốc độ cực nhanh, tu vi phi tốc tăng lên. Thẩm Hoài Vũ chỗ ở, trong phòng tu luyện. Thẩm Hoài Vũ chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tu luyện, Thẩm Bảo Sơn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thẩm Hoài Vũ cảm giác được trước người đột nhiên nhiều một người, giật mình đứng lên đến. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Bảo Sơn bộ dáng, thở dài một hơi, cung kính hành lễ nói, "Thái gia gia, ngài sao lại tới đây?" "Hừ." Thẩm Bảo Sơn hừ lạnh một tiếng, "Ta lại không đến, ngươi còn không biết phải cho ta dẫn xuất bao lớn tai họa." Thẩm Hoài Vũ nghe xong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng nhanh chóng hồi tưởng. "Ta gần nhất không có làm cái gì a? Có phải hay không là ngươi để Tiểu Kiều đi tìm Thẩm Hà phiền phức? Ngài nói cái này a?" Thẩm Hoài Vũ thở dài một hơi, "Thái gia gia ngài có chỗ không biết, Thẩm Lân Uy không biết chúng cái gì đó, cho Thẩm Hà mua thăng linh đan, còn định hắn là người thừa kế, ta..." Thẩm Hoài Vũ nói còn chưa dứt lời, liền bị Thẩm Bảo Sơn đánh gãy, "Ngươi có nghĩ tới hay không, Thẩm Hà không có phục dụng thăng linh đan." "Không có phục dụng thăng linh đan? Vậy làm sao khả năng?" Thẩm Hoài Vũ mỉm cười, "Hắn cũng không thể là huyết mạch phản tổ a." Thẩm Bảo Sơn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Vũ. Thẩm Hoài Vũ tiêu dung cứng đờ, chẳng lẽ hắn thật sự là huyết mạch phản tổ? "Không sai, làm sao có thể?" Thẩm Hoài Vũ khó có thể tin, tên phế vật kia làm sao có thể huyết mạch phản tổ? Sự thật liền là như thế, lấy Thẩm Lân Uy tính cách, làm sao lại dốc hết gia tài cho một cái phế vật nhi tử mua thăng linh đan? Cái này, Thẩm Hoài Vũ á khẩu không trả lời được. Thẩm Bảo Sơn tiếp tục nói, "Ta chuẩn bị đem Tiểu Kiều hứa cho hắn làm thế tử. Ngài xác định hắn thật huyết mạch phản tổ?" Thẩm Hoài Vũ vẫn là không quá tin tưởng. "Nói nhảm." Thẩm Bảo Sơn khẽ quát một tiếng, "Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Hà phụ tử quan hệ đạm mạc, nếu như Tiểu Kiều có thể được sủng, chúng ta một mạch đem tiền đồ vô lượng.
Thẩm Hoài Vũ thần sắc không ngừng biến hóa, tiêu hóa lấy tin tức này. Một lát sau, hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn, ngài nói rất đúng, ta cái này đi tìm Tiểu Kiều. Đi thôi, Thẩm Hà huyết mạch phản tổ sự tình không cần cáo chi quá nhiều người. Vâng. Giờ phút này Thẩm Diệp Kiều đang tại tự mình trong miệng đối các tiểu đệ phát biểu. Các ngươi không cần phải sợ Thẩm Lân Uy. Thẩm gia không chỉ hắn một cái nguyên anh, hắn dám làm cái gì chuyện gì quá phận, có lao tổ tông cho chúng ta chỗ dựa. Vâng. Các tiểu đệ cùng kêu lên ứng hòa. Các ngươi tiếp tục cho ta giám thị Thẩm Hà, chờ hắn lần sau đi ra ngoài, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết Thẩm gia người thừa kế không phải hắn có thể làm. Chỉ có đại tỷ đầu mới xứng làm Thẩm gia người thừa kế, Thẩm Hà tên phế vật kia tính là thứ gì? Không sai, phế vật Thẩm Hà cũng liền ỷ có tốt cha thôi. Thẩm Diệp Kiều hít mắt, nghe đang sảng khoái thời điểm, các tiểu đệ đột nhiên không có tiếng. Gặp qua đại trưởng lão. Ân Thẩm Diệp Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Hoài Vũ đang đứng ở sau lưng nàng. "Gia gia, ngài sao lại tới đây?" Thẩm Diệp Kiều hưng phấn mà chạy tới ôm lấy Thẩm Hoài Vũ cánh tay, "Gia gia, hôm nay ta vây lại Thẩm Hà, hắn đều đáp ứng so với ta thử, đáng tiếc cha hắn đi ra quấy rối, lần sau ta nhất định có thể hảo hảo giáo huấn hắn." "Ân, ta đã biết, gia gia có việc nói cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Thẩm Hoài Vũ liền dẫn Thẩm Diệp Kiều cùng một chỗ biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 18, rời đi Thẩm gia người đăng, cản xèo nọ hai gia gia, ngài có chuyện gì? Gian nào đó trong mật thất, Thẩm Diệp Kiều mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Thẩm Hoài Vũ. "Ta muốn đem ngươi gả cho Thẩm Hà." "Cái gì?" Thẩm Diệp Kiều quá sợ hãi, "Gia gia ngươi điên rồi sao? Ta làm sao có thể gả cho tên phế vật kia? Ngươi trước hết nghe gia gia nói." Thẩm Hoài Vũ trấn an Thẩm Diệp Kiều, "Thẩm Hà cũng không phải là ăn thăng linh đan mà tấn thăng linh thể, mà là huyết mạch phản tổ." "Huyết mạch phản tổ là cái gì?" Thẩm Hoài Vũ cho Thẩm Diệp Kiều giải thích một lần cái gì là huyết mạch phản tổ. "Ngươi nói là, Thẩm Hà về sau kém cỏi nhất cũng là huyền thể, đại khái suất sẽ cao hơn." Thẩm Diệp Kiều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Không sai, hắn cùng Thẩm Lân Uy tình cảm xa cách, ngươi tìm cơ hội tiếp cận hắn, cùng hắn hảo hảo ở chung, chỉ cần ngươi có thể làm hắn chính thê, ngày sau tiền đồ vô lượng." "Cái này?" Thẩm Diệp Kiều khó mà tiếp nhận tin tức này. Nàng cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu ngẩng đầu lên nói, "Gia gia, ta không cần gả cho hắn." "Vì cái gì?" "Hắn thiên phú dị bẩm, ngươi cùng hắn kết làm phu thê, chúng ta một mạch đều đem được ích lợi vô cùng." "Ta không cần dựa vào những người khác, ta tin tưởng ta sẽ không thua bất kỳ người nào." "Thẩm Diệp Kiều." Thẩm Hoài Vũ khẽ quát một tiếng, "Ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Tu hành không chăm chú, thượng phẩm linh thể mới trúc cơ ba tầng, đan đạo thiên phú càng là rối tinh rối mù, ngươi dựa vào cái gì không kém bất kỳ ai?" "Ta ngày sau cố gắng tu hành chính là, tóm lại ta sẽ không gả cho Thẩm Hà." Thẩm Diệp Kiều mặt mũi tràn đầy quả cường. "Xem ra ta ngày bình thường đối ngươi quá mức kiêu căng, việc này không phải do ngươi." Sáng sớm hôm sau, "Sư tôn, đây là đồ nhi hôm qua sưu tập đến dược liệu." Thẩm Vân Phong cung cung kính kính đem một dương dược liệu đưa về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà tiếp nhận dược liệu, thu nhập bạch ngọc trong nhẫn. "Làm không tệ, vi sư đã tân thăng trúc cơ, có thể luyện đan, đây là đưa cho người phần thưởng." Thẩm Hà đưa cho Thẩm Vân Phong một bình đan dược. "Sư tôn, đây là cái gì đan dược?" "Đây là thăng nguyên đan, có thể để ngươi tu hành tốc độ tăng lên gấp trăm lần." "Cái gì? Lại có lợi hại như vậy đan dược?" Thẩm Vân Phong đại hỉ, "Đa tạ sư tôn." Thẩm Hà đưa tay sờ lên Thẩm Vân Phong đầu, "Ngoan đồ nhi, vi sư thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi tốt nhất biểu hiện, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." "Vâng." "Đồ nhi cái này đi sưu tập dược liệu." Thẩm Vân Phong hứng thú bừng bừng xoay người rời đi. Thẩm Hà mỉm cười, hắn cho Thẩm Vân Phong căn bản cũng không phải là cái gì thăng nguyên đan, mà là yết miêu đan. Yết miêu đan xác thực có thể cho tu hành tốc độ tăng lên gấp trăm lần, nhưng là lấy tổn hại căn cơ làm đại giá. Thẩm Vân Phong tu vi cao hơn, mới có thể tốt hơn vì hắn làm việc, về phần tương lai. "Ha ha." Đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, Thẩm Vân Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngoài phòng Thẩm Vũ Linh thần sắc chết lặng nhìn xem hắn. "Linh Nhi, gần nhất trôi qua thế nào?" "Ha ha." Thẩm Vũ Linh cười lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Thẩm Vân Phong cho là nàng là tại oán hận mình không có làm tròn lời hứa, giết Thẩm Hà, nhưng hắn lúc này cũng không cách nào giải thích. Bất quá hắn nhìn Thẩm Vũ Linh khí sắc rất tốt, làn da so trước kia muốn mọng nước rất nhiều, chắc hẳn Thẩm Hà đúng là chiếu cô thật tốt Thẩm Vũ Linh, cái này khiến hắn yên tâm không thiếu. "Linh Nhi, nghe thiếu chủ lời nói, chúng ta ngày sau nhất định sẽ hạnh phúc." "Ngươi lăn." "Ha ha, vậy ta đi trước." Thẩm Vũ Linh nhìn xem Thẩm Vân Phong bộ dáng vô sỉ, hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Ba ngày sau, Thẩm Hà cầm ba loại đan dược tìm đến Thẩm Lân Uy. Ba ngày thời gian liền luyện ra nhị phẩm bồi nguyên đan. Thẩm Lân Uy rung động không thôi, lúc trước hắn chọn vẹn dùng thời gian nửa năm mới luyện ra nhị phẩm đan dược, Thẩm Hà cái này đan đạo thiên phú đơn giản mỹ tiên, thậm chí so với hắn huyết mạch phản tổ còn muốn qua trương. "Con ta có đan tiên chi tư." Thẩm Lân Uy đối Thẩm Hà một trận khích lệ. "Cha, ngài lại khen ta liền muốn lên trời." "Ha ha, con ta ưu tú như vậy, đương nhiên phải thật tốt khích lệ. Có cái gì muốn đồ vật, cứ việc cùng cha nói. Ta muốn lại muốn mấy loại đan phương." Đơn giản như vậy yêu cầu, Thẩm Lân Uy nghe xong nhưng không có lập tức đáp ứng. "Hà Nhi, học tập luyện đan mặc dù trọng yếu, lại không phải trọng yếu nhất." "A, ý của ngài là?" "Ta càng nghĩ, Hà Nhi ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, ngày sau tất thành châu báu, nhưng ngươi từ nhỏ ở trong tộc lớn lên, rất ít đi ra ngoài, lại là khuyết thiếu lịch luyện. Tu tiên giới rất nguy hiểm, đó là cái nhược đục cường thực thế giới, những tán tu kia, tà tu vì tài nguyên tu luyện càng là không có chút nào danh giới cuối cùng. Ta muốn an bài ngươi ra ngoài lịch luyện một phen, kiến thức một chút tu tiên giới tàn khốc, để tránh ngày sau chủ quan cắm té ngã." Thẩm Hà hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng, toàn nghe cha an bài. "Tốt, đại trưởng lao cái kia tôn nữ Thẩm Diệp tiểu cùng ngươi tuổi tác tương tự, ta chuẩn bị an bài nàng vì ngươi cùng nhau luyện, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Có thể."
"Vậy liền sáng sớm ngày mai xuất phát." Vâng, Thẩm Hà rời nhà chủ cung điện, hắn không biết Thẩm Lân Uy trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng rời đi Thẩm gia cũng là chuyện tốt, huống chi còn có một cái đưa tới cửa thượng phẩm linh thể. Về đến trong nhà về sau, Thẩm Hà trong thai truyền đến Thẩm Nguyệt Như truyền âm: "Thiếu chủ, gia chủ vừa mới cho ta truyền âm, nói cho ngươi đi lịch luyện là vì để ngươi kiến thức ngoại giới hiểm ác, dùng cái này ra tăng đối Trầm gia giảng buộc. Cái kia Thẩm Diệp Kiều là trong tộc an bài cho ngươi thế tử, để cho ta âm thầm tác hợp hai người các ngươi, với lại chuyến này sẽ có thái thượng trưởng lao Thẩm Bảo Sơn âm thầm bảo hộ, để cho ta không nên ngăn cản ngươi đi địa phương nguy hiểm." Nghe được Thẩm Nguyệt Như truyền âm, Thẩm Hà trong nháy mắt minh bạch Thẩm Lân Uy ý nghĩ. "Ha ha, hiện tại mới nhớ tới đến tăng cường giảng buộc, không cảm thấy quá muộn sao?" Thẩm Bảo Sơn âm thầm đi theo cũng là phiền phức, cứ như vậy, hắn luyện đan liền không tiện. Hôm sau, Thẩm Hà thay đổi một thân khiêm tốn trường bào màu xám, đi vào Thẩm gia tộc địa ngoại đây. Chờ đợi một lát sau, vẫn như cũ một thân hỏa hồng váy dài Thẩm Diệp Tiểu đi vào Thẩm Hà bên người. "Sớm a?" Thẩm Hà cười chào hỏi. "Sớm." Thẩm Diệp Tiểu trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc tiểu dung, đáp lại Thẩm Hà. Lúc này, Thẩm Lân Uy xuất hiện tại trước người hai người. "Hà Nhi, Tiểu Tiểu, các ngươi hai cái lần lịch lãm này mục tiêu là không dựa vào gia tộc tài nguyên, không gia nhập thế lực khác, thu hoạch được ba loại nhị phẩm đan dược đan vương, đồng thời mỗi loại luyện chế ra 10 khóa thành phẩm đan dược. Thẩm Nguyệt Như trưởng lão hội đối với các ngươi cung cấp bảo hộ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, nàng sẽ không xuất thủ. Cái mục tiêu này rất khó, các ngươi hai cái phải đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan." Vâng, Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Tiểu đáp ứng một tiếng, vận chuyển linh lực, ngự kiếm rời đi. Chương 19, bị bắt no Thẩm Diệp Tiểu người đăng, cản xéo no hai Thẩm Hà xuyên qua mà đến cái thế giới này tên là Hồn Thiên Tinh. Hồn Thiên Tinh to lớn vô biên, tổng cộng chia làm ngũ đại châu, châu cùng châu ở giữa cách xa nhau vô tận ung dương, chúc cơ cảnh phi hành hết tốc lực, bay đến chết cũng bay không ra một châu chi địa. Thẩm gia chỗ Phi Vân Thành, ở vào Đông Châu loạn mây vực, chỉ một vực chi địa, diện tích liền so Lam Tinh đại suất gấp trăm lần trở lên. Rộng lớn như vậy địa phương, mặc dù nhân loại thân là vạn linh trưởng cũng vô pháp toàn bộ chiếm cứ, đại đa số địa phương đều là hoang sơn giã lĩnh, nhân loại thành trì đồng dạng xây dựng ở linh khí nồng đậm chi địa. Thẩm Hà mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là khoảng cách Phi Vân Thành bên ngoài 3 vạn dặm nát Vân Thành, lấy chúc cơ cảnh tốc độ phi hành, tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, muốn 3 ngày mới có thể bay đến. Loạn mây vực lấy mây gọi tên, trên bầu trời lâu dài nát mây dày đặc, Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Kiều tại trên tầng mây phương ngự kiếm phi hành, hai người cách xa nhau 10 mét, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nửa ngày về sau, hai người đã bay ra mấy ngàn dặm. Thẩm Diệp Kiều đột nhiên hướng Thẩm Hà dựa vào, đi vào bên cạnh hắn không đến 1 mét chỗ. Thẩm Hà quay đầu nhìn nàng, "Làm gì?" Thẩm Diệp Kiều theo dõi hắn, ngay thẳng nói: "Gia gia của ta muốn cho ta gả cho ngươi, ta không nguyện ý." Thẩm Hà nhíu mày, "Không nguyện ý cùng ta nói làm cái gì? Ta cũng không phải gia gia ngươi." "Ngươi? Ta biết ngươi huyết mạch phản tổ, nhưng ta sẽ không thua ngươi." "Ha ha, ngươi có ý tứ gì?" Thẩm Diệp Tiều có chút tức giận. Thẩm Hà nhếch miệng, "Không có gì, ngươi không cần bản thân cảm giác tốt đẹp, ngươi muốn gả cho ta, ta còn chưa nhất định để ý ngươi đây." "Hỗn đản, ta muốn khiêu chiến ngươi." Thẩm Diệp Tiều tức giận vô cùng. "Tốt, tiền đánh cược là cái gì?" "Ngươi thua, không cho phép đồng ý cùng ta thành hôn." "Ta thắng đâu?" "Ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí." "A." Thẩm Hà hai mắt sáng lên, "Ta thắng, ngươi ngày sau liền làm ta thị nữ, không được chống lại ta bất cứ mệnh lệnh gì, như thế nào?" "Có thể." Thẩm Diệp Tiêu thống khoái đáp ứng, nàng không cho rằng mình thất bại. "Tốt, vậy thì tới đi." Thẩm Hà dẫn đầu hướng phía dưới phóng đi, Thẩm Diệp Tiêu theo sát phía sau. Hai người xuyên phá tầng mây, rơi vào một chỗ núi hoang đỉnh. Thẩm Hà ngoắc ngón tay, "Tới đi, để ngươi xuất thủ trước." "Hừ, ngươi không nên hối hận." Thẩm Diệp Tiêu vận chuyển linh lực, dùng ra nàng am hiểu nhất Thẩm gia gia truyền quyền pháp Liệt Dương Quyền. Chỉ gặp nàng nắm tay phải xí liệt như tiêu dương, một quyền đánh ra, một đạo từ bính hỏa linh lực hình thành, cháy lừng hực quyền ảnh hướng Thẩm Hà cực tốc bay đi. Thẩm Diệp Kiều tự cho là thành thạo chiêu thức, theo Thẩm Hà sơ hở trong chỗ, tại nàng còn không có xuất thủ thời điểm liền dự phán ra nàng công kích vị trí, trực tiếp một cái lắc mình nhẹ nhõm né tránh. Oanh quyền ấn đánh vào hậu phương một khối cao hơn 3 mét trên tảng đá, trong nháy mắt đem thạch đầu đánh vỡ nát ra. Thẩm Hà vô vô bụi đất trên người, uy lực không tệ mà. "Ngươi chớ đắc ý quá sớm." Thẩm Diệp Kiều khẽ kêu một tiếng, tiếp tục huy quyền công kích Thẩm Hà. "Oanh! Oanh! Oanh!" Từng đạo thiêu đốt lên xí liệt hỏa diễm quyền ảnh bay về phía Thẩm Hà, lại ngay cả Thẩm Hà góc áo đều không đụng phải, toàn bộ đánh vào chùy lùi trên đỉnh núi, đem chọn cái đỉnh núi đánh hoàn toàn thay đổi. Âm thầm Thẩm Bảo Sơn thấy cảnh này, âm thầm liễu lưới. Không có trải qua cái gì chiến đấu, liền có như thế bén nhạy chiến đấu trực giác, đây chính là huyết mạch phản tổ người thiên phú sao? Một phút sau, Thẩm Diệp Kiều linh lực hao phí gần nửa, lại chỉ là để Thẩm Hà trên thân nhiều chút bụi đất. "Ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao?" Thẩm Diệp Kiều có chút tức hổn hển. "Ha ha, linh lực của ngươi cao hơn ta ra gấp đôi, ý của ngươi là để cho ta cùng ngươi chính diện liều mạng sao?" Thẩm Hà trêu tức đáp lại. Thẩm Diệp Kiều nghe xong hơi đỏ mặt, không biết trả lời như thế nào. "Hừ, ngươi tránh thì sao, ta cũng như thế có thể đánh bại ngươi." Nói xong, Thẩm Diệp Kiều bắt đầu tụ lực, chuẩn bị dùng phạm vi lớn công kích. Thẩm Hà nhìn xem sự ngu xuẩn của nàng hành vi, thản nhiên cười, lách mình đi vào Thẩm Diệp Kiều trước người, một quyền đánh vào nàng đan điền, đưa nàng tụ tập linh lực xáo trộn. Khục, khục. Thẩm Diệp Kiều chiêu thức bị đánh gãy, linh lực tại thể nội tán loạn, trong thất khiếu toát ra nhàn nhạt sương mù. "Ngươi, ngươi không nói võ đức." "Ha ha, thua liền là thua, ngươi còn muốn rực nợ sao? Thẩm Diệp Kiều nhớ tới đồ ước, nếu quả như thật làm Thẩm Hà thị nữ, còn không bằng giết nàng tới thông khoái. Ta chính là không phục, có bản lĩnh chờ ta khôi phục lại đến đánh qua. Thẩm Diệp Kiều mạnh miệng nói. Thẩm Hà đi đến trước người nàng, hai mắt không chút kiêng kỵ đánh giá nàng. Ngươi không nhận nợ thì phải làm thế nào đây? Hiện tại còn không phải mặc ta bài bố. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên muốn. Thẩm Hà tay phải bốc lên Thẩm Diệp Kiều bóng loáng cái cằm, cái mũi tiến đến nàng tóc mai ở giữa, nhẹ ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt hương thơm. Thẩm Diệp Kiều muốn đẩy ra Thẩm Hà, nhưng nàng toàn thân linh lực hỗn loạn, căn bản để không nổi một tia khí lực, nhìn lên đến ngược lại là giống đang đuốt ve Thẩm Hà một dạng. Ngươi đi ra. Thẩm Hà không để ý đến nàng, chậm rãi di động cái mũi, thẳng đến cùng nàng chóp mũi tương đối. Thẩm Diệp Kiều cảm thụ được Thẩm Hà nóng bỏng hơi thở từ trên mặt lướt qua, muốn chạy trốn, lại bị Thẩm Hà nắm cái cằm, không thể động đậy. Sau mười mấy phút, ngươi vô sỉ. Hạ lưu. Thẩm Diệp Kiều run rẩy chỉ vào Thẩm Hà mắng to. Ngươi nói như vậy, ta có thể tiếp tục. Không cần. Thẩm Diệp Kiều liền lùi mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Hà. Thẩm Hà mỉm cười, đã ngươi không phục, vừa mới liền coi như ngươi lần này thua đại giới, ngươi muốn khiêu chiến tùy thời đến, ta làm đến ngươi phục mới thôi. Thẩm Diệp Kiều dù sao cũng là Thẩm Bảo Sơn hậu nhân, Thẩm Hà không có trực tiếp hái. Nếu như không có Thẩm Bảo Sơn âm thầm đi theo, Thẩm Hà sớm đã đem nàng hái không còn chút nào. Bất quá thời gian còn rất dài, trêu chọc cái này tiểu nương môn cũng thật có ý tứ. Thẩm Diệp Kiều sắc mặt đỏ lên, không nói gì, từ trong túi chứa vật lấy ra đan dược căn bảo, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức. Một lúc lâu sau, Thẩm Diệp Kiều linh lực triệt để bình phục, trong cơ thể chịu vết thương nhẹ cũng đã khỏi hẳn. Một bên Thẩm Hà gặp nàng khôi phục, rêu rêu nói, thế nào? Còn phải lại khiêu chiến ta sao? Ta còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chờ một chút. Thẩm Diệp Kiều mạnh miệng nói, tốt, vậy liền tiếp tục đi đường a. Thẩm Hà đạp vào phi kiếm, trực trùng bất tiêu, Thẩm Diệp Kiều theo sát phía sau. Trên đường, Thẩm Diệp Kiều không ngừng tự hỏi đối phó Thẩm Hà phương pháp. Chương 20, 3, 3, 3. Người đăng, cản xèo nó hai ban đêm, Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Kiều dừng ở một chỗ trong sơn cốc nghỉ ngơi. Thẩm Diệp Kiều tựa hồ nghĩ đến đối phó Thẩm Hà phương pháp, vừa xuống đất liền lên tiếng nói, Thẩm Hà, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tốt, tới đi. Thẩm Hà không sợ chút nào. Thẩm Diệp Kiều không có lại nhiều nói, lúc này rút kiếm hướng Thẩm Hà đâm tới. Nàng nghĩ là ngoại phóng chiêu thức tổng bị Thẩm Hà tránh, dứt khoát trực tiếp cận chiến, ỷ vào linh lực thâm hậu, coi như lấy thương đổi thương cũng có thể đánh bại Thẩm Hà. Có thể nàng chủ tu chính là liệt dương quyền, cận chiến chiêu thức càng thêm lạnh nhạt, nói toạc phun trồng chất đều nói thiếu đi. Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Diệp Kiều không có kết cấu gì một kiếm, nghiêng người vừa trốn, thuận thế một trường vô hướng ngực nàng. Ba Thẩm Hà một trường rắn rắn chắc chắc địa vỗ chúng Thẩm Diệp Kiều ngực. Thẩm Diệp Kiều linh lực thâm hậu, còn có rất lớn giảm sóc, cơ bản không bị thương tích gì, nhưng ngực đau rát cảm giác lại làm cho nàng rất cảm thấy xỉ nhục. A a a, đi chết a. Thẩm Diệp Kiều điên cuồng tiến công, kiếm, quyền, chân loạn đả một trợ. Thẩm Hà trái tránh phải tránh, cũng thuận thế phản kích, một chiêu một thức chuyên hướng Thẩm Diệp Kiều giảm sóc dày địa phương đánh. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng bạt thai trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Âm thầm Thẩm Bảo Sơn nhìn xem Thẩm Diệp Kiều vụng về chiêu thức, khen như mày. Trúc cơ ba tầng đánh một tầng còn có thể đánh thành dạng này, thật không biết Hoài Võ cùng Chí Dũng là thế nào giáo dục hải tử. Thẩm Bảo Sơn kế hoạch ban đầu là để tu vi yếu Thẩm Hà phụ trách luyện đan, tu vi cao Thẩm Diệp Kiều bảo hộ Thẩm Hà, hắn tìm cơ hội an bài nguy hiểm, để cho hai người trung độ nan quan, bồi dưỡng tình cảm. Hiện tại xem ra cần một lần nữa kế hoạch. Bất quá nhìn Thẩm Hà dáng vẻ, rõ ràng đối Thẩm Diệp Kiều rất cảm tính thú, lâu ngày sinh tình cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ba ngược lại bên trong một trường về sau, Thẩm Diệp Kiều lui lại mấy bước, miệng nhỏ một xẹp, kiếm nhất ném, ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc bắt đầu. Ngươi khi dễ người, ta không đánh. Ô ô ô. Thẩm Hà thấy thế mỉm cười, đi đến trước người nàng, làm sao? Nhận thua. Hắc. Chúng kế rồi. Thẩm Diệp Kiều đột nhiên ngẩng đầu, tụ lực một quyền đánh về phía Thẩm Hà phần bụng. Thẩm Hà đã sớm nhìn ra kỳ quặc, nghiêng người vừa trốn để qua một quyền, đồng thời đưa chân trộn lẫn ở Thẩm Diệp Kiều bắt chân, tay phải hướng nàng hậu tâm vỗ, trực tiếp đưa nàng đánh ngã trên mặt đất. Tiếp lấy Thẩm Hà cấp tốc ngược lại ngồi tại Thẩm Diệp Kiều trên lưng, song trưởng liên tục mánh kích. Ba, 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 liên tiếp tiếng vỗ tay như pháo cực tốc vang lên. A, Thẩm Diệp Kiều rít lên một tiếng, toàn lực vận chuyển linh lực xoay người. Thẩm Hà linh lực không có nàng thâm hậu, áp chế không nổi, thế là thuận thế đứng dậy cùng nàng kéo dài khoảng cách. Người vô sỉ. Hạ lưu. Thẩm Diệp Kiều vừa thẹn vừa giận, chỉ vào Thẩm Hà chửi ầm lên. Làm sao? Thời điểm chiến đấu còn có cấm chỉ công kích địa phương không thành. Ngươi cũng có thể đánh ta a, ta không cho ngươi đánh. Nói xong, Thẩm Hà chồng mông lên mình đập hai lần. Ngươi, ta. Thẩm Diệp Kiều không biết như thế nào phản bác, dứt khoát lại bắt đầu chơi xấu. Ta đói, lần sau lại đánh. Nàng lấy cớ thực sự vụ bè, nhưng Thẩm Hà nhưng không có phản bác. Thẩm Diệp Kiều nhìn chằm chằm Thẩm Hà nhìn nửa ngày, gặp hắn không có phản bác, âm thầm thở dài một hơi. Sau đó nàng vì lấy cớ càng hợp lý một chút, thật xoay người chui vào trong rừng đi săn thú. Rất nhanh, Thẩm Diệp Kiều liền mang theo một đầu hiệu trở về. Thẩm Diệp Kiều hiện tại không dám trêu chọc Thẩm Hà, thế là đem khí toàn bộ rơi tại hiệu bên trên, huy kiếm đem hiệu tháo thành tảng khối. Sau đó nàng dựng lên một đoàn đống lửa, đem hiệu gác ở phía trên nướng. Thẩm Diệp Kiều căn bản không nghĩ đến ăn, một mực dùng đại hỏa mánh liền nướng, hiệu thịt rất nhanh liền phát ra một trận bị khét. Thẩm Hà trúc cơ về sau liền không có ăn cơm xong, bây giờ nhìn thấy thịt nướng lại là có chút thèm. Thế là Thẩm Hà quá khứ đem Thẩm Diệp Kiều chen đến bên cạnh, đi một bên, đừng lãng phí. Thẩm Diệp Kiều liếc mắt nhìn hắn, không dám lên tiếng.
Thẩm Hà vận chuyển khống chế linh lực thế lửa, dùng kiếm đem rán rơi bộ phận gọt sạch, sau đó lại từ trong túi chứa vật lấy ra gia vị giải lên. Thẩm Hà trùng nghệ đồng dạng, nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, rất nhanh hiệu thịt liền tản mát ra một trận hương khí. Có ăn hay không? Thẩm Hà cắt xuống một khối sau đùi thịt, đưa về phía Thẩm Diệp Kiều. Thẩm Diệp Kiều thầm nghĩ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, đưa tay tiếp nhận hiệu thịt, há miệng liền cắn. Ăn chỗ nào bổ chỗ nào, người sau đùi vẫn là nhỏ một chút, ăn nhiều một chút sau đùi thịt bồi bổ, ta thích lớn. Thẩm Diệp Kiều nghe xong xấu hổ nói, ngươi vô sỉ, hạ lưu. Đa tạ khích lệ. Thẩm Hà cười ha ha, cắt xuống một khối thịt đùi để vào trong miệng nhai hai lần, phát hiện hương vị còn rất khá. Thẩm Diệp Kiều trừng mắt Thẩm Hà, lại bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem thịt xem như Thẩm Hà, hung hăng cắn xé. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên có một người hướng bọn hắn bay tới. Thẩm Diệp Kiều đội vàng nuốt xuống thịt nướng, quắc, người nào? Người tới một thân văn sĩ trang phục, nhìn lên đến phong độ nhẹ nhàng, hắn rơi vào 10 mét bên ngoài, chắp tay nói, tại hạ Nguyên Tử Chân, nhìn thấy nơi đây có ánh lửa, liền tới xem một chút, cũng vô ác ý. Ngươi không biết quấy rầy người khác rất không lễ phép sao? Nên làm gì làm cái đó đi. Thẩm Diệp Kiều đang tại nổi nóng, miệng bên trong không có một câu lời hữu ích. Nguyên Tử Chân nghe xong cũng không để ý, cười nói, gặp lại tức là hữu duyên, tại hạ hồi lâu chưa từng ăn cái này thế gian mỹ thực, lại là có chút thèm, đạo hữu có thể phân cho tại hạ một chút. Thẩm Diệp Kiều vừa muốn quát lớn, liền nghe Thẩm Hà nói ra, tốt, đạo hữu tới cùng một chỗ ăn đi. Ngươi biết hắn là ai a, liền để hắn tới ăn. Tu tiên giới rất nguy hiểm ngươi không biết sao? Thẩm Diệp Kiều thay đổi họng súng, giận dữ mắng mỏ Thẩm Hà. Vị đạo hữu này vừa mới không phải đã nói rồi sao, hắn là Nguyên Tử Chân. Ngươi? Hừ, ta mặc kệ, ngươi bị người hại chết mới tốt. Thẩm Diệp Kiều quay đầu sang chỗ khác, không nói nữa. Tại hạ Hàn Lập, đây là ta vị hôn thê từ Ngọc Kiều, chúng ta vừa mới náo loạn chút ít mâu thuẫn, đạo hữu thứ lỗi. Thẩm Hà cười nói. Thẩm Diệp Kiều nghe được Thẩm Hà nói nàng là vị hôn thê của hắn, cắn môi, nhưng không có mở miệng phản bác. Nguyên Tử Chân cười đi đến Thẩm Hà bên người, ha ha ha, không sao, từ đạo hữu nói cũng có đạo lý, tu tiên giới xác thực nguy hiểm, Hàn đạo hữu như vậy đại khí người cũng không thấy nhiều. Ta gặp Nguyên đạo hữu không giống ác nhân, ta luôn luôn tin tưởng mình trực giác. Thẩm Hà cắt xuống một đầu hiệu chân, đưa về phía Nguyên Tử Chân. Nguyên Tử Chân tiếp nhận cắn một cái, tán dương, Hàn đạo hữu hảo thủ nghệ. Nói xong, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một bầu rượu, bị thực ứng làm phối rượu ngon, đây là ta tự nhượng trăm rượu trái cây, đạo hữu không chê, cùng uống mấy chén. Tốt, Thẩm Hà lấy ra một cái ly uống rượu, Nguyên Tử Chân vì hắn rót tràn đầy một chén. Thẩm Hà đem chén rượu bưng đến dưới mũi nhẹ ngửi. Đạo hữu cái này trăm rượu trái cây bên trong tăng thêm thanh đằng quả, tú linh quả, hoa đỗ quên. Cái này hơn 10 chủng linh quả, hoàn toàn có thể gọi là linh cửu. Đạo hữu hảo nhãn lực. Ha ha, bất quá hơi biết một chút luyện đan thuật thôi. Thẩm Hà ngửa đầu cạn một chén, rượu thuận hầu mà xuống, tản mát ra ôn nhuận linh lực tẩm bổ thân thể của hắn, hiệu quả không thua một viên nhị phẩm đan dược. Rượu ngon. Đạo hữu ưa thích thuật điện. Nói xong, Nguyên Tử Chân muốn cho Thẩm Hà lại rót một chén. Thẩm Hà từ chối nói, đạo hữu cái này linh cửu so nhị phẩm đan dược còn muốn chân quý, ta không thể uống nữa. Đạo hữu nói gì vậy, gặp lại tức là hữu duyên, chỉ là linh cửu như thế nào so ra mà vượt tình nghĩa chân quý, đạo hữu không uống, chẳng lẽ không nhìn chúng ta? Không không không, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thẩm Hà cùng Nguyên Tử Chân tại đống lửa đẩy về trước chén cạn ly, nói chuyện trời đất, rất nhanh liền bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ. Thẩm Diệp Kiều nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chương 21, Thương Tùng phái người đăng, cạn xeo no hai người trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau tuân ra lai lịch. Thẩm Hà nói mình là tán tu, từng chiếm được một chút luyện đan sư truyền thừa, chuẩn bị đi Toái Vân Thành tìm kiếm cơ duyên. Nguyên Tử Chân nói mình đến từ Thương Tùng phái, địa chỉ ngay tại Toái Vân Thành bên ngoài, mời Thẩm Hà tiến đến làm khách. Thẩm Hà thống khoái đáp ứng, thế là ba người kết bạn đồng hành, cùng nhau hướng Toái Vân Thành bay đi. Thẩm Hà đương nhiên biết Nguyên Tử Chân không thích hợp, nói không chừng chính là Thẩm Bảo Sơn an bài người. Hắn biểu hiện như thế chính là vì ngụy trang mình, giả dạng làm một cái có chút tâm cơ, nhưng ra đời không sâu, ỷ có kim đan âm thầm bảo hộ, làm việc không chút kiêng kỵ hình tượng. Coi như thật gặp được nguy hiểm, có Thẩm Bảo Sơn cái này nguyên anh cảnh tại, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình, với lại chính hắn cũng có không thiếu chuẩn bị ở sau. Thẩm Diệp Kiều không biết Thẩm Bảo Sơn cũng đi theo đám bọn hắn, cho nên trong lòng lo sợ bất an, đối Nguyên Tử Chân tràn đầy đề phòng. Hai ngày sau, Thẩm Hà một đoàn người đi vào Toái Vân Thành bên ngoài bách lý chỗ một tòa ngàn mét đến cao sơn phong trước. Huynh đệ, đó chính là chúng ta Thương Tùng phái. Nguyên Tử Chân chỉ vào sườn núi chỗ nói ra. Thẩm Hà cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp sườn núi chỗ có linh tinh 10 cái nhà gỗ xây ở Thương Tùng Thúy Bách ở giữa, nhìn lên đến không giống cái gì tu tiên môn phái, giống như là một ít tị thế người ẩn cư địa. Nguyên huynh, các ngươi Thương Tùng phái thật sự là khiêm tốn a. Ha ha ha, ta phái bên trong người không thích tranh đấu, tại cái này giữa rừng núi, mặc dù điều kiện đơn sơ chút, nhưng có thể làm cho chúng ta càng thêm thân cận tiên địa tự nhiên. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, quý phái người đây là lĩnh ngộ tu hành chân lý a. Ha ha ha, huynh đệ quá khen rồi. Nguyên Tử Chân khách khí đáp lại, giơ tay lên nói, chúng ta môn phái mặc dù nhìn lên đến đơn sơ, nhưng rượu ngon thế nhưng là không ít, hai vị, mời đi. Mời Thẩm Hà đi theo Nguyên Tử Chân hướng sườn núi chỗ bay đi, Thẩm Diệp Kiều chần chờ một lát, cũng đi theo. Ba người vừa hạ xuống địa, trong rừng trong phòng nhỏ liền cấp tốc đi ra 10 người, ẩn ẩn đem Thẩm Hà bọn hắn vây quanh. Thẩm Diệp Kiều trong nháy mắt kéo căng thân thể, cảnh giác dò xét người tới. Chỉ gặp 10 người này từng cái tướng mạo bất thiện, trên thân tản ra nồng đậm sát khí, thấy thế nào cũng không giống là cái gì không thích tranh đấu người. Ha ha ha, Nguyên Tử, vẫn là ngươi gian trá, nhanh như vậy lại tìm đến hai đầu dê béo. Một cái đầu to nam nhân cười to nói,
đầu to, có mẹ nó ngươi như thế khen người sao?
Nguyên Tử Chân cười mắng,
Nguyên huynh, đây là ý gì?
Thẩm Hà cao mày nói,
ha ha ha.
Thẩm Hà lời nói trong nháy mắt dẫn tới người chung quanh cười vang lên tiếng.
Tiểu tử, cái này còn không rõ ràng sao?
Ngoan ngoãn giao ra túi chữ vật, viết thư để nhà ngươi tộc cầm tiền chuộc đến chỗ người, ra ra để ngươi thiếu bị điểm tội.
Đầu to cười nói,
huynh đệ, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta chỉ cầu tài, cam đoan không làm thương hại các ngươi.
Nguyên Tử Chân cười tủm tỉm nói,
ngươi còn nói lời vô dụng làm gì?
Đi.
Thẩm Diệp Tiêu một tiếng gầm thét, vung ra một đạo hỏa diễm quyền ảnh đánh về phía Nguyên Tử Chân, sau đó cấp tốc hướng ra phía ngoài phá vây.
Thẩm Hà thấy thế cũng đi theo xuất thủ, nhưng chung quanh cái này 11 người đều là trúc cơ tu vi, Nguyên Tử Chân cùng đầu to tu vi đều đến trúc cơ trung kỳ, tại Thẩm Hà tận lực gần tàng tình huống dưới, hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, hai người bọn họ liền bị bắt ở, chói tay sau lưng hai tay, phong một thân linh lực.
Đều tại ngươi,
người ta cùng ngươi uống chút rượu, ngươi liền cái gì đều tin,
ngươi có phải hay không đốc?
Thẩm Diệp Tiêu giận phun Thẩm Hà,
ta làm sao biết, hắn nhìn lên đến rất giống người tốt ta.
Thẩm Hà giải thích,
thử,
thật sự là mắc cỡ trên người. Những người này chỉ là trúc cơ tu vi, Thẩm Diệp Tiêu cũng không lo lắng vấn đề an toàn, chỉ là bị người ta tóm lấy để nàng rất cảm thấy mất mặt.
Hai vị chớ ồn ào, tiết kiệm một chút khí lực cho nhà viết phong thư, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi.
Nói xong, Nguyên Tử Chân cười híp mắt lấy xuống Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Tiêu túi chữ vật.
Nguyên Tử Chân, chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy.
Thẩm Hà gầm thét,
ha ha, chỉ trách ngươi quá ngu a.
Khi đang nói chuyện, Nguyên Tử Chân đem thần thức dò vào hai người túi chữ vật, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thẩm Hà bọn hắn bởi vì lịch luyện duyên cớ, đồ tốt đều không mang lên, trong túi chữ vật chỉ chứa một chút rác rưởi đan dược và mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, thêm bắt đầu còn không bằng Nguyên Tử Chân cái kia ấm linh tiểu giá trị cao. Ba Nguyên Tử Chân đem túi chữ vật giận ngã tại địa. Đầu to nhiếp lên túi chữ vật xem xét, sắc mặt quái dị, Nguyên Tử, ngươi không phải là nhìn lầm a?
Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối là cái nào đó gia tộc đi ra thiếu gia tiểu thư, với lại hắn còn biết luyện đan, làm sao có thể nghèo như vậy?
Nguyên Tử Chân mười phần chắc chắn.
Ha ha, luyện cái gì đan, ta là khoác lác, ngươi thật đúng là tin.
Thẩm Hà nhếch miệng.
Không có khả năng, nói,
ngươi đem đồ vật giấu cái nào?
Nguyên Tử Chân giận dữ, đi lên lục soát Thẩm Hà thân.
Bạch Ngọc Nhẫn bị Dạ Ma hạ cấm chế, tại hợp đạo cảnh trở xuống người xem ra chỉ là một viên phổ thông nhẫn ngọc, Thẩm Hà trên người bảo bối đều đặt ở Bạch Ngọc trong nhẫn, cho nên Nguyên Tử Chân không có lục soát bất kỳ đồ tốt.
Làm sao có thể cái gì cũng không có?
Nguyên Tử Chân lại đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Diệp Tiểu, đồ vật nhất định ở trên thân thể ngươi a.
Nói xong, Nguyên Tử Chân hướng Thẩm Diệp Tiểu đưa tay, chuẩn bị lục soát thân thể của nàng.
Thẩm Hà nhìn xem Nguyên Tử Chân, giống như là đang nhìn một người chết.
Đánh nhau không có gì, nhưng Nguyên Tử Chân dám sờ Thẩm Diệp Tiểu một cái, Thẩm Nguyệt Như nhất định sẽ xuất thủ.
Ngay tại Nguyên Tử Chân sắp đụng phải Thẩm Diệp Tiểu thời điểm, ngoài núi đột nhiên bay tới một cái chừng 30 tuổi bộ dáng tiểu mỹ nữ nhân.
"Thủ lĩnh."
Người trên núi cung kính nhìn xem nữ nhân, liền ngay cả Nguyên Tử Chân cũng ngừng tay, cung kính kêu gọi.
Nữ thủ lĩnh liếc nhìn một vòng, "Đây là..."
"Thủ lĩnh, đây là ta vừa ngoặt trở về hai đầu dê béo, bọn hắn nhất định là cái nào đó gia tộc đi ra lịch luyện thiếu gia tiểu thư."
Nguyên Tử Chân giải thích nói.
"Thủ lĩnh, hai người này trong túi chứa vật liền một ít phế phẩm, Nguyên Tử lần này lầm."
Đầu to mở miệng phá,
"Không có khả năng, bọn hắn coi như trên thân không mang tài vật, cũng tuyệt không phải phổ thông tán tu."
Nữ thủ lĩnh nghe vậy, quan sát tỉ mỉ lấy Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Tiểu, quả thật có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy kiểu sinh quán dưỡng vết tích. Thế là nàng thả ra thần thức, tra xét rõ ràng hai người.
Thẩm Hà có thể cảm giác được cái này nữ thủ lĩnh là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đối bọn hắn cơ bản không có uy hiếp, cho nên không để ý đến nàng dò xét. Tại nữ thủ lĩnh tra xét rõ ràng dưới, phát hiện Thẩm Hà lại là hạ phẩm linh thể, nàng nhịn không được hơi kinh ngạc.
"Ngươi là hạ phẩm linh thể?"
"Đúng thì thế nào?"
Thẩm Hà nói chuyện một điểm không khách khí.
Trung quanh bao quát Nguyên Tử Chân ở bên trong 11 cái bọn cướp nghe xong nhau nhau hâm mộ nhìn xem Thẩm Hà. Bọn họ đều là phàm thể, trúc cơ cảnh tu hành liền bước đi liên tục khó khăn, nằm mộng cũng nhớ biến thành linh thể.
"Tính tình không nhỏ, của gia tộc nào?"
Nữ thủ lĩnh tiếp tục hỏi.
"Lão tử là tán tu."
"Ha ha." Nữ thủ lĩnh khép cười một tiếng, thầm nghĩ lấy đem Thẩm Hà gia tộc ép hỏi ra đến về sau, nên bắt chẹt nhiều thiếu phù hợp. Nàng vừa nghĩ vừa đem thần thức chuyển tới Thẩm Diệp Tiểu trên thân.
"Ân,
đây là thượng phẩm linh thể."
Chương 22, trước ngạo mạn sau cung kính người đăng, cản xeo nó hai nữ thủ lĩnh quá sợ hãi.
Nếu như nói hạ phẩm linh thể là kinh hỉ, cái kia thượng phẩm linh thể hoàn toàn liền là làm kinh sợ.
Trung quanh bọn cướp nghe được nữ lời của thủ lĩnh, đồng dạng quá sợ hãi.
Tu vi đến trúc cơ, nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra tuổi tác, bọn hắn cũng không có cẩn thận dùng thần thức dò xét, còn tưởng rằng Thẩm Diệp Tiểu tu vi cao một chút là bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân, không nghĩ tới lại là thượng phẩm linh thể.
Hừ.
Thẩm Diệp Tiểu nhìn xem bọn hắn dáng vẻ kinh hoàng, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Nữ thủ lĩnh giờ phút này tâm tư bắt chuyện, vừa mới dò xét Thẩm Hà lúc, bính hỏa chi thể cái kia xí liệt dương cương khí tức còn không quá rõ ràng, nhưng nàng từ trên người Thẩm Diệp Tiểu lại rõ ràng phát giác cái này một đặc chất.
Như thế khí tức kết hợp với phụ cận thế lực, Thẩm Hà hai người bọn họ xuất thân đã rõ rành rành.
Thẩm gia thời đại truyền thừa luyện đan thuật, tích lũy tài phú khó có thể tưởng tượng, hơn nữa còn có được hai cái nguyên anh đại tu sĩ, trên trăm tu sĩ kim đan, là phương viên 10 vạn rằng mạnh nhất mấy cái thế lực thứ nhất. Như thế to lớn thế lực, trong tộc thượng phẩm linh thể đi ra lịch luyện, không có khả năng không có bảo hộ. Có thể bị dưới tay nàng bọn cướp bắt, nói do tự thân không có mang hộ thân pháp bảo, vậy liền nhất định có người hộ đạo trong bóng tối bảo vệ, bọn hắn không có phát hiện, nói rõ người hộ đạo tu vi tại phía xa bọn hắn phía trên.
Nghĩ tới đây, trên đầu của nàng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trung quanh bọn cướp nhóm cũng đều không ngốc, nhao nhao ý thức được bọn hắn trêu chọc đến không chọc nổi tồn tại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, tiểu muội muội, chúng ta là đùa với ngươi, không có hủ đến các ngươi à? Nữ thủ lĩnh đột nhiên cười bắt đầu, tiến lên cho Thẩm Hà, Thẩm Diệp tiểu mở trói, giải trừ phong cấm. Không sai, Hàn Lập huynh đệ, ta là nhìn ngươi cùng đệ muội không có gì hồng trần lịch duyệt, cho nên cô ý an bài cái này vừa ra, tỉnh táo các ngươi không cần dễ tin người khác, tu tiên giới là rất nguy hiểm. Nguyên tử chân đi theo phụ họa. Đúng, là nguyên tử hắn truyền tin cho chúng ta, để cho chúng ta phối hợp, cho các ngươi gia tăng lịch duyệt. Đầu to cười hát đệm. Cái khác bọn cướp cũng nhao nhao lộ ra nụ cười hiền hòa, trên thân rốt cuộc nhìn không ra mảy may khí thế hung ác. Thẩm Hà vuốt vuốt cổ tay, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung, có đúng không? Đương nhiên, chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, hai vị mời đi. Nói xong, nữ thủ lĩnh dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Thẩm Hà lôi kéo có chút ngậm Thẩm Diệp tiểu đi theo nữ thủ lĩnh sau lưng. Những người khác đi theo phía sau bọn họ, vây quanh bọn hắn đi vào lớn nhất một gian trong nhà gỗ. Hai vị ngồi xuống chờ một lát, chúng ta đi chuẩn bị món ăn. Nữ thủ lĩnh dẫn bọn hắn ngồi tại bên cạnh bàn chủ vị, sau đó mang theo những người còn lại rời khỏi nhà gỗ. Bọn hắn đây là? Thẩm Diệp tiểu nghi hoặc hỏi. Người ta không mới nói sao? Là cùng chúng ta đùa giỡn, ta liền nói bọn hắn không phải người xấu a. Là ngươi ngốc vẫn là ta khở? Thẩm Diệp tiểu không nói nhìn xem Thẩm Hà. Vậy khẳng định là ngươi ngốc a. Lan bọn hắn hẳn là đoán được thân phận của chúng ta, không dám đụng đến bọn ta, vừa vặn để bọn hắn giúp chúng ta làm việc, cũng không tính bi quy. Thẩm Hà chính kinh giải thích. A, dạng này được không? Bọn hắn sẽ không ám toán chúng ta a. Thẩm Diệp tiểu có chút lo lắng. Có Nguyệt Như trưởng lão bảo hộ, sợ cái gì? Ngươi nghe ta là được rồi. Tốt a. Thương Tùng phái một gian khác trong nhà gỗ, bọn cấp nhóm để tụ nơi này. Nguyên tử, ngươi xông đại họa, bọn hắn hẳn là người Thẩm gia. Nữ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Thẩm gia? Nguyên tử chân sắc mặt trắng nhợt, vậy nhưng làm thế nào mới tốt? Bọn hắn một nhóm người là chạy trốn gây án tán tu đội, thường xuyên làm chút giết người và bảo, bắt cóc tống tiền sự tình. Nơi này nguyên bản đúng là Thương Tùng phái địa bàn, bất quá Thương Tùng phái người đều bị bọn hắn giết, bọn hắn tu hú chiếm tổ chim khách, đem nơi này xem như cứ điểm tạm thời. Mặc dù bọn hắn là kẻ liều mạng, nhưng cũng không dám trêu chọc Thẩm gia loại này quái vật khổng lồ. Chúng ta liền giả vờ không biết, ăn xong rượu liền để bọn hắn rời đi thế nào? Đầu to đề nghị. Không được, khẳng định có người hộ đạo trong bóng tối thủ hộ bọn hắn, nói không chừng chúng ta hiện tại đang bị người giám thị lấy đâu, bọn hắn chân trước đi, chúng ta chân sau liền phải chết. Nữ thủ lĩnh trực tiếp bắt bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Đều là nguyên tử gây ra họa, đem nguyên tử trói lại đến thỉnh tội a. Đầu to tiếp tục nói. Ha ha, trói ta thỉnh tội, vừa mới các ngươi không có độc thủ. Nguyên tử chân giễu cợt nói. Cỏ. Các huynh đệ toàn mẹ nó bị ngươi hại thảm. Đầu to lên cơn giận dữ, liền muốn đối nguyên tử chân độc thủ, những người khác cũng kích động. Tất cả dừng tay. Nữ thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Bọn cướp nhóm nghe vậy nhao nhao than thở, thủ lĩnh, bây giờ nên làm gì a? Nữ thủ lĩnh mặt buồn rười rượi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể làm bọn hắn vui lòng, nếu như có thể chiếm được hai vị này thiếu gia tiểu thư niềm vui, nói không chừng còn có hy vọng. Chỉ có thể dạng này, mọi người đi chuẩn bị thịt rượu a. Bọn cướp nhóm phân tán ra đến, riêng phần mình chuẩn bị sở trường thịt rượu. Sau đó không lâu, Thẩm Hà trước mặt hai người trên bàn liền bày đầy sắc hương vị đều đủ thức ăn. Nữ thủ lĩnh ngồi tại Thẩm Diệp tiểu bên cạnh, nguyên tử chân ngồi tại Thẩm Hà bên cạnh, những người khác phân tán ngồi xuống. Nữ thủ lĩnh cầm lấy linh cửu, cho Thẩm Hà hai người rót, sau đó nâng chén kính nói, tại hạ Thương Tùng phái tông chủ Lý Thủy Lan, hoan nên hai vị đi vào Thương Tùng phái làm khách, trong núi điều kiện có hạn, mời hai vị không cần ghét bỏ. Thẩm Hà giống như là không nghe thấy một dạng, ngồi ngay ngắn bất động, Thẩm Diệp tiểu thấy thế cũng nghiêm mặt, bất động thanh sắc. Lý Thủy Lan thấy thế cười lớn một tiếng, cạn một chén, sau đó cho nguyên tử chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nguyên tử chân nâng chén nói, Hàn huynh đệ, đệ muội, là ta tự tiện chủ trương, đã quấy rầy hai vị, khẩn cầu hai vị tha thứ. Thẩm Hà nghiêng qua hắn một chút, huynh đệ cũng là ngươi có thể gọi. Nguyên tử chân, còn không cho công tử, phu nhân dập đầu bồi tội. Lý Thủy Lan quát khẽ nói, vâng. Nguyên tử chân lập tức quỳ trên mặt đất. Còn có các ngươi. Lý Thủy Lan đối còn lại người quát. Một giây sau, ngoại trừ Lý Thủy Lan bên ngoài, tất cả bọn cấp quỳ lấy đất, khẩn cầu công tử, phu nhân tha thứ. Thẩm Diệp Kiều nhìn xem quỳ xuống dập đầu bọn cấp nhóm, tâm tình dị thường phức tạp. Bắt đầu nàng phi thường tức giận, nhưng bây giờ nhìn thấy bọn hắn hèn mọn dáng vẻ, lại nhịn không được sinh lòng đồng tình. Tán tu đều là như thế sống tạm sao? Nếu như không có Thẩm gia, ta có phải hay không cũng sẽ dạng này? Thẩm Diệp Kiều trong lòng thầm nghĩ. Thẩm Bảo Sơn mục tiêu là để Thẩm Hà nghĩ lại, lấy tăng cường đối Thẩm gia ràng buộc, không nghĩ tới Thẩm Diệp Kiều trước nghĩ lại lên. Thẩm Hà đương nhiên sẽ không cải biến ý tưởng gì, nhưng hắn vẫn là giả trang ra một bộ cảm khái bộ dáng. Được rồi, các ngươi đứng lên đi. Thẩm Diệp Kiều lên tiếng nói. Bọn cướp nhóm không dám đứng dậy, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Hà. Không nghe thấy phu nhân ta nói chuyện. Đa tạ công tử, phu nhân. Bọn cướp nhóm như được đại xá, đứng dậy nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Diệp Kiều nghe được Thẩm Hà xưng hô nàng là phu nhân, sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Chúng ta đi thôi. Thẩm Diệp Kiều đứng dậy kéo Thẩm Hà. Thẩm Hà hất ra tay, đi cái gì đi, hai ngày này đi đường, hơi mệt chút, nơi này cũng không tệ lắm, nghỉ ngơi một trận lại nói. Đúng đúng đúng, hai vị tại cái này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Thủy Lan vội vàng mở miệng giữ lại. Ngồi xuống. Thẩm Hà mắt nhìn Thẩm Diệp Kiều. Thẩm Diệp Kiều nhếch miệng, ngồi trở lại chỗ ngồi. Lý Thủy Lan nhìn ra hai người lấy Thẩm Hà cái này hạ phẩm linh thể cầm đầu, mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng vẫn là nâng chén trước kính Thẩm Hà. "Công tử, đây là chúng ta Thương Tùng phái bí pháp ủ chế thanh tùng rượu, mời công tử nhấm nháp." Thẩm Hà không có uống rượu chén, lại là một phát bắt được Lý Thủy Lan tay. "Thủy Lan cô nương làn da như thế mọng nước, là thủy hệ linh thể sao?" Lý Thủy Lan trên mặt kinh ngạc lóe lên liền biến mất, sau đó mang theo thẹn thùng hồi đáp, "Công tử tuệ nhãn, nô gia là hạ phẩm thanh thủy linh thể." Chương 23, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp 1800 cái hồng nhan chi kỷ rất bình thường người đăng. Cản xéo nó hay thanh thủy linh thể là trong linh thể kém nhất cái kia chế độ 1, không phải Lý Thủy Lan cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy, mang theo một đám phàm thể làm lấy giết người cướp của câu làm. Bất quá nói thế nào cũng là linh thể, đối với hiện tại Thẩm Hà là cái không nhỏ bổ sung. "Thủy Lan cô nương xuân xanh bao nhiêu?" Lý Thủy Lan ra vẻ vẻ u sầu, "Nô gia đã 110 tuổi." Thẩm Hà lấy tay vớt ve Lý Thủy Lan mọng nước đầu ngón tay. "Bảo dưỡng không tệ lắm, làn da so ta mười mấy tuổi thị nữ còn muốn non." Lý Thiên Lan ánh mắt chớp động, xem ra Thẩm Hà đối nàng lên tâm tư, nếu như có thể thừa cơ dựng vào Thẩm gia, cái kia kim đan chẳng phải là ổn. Thế là nàng ra vẻ ngượng ngập nói, "Công tử nói đùa, có thể làm công tử thị nữ nhất định là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, nô gia mỏng liêu chi tư như thế nào so sánh." Khi đang nói chuyện, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, vô tình hay cố ý hướng Thẩm Hà lộ ra được động lòng người phong cảnh. Thẩm Hà không khách khí chút nào đưa tay tới, ước lượng một phen Lý Thủy Lan lương tâm. "Ngươi quá khiêm nhường, cái này đại, Thẩm Hà Lập, ngươi không nên quá phận." Giữa hai người Thẩm Diệp Tiểu thực sự nhịn không nổi nữa, gầm thét lên tiếng. Nghe được Thẩm Diệp Tiểu lời nói, Lý Thiên Lan ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ, quả nhiên là người Thẩm gia. "Làm sao? An dấm?" Thẩm Hà nhíu mày, "Nam nhân có cái tam thê tứ thiếp 1800 cái hồng nhan chi kỷ rất bình thường, ngươi phải học được thói quen." "1800 cái?" Thẩm Diệp Tiểu trừng lớn hai mắt, "Ngươi vô sỉ." "Hạ lưu." Nói xong, Thẩm Diệp Tiểu khí đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Thẩm Hà không có quan tâm nàng, cái mông khẽ động, chuyển đến Lý Thủy Lan bên người. "Công tử không đi an ủi phu nhân sao? Quan tâm nàng làm gì? Đến, tiếp tục uống rượu." Lý Thủy Lan quét nguyên tử chân bọn hắn một chút, "Các ngươi nhanh đi chăm sóc tốt Hàn phu nhân, cho Hàn phu nhân an bài tốt nhất gian phòng nghỉ ngơi." Vân Nguyên tử chân bọn hắn vội vàng chạy ra gian phòng, thuận tiện cài cửa lại. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hà cùng Lý Thiên Lan. Lý Thiên Lan trong mắt sóng nước lưu chuyển, bị thái mọc lan tràn. "Công tử uống rượu." Tiêu Kiều cũng quá không biết đại cục. Loại biểu hiện này làm sao có thể đủ được sủng ái, xem ra muốn bao nhiêu an bài một chút nữ nhân mới có thể để cho Thẩm Hà tiểu tử này tâm lo Thẩm gia. Âm thầm Thẩm Bảo Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn mới không quan tâm cái gì hậu đại hạnh phúc hay không hạnh phúc, có thể đem Thẩm Hà buộc lại, để hắn có đột phá đến cảnh giới cao hơn hy vọng mới là trọng yếu nhất. "Hàn phu nhân." Nguyên tử chân đám người đuổi theo Thẩm Diệp Tiểu. "Đừng gọi ta Hàn phu nhân." Thẩm Diệp Tiểu sắc mặt tái nhợt. Nàng bị Thẩm Hà không chút kiêng kỵ hành vi tức nghiến răng, rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng nàng lại nghĩ tới các trưởng bối thái độ, trừ phi nàng như vậy thoát ly Thẩm gia, nếu không làm sao cũng không thoát khỏi được gả cho Thẩm Hà vận mệnh. Theo nàng dĩ vãng tính tình, sớm đã đi, nhưng lần này nhìn thấy tán tu đối mặt con em thế gia hèn mọn thái độ về sau, nàng do dự. Tu vi hiện tại của nàng quá thấp, thoát ly Thẩm gia sau sẽ rơi vào kết cục gì đơn giản khó có thể tưởng tượng. "Ta an bài cho ngài gian phòng, ngài trước nghỉ ngơi thật tốt một phen." Nguyên tử chân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ân." Thẩm Diệp Tiểu bất đắc dĩ lên tiếng. "Ngài đi theo ta." Nguyên tử chân lập tức dẫn Thẩm Diệp Tiểu đến một gian nhà gỗ ở lại. Đem Thẩm Diệp Tiểu an bài tốt về sau, Nguyên tử chân đi ra cùng cái khác bọn cấp nhóm tụ tại một chỗ. "Thủ lĩnh dựng vào Thẩm gia thiếu gia, nói không chừng lần này chúng ta nhân họa đắc phúc, ngày sau không cần tiếp qua đao này đầu liếm máu thời gian." Đầu to có chút hưng phấn. "Đúng vậy à, Thẩm gia am hiểu luyện đan, rất giàu có, tùy tiện để lọt điểm liền đủ chúng ta ăn quá no." Cái khác bọn cấp trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn tiêu dung. Tấn thăng trúc cơ về sau, Thẩm Hà phòng chế hiệu suất tăng lên rất nhiều, chỉ dùng 2 lần liền đem thanh thủy linh thể đặt vào bản thân. Phục chế sau khi thành công, Thẩm Hà cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Theo lẽ thường mà nói, thủy thuộc tính cùng Thẩm Hà nguyên bản hỏa thuộc tính tương xung, cùng tồn tại trong cơ thể sẽ bộc phát kịch liệt xung đột. Nhưng ở hoàng đế nội kinh thần kỳ tác dụng dưới, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dựa theo cường độ mà nói, thân thể của hắn đã tới trung phẩm linh thể, chỉ là không tiện hướng những người khác biểu hiện ra. Thẩm Hà có thể cảm nhận được, linh lực trong cơ thể cũng nhiều thêm thủy thuộc tính, thủy hỏa tương dung phía dưới, uy lực to lớn tăng cường, nhưng tương tự không tiện dùng đến, không biết cụ thể lớn bao nhiêu uy lực. Công tử Lý Thiên Lan lần nữa cuốn đi lên, trong miệng phát ra ngọt ngào thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Lan tươi cười rạng rỡ ôm lấy Thẩm Hà cánh tay đi ra nhà gỗ. Tụ tập tại bóng cây chỗ nguyên tử chân đám người sau khi thấy vội vàng chạy chậm tới, mặt lộ vẻ lấy lòng chào hỏi, "Công tử nghỉ ngơi như thế nào?" Thẩm Hà mỉm cười, "Rất không tệ." Đang tại trong phòng tu luyện Thẩm Diệp Tiểu nghe được động tĩnh, dừng lại tu luyện, đi ra. Nhìn thấy Lý Thiên Lan cùng Thẩm Hà thân mật dáng vẻ, Thẩm Diệp Tiểu lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng nghiêm mặt, bước nhanh đi đến Thẩm Hà bên người, đem Lý Thiên Lan chen đến một bên. Lý Thiên Lan lơ đễnh, cười hỏi, "Phu nhân hôm qua nghỉ ngơi như thế nào?" "Hừ." Thẩm Diệp Tiểu lườm nàng một chút, thử nhẹ một tiếng. Thẩm Hà đưa tay nắm ở Thẩm Diệp Tiểu eo nhỏ nhắn, cúi người đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, "An dấm. Chỉ cần ngươi ngủ cùng ta, ta liền không tìm nữ nhân khác." Thẩm Diệp Tiểu hơi đỏ mặt, tránh ra Thẩm Hà tay, "Ai ăn dấm? Ngươi cùng ai ngủ có quan hệ gì với ta?" Thẩm Hà hướng Lý Thiên Lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Thiên Lan lập tức hiểu ý, "Đừng xem, cùng ta tới." Lý Thiên Lan mang theo nguyên tử chân đám người rời đi, lưu lại Thẩm Hà hai người. Thẩm Hà hai tay khoác lên Thẩm Diệp Tiểu trên bờ vai, nghiêm túc nhìn xem nàng, "Tiểu Tiểu, chúng ta mới là người một nhà, ta cùng những nữ nhân khác chỉ là chơi đùa mà thôi. Thẩm Diệp Tiểu quay thân đưa lưng về phía Thẩm Hà, ngươi không cần cùng ta giải thích. Thẩm Diệp Tiểu mặc dù ngoài miệng ngạo kiểu, nhưng trong lòng lại có chút mừng rỡ, hắn vẫn là rất quan tâm ta nha. Thử. Những cái kia dã nữ nhân làm sao so ra mà vượt bản tiểu thư. Thẩm Hà nhìn ra Thẩm Diệp Tiểu khẩu thị tâm phi, trong lòng cười thầm. Một bên khác, Lý Thiên Lan đứng tại Nguyên Tử Chân đám người trước mặt. Ta hiện tại 10 phần xác nhận, bọn hắn liền là đi ra lịch luyện người Thẩm gia. Thủ lĩnh, ngươi cùng vị kia Thẩm công tử. Nguyên Tử Chân mở miệng hỏi thăm. Những người khác nhao nhao nhìn xem Lý Thiên Lan, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Thiên Lan mỉm cười, Thẩm công tử dù chưa nói rõ, nhưng lại ám chỉ qua ta, chỉ cần chúng ta giúp hắn hoàn thành mục tiêu, chỗ tốt không thể thiếu chúng ta. Nguyên Tử Chân đám người nghe xong hưng phấn dị thường, công tử mục tiêu là cái gì? Công tử mục tiêu là đạt được trừ Bồi Nguyên Đan bên ngoài 3 tấm nhị phẩm đan vương, các ngươi đều đi Toái Vân thành toàn lực tìm hiểu tin tức, ban đêm tại cứ điểm tụ hợp. Vân Nguyên Tử Chân đám người hưng phấn rời đi. Lý Thiên Lan trở lại Thẩm Hà bên người, hướng Thẩm Hà liếc mắt đưa tình, công tử, ta thương Tùng phái môn hạ đệ tử đều đã xuất phát tiến về Toái Vân thành tìm hiểu tin tức, không bằng chúng ta trước tu hành một phen, chờ bọn hắn báo cáo. Hái xong linh thể về sau, Thẩm Hà đối Lý Thiên Lan hứng thú giảm xuống không ít, thế là mở miệng cự tuyệt nói, được rồi, chính sự quan trọng, chúng ta cũng lên đường đi. Vâng. Lý Thiên Lan thuận theo đáp. Thẩm Diệp Kiều nghe xong âm thầm mừng thầm, chủ động đưa tay kéo lại Thẩm Hà cánh tay, cùng nhau hướng Toái Vân thành bay đi. Chương 24, Tam Diệp các người đăng, Cản Xéo No hay Thẩm Hà ba người tại trên tầng mây phương phi đi, Lý Thiên Lan hướng Thẩm Hà giới thiệu Toái Vân thành tình huống căn bản, Toái Vân thành bên trong, mạnh nhất thế lực là ngọn núi, chương hai đại tu tiên thế gia, bất quá hai nhà đều không có nguyên anh tu sĩ, người mạnh nhất chỉ là Kim Đan hậu kỳ. Ngoại trừ hai nhà này bên ngoài, còn có một cái tự tiện luyện đan Tam Diệp các, cái này ba nhà khẳng định không thiếu nhị phẩm đan vương, nhưng đều rất khó chiếm được. Cái khác một chút hơi nhỏ thế lực, trong tay cũng sẽ có chút giá trị hơi thấp nhị phẩm đan vương, nhưng không rõ ràng tình huống cụ thể. Rất nhanh, ba người liền bay đến một tòa đại thành phía trên. Thẩm Hà nhìn xuống dưới, chỉ gặp thành này cửa thành cao tới mấy chục trượng, hai bên cao ngất tường thành kéo dài không dứt, một chút nhìn không thấy bờ. Ở cửa thành chỗ ra ra vào vào mọi người như là kiến hôi dày đặc. Cái này một thành liền tương đương với một nước, dựa vào thành này sinh hoạt phạm nhân nhiều đến mấy triệu, mà nát vân thành quy mô trong tu tiên giới lại chỉ có thể coi là làm thành nhỏ, những cái kia thành lớn động một tí liền có ít trăm triệu nhân khẩu. Trong thành các đại tu tiên thế lực là phàm nhân bách tính cung cấp che chở, khiến cho miễn ở hùng cầm mánh thú, yêu ma quỷ quái tập kích quấy rối. Trong phàm nhân nhân tài ưu tú là các đại thế lực cung cấp liên tục không ngừng máu mới. Công tử, đây là Toái Vân thành ngoại thành, khoảng cách tu sĩ tụ tập nội thành còn cách một đoạn. Tiếp tục đi, đi nội thành. Vâng, Lý Thủy Lan dẫn Thẩm Hà hai người hướng Toái Vân thành nội thành bay đi. Ba người lại bay gần nửa cách giờ, lúc này mới đi vào tu sĩ tụ tập Toái Vân thành nội thành. Nội thành không cho phép tu sĩ tùy ý phi hành, cho nên ba người cùng nhau rơi vào ngoài cửa thành. Giao nạp một khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành về sau, đi bộ đi vào trong thành. Nội thành so ngoại thành nhỏ rất nhiều, nhưng trong đó vãng lai toàn bộ là tu sĩ. Công tử, chúng ta đi cái nào? Lý Thủy Lan cung kính hỏi thăm. Đi trước Tam Diệp các xem một chút đi. Vâng, Lý Thủy Lan tại phía trước dẫn đường, Thẩm Hà cùng Thẩm Diệp Tiểu vừa đi vừa đánh giá tòa thành này thị. Toái Vân thành quy mô so Thẩm gia chỗ Phi Vân thành nhỏ một chút, các loại kiến trúc cũng có chỗ khác biệt, nhưng lối kiến trúc lại đại khái giống nhau, đều là cùng loại hoa hạ cổ kiến trúc, chỉ là quy mô càng lớn, trang trí càng thêm xa hoa. Hai người nhìn mấy lần liền không có hứng thú, ngược lại hỏi thăm Lý Thủy Lan Tam Diệp các cụ thể tin tức. Lý Thủy Lan mở miệng hướng hai người giới thiệu. Theo nàng nói, Tam Diệp các chủ Diệp Lâm được xưng tụng là cái nhân vật truyền kỳ, hắn muốn là một giới phàm thể, bởi vì một gốc Tam Diệp thảo đạp vào con đường tu tiên, trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng thành tam phẩm luyện đan sư. Phàm thể muốn đột phá kim đan tranh luận như lên thiên, càng đừng đề cập tam phẩm luyện đan sư. Thế nhân đều nói, Diệp Lâm nếu như là linh thể, cho dù là cấp thấp nhất linh thể, thành tựu cũng xa xa không chỉ như thế. Diệp Lâm đồng dạng không cam lòng dừng bước ở đây, hắn ngày đêm luyện đan, tích lũy tài phú, muốn mua một viên thăng linh đan. Nhưng thăng linh đan chính là ngũ phẩm huyền đan, giá trị kỳ cao. Đan dược nhất đến tam phẩm là phổ thông đan dược, tứ phẩm xương linh đan, ngũ phẩm huyền đan, đằng sau giống thể chất đẳng cấp một dạng suy ra, cho dù là Thẩm Lân Uy dạng này nguyên anh cảnh tứ phẩm luyện đan sư, đối ngoại tuyên bố mua sắm thăng linh đan lúc cũng muốn mang lên dốc hết vốn liếng bốn chữ. Mà chỉ là tam phẩm luyện đan sư Diệp Lâm, đời này muốn mua thăng linh đan, chỉ sợ hy vọng xa vời. Thẩm Hà hiểu rõ đến Diệp Lâm cuộc đời về sau, trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ, bất quá bây giờ lại không tiện áp dụng, chỉ có thể chờ đợi ngày sau hay nói. Ba người đi ước chừng một phút, đi vào Tam Diệp các mở tại bên đường môn thị. Nơi này sinh ý rất tốt, lui tới tu sĩ đông đảo. Thẩm Hà ba người theo dòng người đi vào môn thị, chỉ gặp môn trong thành phố bộ phận là ba tầng, lầu 1 bán nhất phẩm đan dược, lầu 2 bán nhị phẩm đan dược, lầu 3 bán tam phẩm đan dược. Trong đó lầu 1 người nhiều nhất, mua sắm đan dược cần xếp hàng. Thế là Thẩm Hà cất bước hướng lầu 2 đi đến, Thẩm Diệp Tiểu cùng Lý Thiên Lan đi theo phía sau hắn. Lầu 2 người so lầu 1 ít đi rất nhiều, bán đan dược tất cả đều là dung nhan xinh đẹp mỹ nhân, gặp Thẩm Hà nhìn về phía các nàng, nhao nhao lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Thẩm Hà hướng đèn lớn mắt sáng nhất tiêu thụ đi đến. "Công tử, cần gì đan dược?" Đèn lớn tiêu thụ nhiệt tình cười một tiếng. "Cầm Bồi Nguyên đan đến xem." Phục dụng Bồi Nguyên đan có thể cố bản Bồi Nguyên, vững chắc căn cơ, là trúc cơ tu sĩ thường dùng đan dược thứ nhất, cũng là Thẩm Hà bên ngoài biết duy nhất luyện chế nhị phẩm đan dược. "Ngài chờ một lát." Đèn lớn tiêu thụ rất nhanh liền mang tới một hạt Bồi Nguyên đan giao cho Thẩm Hà. Thẩm Hà dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nuốt đan dược phóng tới trước mắt, xem xét tỉ mỉ lấy đan dược chất lượng. Thẩm Hà có được dạ ma hợp đạo cảnh thất phẩm luyện đan sư kinh nghiệm, chỉ dùng ánh mắt nhìn cái này nhị phẩm đan dược, liền có thể ngược lại đẩy ra luyện đan lúc trình tự thủ pháp, sử dụng dược liệu năm, luyện đan sư tu vi các loại tin tức. Thẩm Hà trong tay viên này bồi nguyên đan phẩm chất trung đẳng chết xuống dưới, đó có thể thấy được luyện chế nó người tu vi không cao, chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Luyện chế đan dược thủ pháp tại tầm thường luyện đan sư bên trong được xưng tụng tinh diệu, nhưng cái luyện đan sư này kinh nghiệm cũng không phong phú, rất nhiều khâu đều có tiểu nhân sai lầm, rất có thể là lần đầu tiên luyện chế nhị phẩm đan dược. Thẩm Hà xác minh một phen bây giờ nhãn lực về sau, liền đem đan dược trả lại tiêu thụ, quay người rời đi. Xó xỉnh bên trong, một tên thanh sam thiếu nữ từ Thẩm Hà tiếp nhận đan dược về sau, liền nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Khi nàng nhìn thấy Thẩm Hà trong mắt có chút xem thường, đem đan dược trả lại tiêu thụ về sau, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Bên người nàng một tên thiếu nữ áo đỏ thấy thế lập tức gấp, bước nhanh hướng Thẩm Hà đi đến, trong miệng quát, "Uy, cái kia mặc áo sáng phục, dừng lại." Thẩm Hà nghe vậy quay đầu nhìn lại, hai mắt sáng lên, thiếu nữ này thân hình cao gầy, khí khái hào hùng mười phần, nhất là một đôi chân dài, xem xét chính là cực phẩm pháo đỡ. "Từ Tình, ngươi mau trở lại." Thanh sam thiếu nữ chạy chậm đến quá khứ kéo thiếu nữ áo đỏ. "Miêu Miêu, ngươi đừng cản ta." Thiếu nữ áo đỏ Từ Tình cứng rắn kéo lấy thanh sam thiếu nữ Miêu Miêu đi vào Thẩm Hà trước mặt, nổi giận đùng đùng trừng mắt Thẩm Hà, "Ngươi vừa mới có ý tứ gì?" "Cái gì?" Thẩm Hà hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi vừa mới nhìn qua đan dược, vì cái gì vẻ mặt đó?" Thẩm Hà nhíu mày, "Đương nhiên là bởi vì phẩm chất đan dược không được." Từ Tình nghe xong giận dữ, "Đánh rắm, ngươi hiểu đan dược sao?" Động tĩnh của nơi này hấp dẫn đến lầu hai ánh mắt mọi người, không ít người nhận ra thân phận của Từ Tình, nhao nhao lộ ra xem kịch vui ánh mắt. "Từ Tình, đây là ta luyện chế lò thứ nhất nhị phẩm đan dược, phẩm chất xác thực kém chút, ngươi đừng làm rộn." Miêu Miêu đội vàng khuyên giải. "Miêu Miêu, ra ra ngươi mới nói, ngươi luyện chế ra tới phẩm chất đan dược không kém tại tấn thăng mấy năm nhị phẩm luyện đan sư, ngươi nhất định phải đến xem cái gì khách hàng phản hồi." Từ Tình lườm trang phục khiêm tốn Thẩm Hà một chút, chẳng lẽ tên nhà quê này so ra ra ngươi còn hiểu luyện đan bất thành. "Từ Tình." Miêu Miêu đoán trách địa túm hạ Từ Tình ống tay áo. Từ Tình trong nháy mắt bị nắm, "Tốt tốt tốt, ta không nói." Miêu Miêu mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Thẩm Hà nói, "Bằng hữu của ta mạo phạm đạo hữu, ta thay nàng hướng đạo hữu nói lời xin lỗi, mời đạo hữu không cần chú ý." Thẩm Hà đánh giá Miêu Miêu, chỉ gặp nàng một bộ ta thấy mà yêu mềm mại bộ dáng, thoạt nhìn cũng chỉ vừa mới trưởng thành. Có thể nghe vừa mới đối thoại, cái kia bồi nguyên đan lại là nàng luyện chế, bằng chứng ấy tuổi liền có loại này tạo nghệ, rất có thể chất phi phàm. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà trong nháy mắt hứng thú tăng nhiều. Chương 25, xuân quang chợt tiết người đăng, cản xèo nó hai không sao. Thẩm Hà mỉm cười, cô nương bằng chứng ấy tuổi có thể luyện chế ra loại này phẩm chất đan dược đã rất lợi hại. Từ Tình nghe được Thẩm Hà lời nói, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, giả trang cái gì, giống như ngươi có thể luyện ra tốt hơn đan dược một dạng. Miêu Miêu vội vàng đưa tay che miệng của nàng, cười nhìn về phía Thẩm Hà, đa tạ đạo hữu tán dương, ba chúng ta Diệp Các còn có phẩm chất tốt hơn đan dược, đạo hữu có thể nhìn lại một chút. Tại Hạ Hà Lập, kỳ thật cũng là một tên luyện đan sư, tới đây không phải là vì mua sắm đan dược, chỉ là vì học tập. A, ngươi cũng là nhị phẩm luyện đan sư. Miêu Miêu nhìn xem tuổi tác nhìn lên đến cùng nàng không kém bao nhiêu Thẩm Hà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ Tình đẩy ra Miêu Miêu tay, "Miêu Miêu, hắn nói cái gì ngươi đều tin? Ngươi nhìn hắn chỗ nào giống nhị phẩm luyện đan sư?" Miêu Miêu cũng hơi có hoài nghi, mở miệng nói, "Tại Hạ Diệp Miêu Miêu, là cái này Tam Diệp Các các chủ tôn nữ, xin hỏi Hàn đạo hữu tuổi tác bao nhiêu, kế thừa nơi nào?" "Hàn Mỗ năm nay 18, bất quá một giới tán tu, được chút tiền nhân cơ duyên, bước vào luyện đan nhất đạo, cũng không kế thừa." Từ Tình nghe xong niết miệng, trang tiếp tục giả vờ. Thẩm Diệp Kiều nghe Từ Tình liên tục chào phúng, nhịn không được đưa tay chỉ vào Từ Tình quát lớn, "Ngươi không cần mắt cho coi thường người khác." Từ Tình nội trừng Thẩm Diệp Kiều, "Ngươi là nơi nào tới chó bẩn, đến cái này chứa lao sói bây bôi. Người tiện nhân kia, có gan đến làm qua một trận, nhìn xem ai là chó ai là sói." Thẩm Diệp Kiều giận mắng, "Tốt, cô nãi nãi sợ ngươi cái này chó vườn không thành." Thẩm Diệp Kiều cùng Từ Tình hai người đều là một thân như lửa hồng y liễu, tính tình nóng nảy, khi đang nói chuyện hai người liền muốn động thủ. Tam Diệp các bên trong phụ trách bảo an tu sĩ gặp này đội vàng tới ngăn cản. Hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phân biệt ngăn ở Thẩm Diệp Kiều cùng Tử Tình trước người hai người. Tam Diệp các bên trong cấm chỉ đấu pháp. Nhạc tiểu thư bất giận. Hai người thái độ hoàn toàn tương phản, một người thanh sắc câu lệ, một người mặt lộ vẻ định nọt. Diệp Miêu Miêu cũng giữ chặt Nhạc Tử Tình cánh tay, lo lắng quên giải, "Tử Tình, đừng làm rộn." "Không được, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này chó vườn." Nhạc Tử Tình hất ra Diệp Miêu Miêu tay, chỉ vào Thẩm Diệp Kiều kêu gào, "Cái kia chó vườn, ngươi có dám theo hay không ta đi bên ngoài đánh?" "Ha ha, ta còn có thể sợ ngươi cái này mắt mù chó không thành." Thẩm Diệp Kiều không nhượng bộ chút nào. "Hàn đạo hữu, ngươi nhanh quên đủ ngươi đồng bạn." Diệp Miêu Miêu nhìn xem Thẩm Hà nói, "Các nàng muốn đánh thì đánh thôi, tu sĩ không chiến đấu làm sao tiến bộ?" Thẩm Hà không có vấn đề nói. Diệp Miêu Miêu mắt thấy quên giải không ở, đành phải lui một bước nói, "Đã như vậy, các ngươi đến nhà ta diễn võ trường đi luận bàn đi, đừng cho ngoại nhân chê cười." "Tốt." "Miêu Miêu đợi chút nữa ngươi xem ta như thế nào giáo huấn cái này chó vườn." Nhạc Tử Tình lôi kéo Diệp Miêu Miêu đi xuống lầu, đồng thời không quên quay đầu chào phúng Thẩm Diệp Kiều, "Chó vườn, đuổi theo, toát toát toát." Thẩm Diệp Kiều sắp tức nổ tung, nhưng đây là người ta sân nhà, lúc này xuất thủ sợ là phải bị thua thiệt, thế là nàng chỉ có thể cố nén nộ khí, bước nhanh đi xuống lầu. Thẩm Hà cùng Lý Thủy Lan theo sát phía sau. Diệp Miêu Miêu dẫn bọn hắn đi vào môn thị hậu phương Tam Diệp các trụ sở. Trên đường, Lý Thủy Lan cho Thẩm Hà truyền âm, bảo hắn biết thân phận của hai người này tin tức. Diệp Miêu Miêu là Tam Diệp Các các chủ Diệp Lâm tôn nữ, luyện đan thiên phú cực mạnh, nhưng lại giống như Diệp Lâm, chỉ là cái phàm thể. Nhạc Tử Tình là Nhạc gia đại tiểu thư, thân có trung phẩm sĩ nham linh thể. Thẩm Hà nghe xong, đối Diệp Miêu Miêu hứng thú giảm xuống, đối Nhạc Tử Tình hứng thú tăng nhiều. Rất nhanh, Diệp Miêu Miêu liền dẫn mấy người đi vào một chỗ không người diễn võ trường. Thẩm Diệp Kiều cùng Nhạc Tử Tình đứng tại diễn võ trường hai đầu, đứng đối mặt nhau. Bên sân, Diệp Miêu Miêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Tử Tình, các ngươi chỉ là luật bản, nhất định phải chú ý có chừng có mực. Yên tâm đi, Miêu Miêu, biết ngươi thiệt tâm, ta cũng chỉ đánh dụng nàng hai viên răng tốt." Nhạc Tử Tình nhìn xem Thẩm Diệp Kiều, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần gương mặt. "Mắt mù chó, cô nãi nãi ta hôm nay không phải lột da chó của ngươi không thể." Thẩm Diệp Kiều gầm thét một tiếng, lúc này điều động linh lực, đánh ra một cái liệt dương quyền. Chỉ gặp một đạo sĩ liệt như tiêu dương quyền ảnh từ Thẩm Diệp Kiều nắm tay phải bay ra, phi tốc đánh út về phía Nhạc Tử Tình. Nhạc Tử Tình gặp chiêu này khí thế hung hùng, sắc mặt biến đến ngưng trọng bắt đầu, vội vàng triệu tập linh lực đến nắm tay phải, dùng ra Nhạc gia bạo nham quyền nên kích. Một giây sau, Nhạc Tử Tình dũng động màu đỏ sẫm linh lực nắm tay phải cùng Thẩm Diệp Kiều đánh ra liệt dương quyền ảnh đụng vào nhau. Phanh một tiếng bạo hưởng về sau, đẩy trời hỏa vũ về xuống, toàn bộ diễn võ trường nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Nhạc Tử Tình vội vàng xuất thủ, quần áo trên người cùng tóc, lông mày bị cực nóng nhiệt độ nướng vi vi khét lẹt, nhìn lên đến có chút chật vật. Mắt mù chó liền chút bản lĩnh này, thiếp cô nãi nãi ba phần lực đều chật vật như vậy. Thẩm Diệp Kiều lúc này lớn tiếng chào phúng, đáng giận. Nhạc Tử Tình giận dữ, lúc này hướng Thẩm Diệp Kiều phóng đi. Thẩm Diệp Kiều bình thản tự nhiên không sợ, điều động linh lực, tiến lên cùng Nhạc Tử Tình chiến làm một đoàn. Hai người niên kỷ tương tự, Thẩm Diệp Kiều mặc dù là thượng phẩm linh thể, nhưng nàng bỏ bê tu luyện, cho tới tu vi cùng Nhạc Tử Tình cùng là trúc cơ ba tầng. Lại thêm hai người đều là gia tộc đại tiểu thư, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, bởi vậy hai người đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Thẩm Hà lặng yên đi vào mặt mũi tràn đầy lo lắng Diệp Miêu Miêu bên người. Tu sĩ ở giữa đấu pháp không thể bình thường hơn được, Diệp tiểu thư không cần lo lắng. Diệp Miêu Miêu gấp chằm chằm giữa sân hai người, không để ý đến Thẩm Hà. Diệp tiểu thư luyện chế bồi nguyên đan lúc, luyện hóa hồng lăng thảo hỏa lực gia tăng nửa thành, luyện hóa thổ linh sấm lúc, phẩm chất đan dược sẽ tăng lên không thiếu. Thẩm Hà liên tiếp nói ra mấy chỗ Diệp Miêu Miêu luyện đan lúc sai lầm điểm. Diệp Miêu Miêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hà, Thẩm Hà nói cái này mấy chỗ sai lầm gia của nàng đã từng nói qua. Thẩm Hà chỉ nhìn vài lần đan dược, liền có thể nói ra những này. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Thẩm Hà trình độ tại phía xa nàng phía trên. Ngươi thật là nhị phẩm luyện đan sư. Đương nhiên, ngươi năm nay 18 tuổi, vẫn là tán tu. Không sai. Ba chúng ta Diệp Các chính cần ngươi dạng này thiên tài. Hàn đạo hữu có thể nguyện gia nhập ta Tam Diệp Các. Diệp Miêu Miêu thần sắc hưng phấn, đối Thẩm Hà mời chào chi tâm trong nháy mắt vượt trên đối giữa sân chiến đấu lo lắng chi tình. Tại hạ nhàn tản đã quen, đa tạ Diệp tiểu thư ý đẹp. Không quan hệ, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút gia gia của ta lại nói, đừng nhìn ta gia gia chỉ là tam phẩm luyện đan sư, nhưng hắn đối đan đạo lý giải tuyệt không bại bởi tứ phẩm luyện đan sư, chỉ là bị giới hạn tu vi. Diệp Miêu Miêu không ngừng cùng Thẩm Hà nói xong ra ra hắn lợi hại, gia nhập Tam Diệp các chỗ tốt các loại. Trên diễn võ trường, Thẩm Diệp Kiều cùng Nhạc Tử Tình ở giữa tình hình chiến đấu nhựa cây đốt, bất quá Thẩm Diệp Kiều thể chất cao hơn Nhạc Tử Tình ra chế độ 1, linh lực càng thêm tinh thuần, Nhạc Tử Tình dần dần rơi vào hạ phong. Nhạc Tử Tình trong lòng lo lắng, tự hỏi phá cục chi pháp, nàng trong lúc vô tình hướng bên ngoài sân lướt qua, lại nhìn thấy Diệp Miêu Miêu đang cùng Thẩm Hà trò chuyện với nhau thật vui. Nguy rồi, Miêu Miêu sẽ không lại bị lừa a. Nhạc Tử Tình trong lòng vừa loạn, lộ ra sơ hở. Thẩm Diệp Kiều nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Nhạc Tử Tình ngực. A, Nhạc Tử Tình kêu thảm một tiếng, bay ra xa vài chục trượng, đâm vào bên diễn võ trường duyên trên tường. Tử Tình. Diệp Miêu Miêu không lo được lôi kéo Thẩm Hà, lo lắng phi thân đi vào Nhạc Tử Tình bên người. Tử Tình, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, ta không sao. Nhạc Tử Tình loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Nha. Tử Tình, ngươi, ngươi cái này, nhanh che quất. Thẩm Diệp Kiều một quyền uy lực phi phàm, mặc dù không thể cho Nhạc Tử Tình tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cũng đưa nàng ngực quần áo thiêu hủy, kinh mạch đốt bị thương, lộ ra một mảnh lớn xuân quang đến. Chương 26, ngủ lại người đăng, cản xéo no hai Diệp Miêu Miêu gặp Nhạc Tử Tình xuân quang đại tiết, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đầu váy, đem Nhạc Tử Tình thân trên bao trùm. Mắt mù chó, liền chút bản lĩnh này sao? Thẩm Diệp Kiều đắc ý chào phúng. Đáng giận. Khu khu cụ. Nhạc Tử Tình muốn tái chiến, nhưng nàng thụ thương không nhẹ, với lại, nhìn xem một bên Thẩm Hà không che giấu chút nào ánh mắt, Nhạc Tử Tình xấu hổ đến cực điểm. Tử Tình, không cần xính cửa rồi. Diệp Miêu Miêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, xuất ra một viên đan dược cho Nhạc Tử Tình ăn vào. Ta thụ thương nặng như vậy, còn không phải bởi vì ngươi. Nhạc Tử Tình nhìn xem Diệp Miêu Miêu, câu nói này cuối cùng cũng không nói ra miệng. Các ngươi chờ đó cho ta. Nhạc Tử Tình trừng Thẩm Diệp Tiểu cùng Thẩm Hà một chút, đem thả xuống một câu ngoan thoại, liền lảo đảo rời đi. Tử Tình. Diệp Miêu Miêu tiến lên nâng, lại bị Nhạc Tử Tình hất ra tay. Miêu Miêu, ta không sao, chờ ta thương lành sẽ lại đến. Nói xong, Nhạc Tử Tình tăng tốc bước chân, chật vật rời đi. Mắt mù chó, đừng chạy a. Toát toát toát. Thẩm Diệp Tiểu đắc thế không tha người, tiếp tục chào phúng lấy. Vị đạo hữu này, Tử Tình nàng cũng thụ giáo huấn, chuyện này như vậy dừng lại a. Diệp Miêu Miêu cau mày nói. Thẩm Diệp Kiều lườm nàng một chút, không để ý đến. Diệp Miêu Miêu có chút tức giận, vừa muốn mở miệng, liền nghe Thẩm Hà nói, "Kiều Kiều, việc này dễ tính a." Thẩm Diệp Kiều nhìn Thẩm Hà một chút, bất đắc dĩ ân một tiếng. "Diệp tiểu thư, đây là ta vị hôn thê từ Ngọc Kiều, xem ở Diệp tiểu thư trên mặt, chỉ cần vị kia Nhạc tiểu thư không còn tới tìm chúng ta phiền phức, việc này như vậy coi như thôi." "Tốt, ta sẽ tìm Tử Tình nói." Diệp Miêu Miêu chán điểm nhẹ. "Chuyện chỗ này, chúng ta liền cáo từ." Thẩm Hà vừa chắc tay, liền muốn rời đi. Đạo Hữu dừng bước. "Đều đã đến nơi này, sao không nhìn một chút gia gia của ta?" Diệp Miêu Miêu mở miệng giữ lại. Thẩm Hà dừng bước, tại hạ kính đã lâu Diệp các chủ đại danh, không thấy một mặt sát thực đáng tiếc, vậy liền quấy rầy Diệp tiểu thư. "Đạo Hữu khách khí, mời." Diệp Miêu Miêu mang theo Thẩm Hà ba người hướng Tam Diệp các chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, mấy người đi vào một chỗ trước đại điện. "Đây là gia gia của ta ở lại luyện đan địa phương." Diệp Miêu Miêu giới thiệu nói. Gặp Diệp Miêu Miêu tới, trong điện có tôi tớ tới chào hỏi. "Tiểu thư, các chủ hắn đang tại luyện đan." "Không quan hệ, chúng ta bên ngoài điện chờ, ba vị này là quý khách, đi qua được các loại linh trà đến." "Vâng, tôi tớ quay người rời đi." Diệp Miêu Miêu mang theo Thẩm Hà ba người đi vào trong điện. "Đạo Hữu mời ngồi, kia chính là ta gia gia đan thất, gia gia luyện đan rất nhanh, mời đạo hữu chờ một lát một lát." Diệp Miêu Miêu chỉ về đằng trước một tòa cửa đá nói. "Không sao." Thẩm Hà cười một tiếng, cùng Diệp Miêu Miêu trao đổi luyện đan kinh nghiệm. Thẩm gia truyền thừa đã lâu, so Tam Diệp các nội tình thâm hậu nhiều, Thẩm Hà giảng một chút kiến thức căn bản đều làm Diệp Miêu Miêu tầm mắt mở rộng. "Hàn đạo hữu, ngươi thật sự là tán tu?" Diệp Miêu Miêu không khỏi lần nữa hoài nghi. "Không sai." Thẩm Hà thần sắc thản nhiên. Sau gần nửa canh giờ, trong điện cửa đá ầm vang mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Thẩm Hà mấy người toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa đá, chỉ gặp trong môn một vị hạc phát đồng nhan, lại có chút lôi thôi lết thiết áo bào xám lão nhân chậm rãi đi ra. "Ra ra." Diệp Miêu Miêu hưng phấn mà chạy tới kéo lại lão nhân cánh tay. "Miêu Miêu, đây là Ra Ra, ba vị này là Hà Lập, Từ Ngọc Kiều, Lý Thủy Lan." Diệp Miêu Miêu hướng Diệp Lâm giới thiệu. Thẩm Hà ba người đứng dậy thi lễ, gặp qua Diệp các chủ. Diệp Lâm gật đầu đáp lại. "Ra Ra, Hàn đạo hữu cùng ta tuổi tác giống nhau, nhưng đan đạo thành tựu cao hơn ta, với lại bọn hắn vẫn là tán tu, có đúng không?" Diệp Lâm hướng Thẩm Hà ba người sau lưng nhìn lướt qua, thái độ không có Diệp Miêu Miêu trong tưởng tượng nhiệt tình. "Ra Ra." Diệp Miêu Miêu hơi nghi hoặc một chút. Diệp Lâm nâng chung trà lên uống một ngụm, thuận miệng tán dương, "Ba vị tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng a." "Các chủ quá khen rồi." Thẩm Hà khách khí đáp lại. "Lão hủ còn muốn luyện đan, xin lỗi không tiếp được." Diệp Lâm đặt chén trà xuống, "Miêu Miêu, người tốt xin chiêu đãi mấy vị quý khách." Diệp Miêu Miêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chuyến âm hỏi, "Ra Ra, ngươi làm sao? Bọn hắn có kim đan cảnh hộ vệ, nhất định là nhà ai đi ra lịch luyện công tử tiểu thư, căn bản không phải cái gì tán tu." Diệp Lâm truyền âm giải khai Diệp Miêu Miêu hoang mang. "Khó trách đan đạo kiến giải cao như vậy, thế mà gạt ta, thật sự là đáng giận." Diệp Miêu Miêu nhịn không được trợn nhìn Thẩm Hà một chút. Diệp Lâm đi vào đan thất, cửa đá quan bế. Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy kính nể, "Diệp các chủ quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng say mê luyện đan, quả thật chúng ta mẫu mực à." "Ai, Ra Ra còn không phải là vì cái kia thăng linh đan." Diệp Miêu Miêu nghe vậy thở dài, nhớ tới mình cũng là phàm thể, thần sắc không khỏi ảm đạm. Thế gian tạo vật thần kỳ, có thể tăng lên thể chất xa không chỉ thăng linh đan. Loại kia thiên tài địa bảo càng khó sử tìm, thăng linh đan xem như chúng ta phàm thể lớn nhất hy vọng. Ông trời đền bù cho người cần cù, ta tin tưởng Diệp tiểu thư cùng Diệp các chủ nhất định có thể tránh thoát phàm thể gông cùm xiềng xích. Thẩm Hà ánh mắt lấp lóe, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Miêu Miêu khỏe miệng gạt ra một vòng tiêu dung, vậy liền cho mượn Hàn đạo hữu chúc lành. Biết Thẩm Hà cũng không phải là tán tu về sau, Diệp Miêu Miêu không còn ý đồ lôi kéo, ngược lại cùng Thẩm Hà giao lưu luyện đan tri thức. Chỉ trước mắt, sắc trời dần tối. Cùng Hàn đạo hữu giao lưu, được lợi rất nhiều, mấy vị không bây giờ mượn ở đây ở lại, để cho ta lược tận tình địa chủ hữu nghị. Thẩm Hà cũng không khách khí, chắp tay nói, vậy liền quấy rầy Diệp tiểu thư. Đạo hữu nói gì vậy chứ? Diệp Miêu Miêu an bài Thẩm Hà bọn hắn ăn xong bữa linh yến, lại vì bọn họ chuẩn bị ba gian phòng khách. Bên ngoài phòng khách, Thẩm Hà nhìn về phía Thẩm Diệp Kiều, "Tiểu Kiều, đêm nay ngủ cùng ta sao?" Thẩm Diệp Kiều sắc mặt đỏ lên, "Ta mới không cần." Nói xong, nàng liền chạy vào bên trái nhất gian phòng. Thẩm Hà cười ha ha, nắm cả Lý Thủy Lan đi vào ở giữa gian phòng. Đêm khuya, Thẩm Diệp Kiều ngồi xếp bằng trên giường, nghe sát vách truyền đến ngâm sướng, nàng tâm phiền khí nóng nảy, đáng giận, thật sự là vô sỉ. "Hạ Lưu, mỗi ngày liền biết làm loại chuyện này." Thẩm Diệp Kiều cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng chửi mắng, "Chờ ta tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, mỗi ngày hành hung ngươi một trận, nhìn ngươi còn dám hay không tìm những nữ nhân khác." Thẩm Diệp Kiều dùng linh lực phong bế thính giác, chuyên tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hà an bài Lý Thủy Lan đi hướng Toái Vân Thành cùng Thương Tùng phái những người khác tụ hợp, có tin tức tìm hắn báo cáo, hắn cùng Thẩm Diệp Kiều lưu tại Tam Diệp Các chờ đợi. "Hàn đạo hữu đêm qua nghỉ ngơi như thế nào?" Diệp Miêu Miêu trước kia liền đến tìm Thẩm Hà. "Rất dễ chịu, đa tạ Diệp tiểu thư khoản đãi." "Đạo hữu khách khí, hôm qua đạo hữu nói ta có một chỗ không hiểu nhiều." Diệp Miêu Miêu lần nữa cùng Thẩm Hà giao lưu lên luyện đan vấn đề. Giữa trưa, chưa khỏi vết thương Thế Nhạc Tử Tình lần nữa đi vào Tam Diệp Các. "Miêu Miêu, ngươi làm sao giữ bọn họ lại?" Nhạc Tử Tình nhìn xem trong lương đình cùng Diệp Miêu Miêu trò chuyện với nhau thật vui Thẩm Hà, còn có một bên nhắm mắt tu luyện Thẩm Diệp Kiều, phẫn nộ chất vấn. Đám chìm trong học thuật giao lưu bên trong Diệp Miêu Miêu nghe được Nhạc Tử Tình thanh âm, kinh ngạc quay đầu, "Tử Tình, sao ngươi lại tới đây?" Nhạc Tử Tình nổi giận đùng đùng đi tới, "Miêu Miêu, ngươi đang nói cái gì? Ta trở thành ngoại nhân, không nên tới đã quấy rầy các ngươi có đúng không?" "Không phải, ta không phải ý tứ này." Diệp Miêu Miêu vội vàng giải thích, "Ý của ta là, thương thế của ngươi tốt." "Đương nhiên, ta muốn rửa sạch nhục nhã." "Tử Tình, hôm qua sự tình đều có đúng sai, ngươi cũng không cần lại so đo." "Không so đo." Nhạc Tử Tình mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hôm qua bọn hắn như thế nhục ta, làm sao có thể không so đo. Trong tu luyện Thẩm Diệp Tiểu mở hai mắt ra, nhìn xem Nhạc Tử Tình giễu cợt nói, mắt mù chó, lại đến từ lấy hắn đụng. Hôm qua bất quá là ta chủ quan, không phải ta sao lại thua ngươi cái này chó vườn. Ha ha, hôm nay ta không phải rút ngươi răng chó không thể. Thẩm Diệp Tiểu cùng Nhạc Tử Tình không ai nhường ai, cái lộn lấy hướng diễn võ trường đi đến. Diệp Miêu Miêu mắt thấy quên giải không ở, mặt mũi tràn đầy lo âu đi theo, Thẩm Hà một bộ xem náo nhiệt bộ dáng cũng đi theo. Chương 27, Trần Trùng chụp người đăng, Cản Xẹo No hay Thẩm Diệp Tiểu cùng Nhạc Tử Tình vừa tới diễn võ trường, liền chiến làm một đoạn. Bất quá hai người thực lực không sai biệt nhiều, tình hình chiến đấu vẫn như cũ giằng co. Diệp Miêu Miêu đứng tại bên diễn võ trường duyên, mặt mũi tràn đầy hào sắc. Thẩm Hà một cái tay khoác lên bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Diệp tiểu thư không cần phải lo lắng, các nàng xuất hiện nguy cơ, ta sẽ ra tay." Diệp Miêu Miêu quay đầu nhìn hắn, "Hàn đạo hữu, ngươi vẫn là đừng xuất thủ." Nhìn xem Diệp Miêu Miêu không tín nhiệm thần sắc, Thẩm Hà mỉm cười không có giải thích. Nhạc Tử Tình ngắm đến Thẩm Hà cùng Diệp Miêu Miêu có chút thân mật động tác, trong lòng khó thở, thế công càng mãnh liệt. Bất quá Thẩm Diệp Kiều có thể chất ưu thế, vẫn là dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhạc Tử Tình trong lòng thần trương, không ngừng suy nghĩ nên như thế nào lập bàn. Mắt mù chó, nhịn không được liền nhận thua đi, gọi ba tiếng cô nãi mãi, cô nãi mãi liền tha cho ngươi lần này. Thẩm Diệp Kiều mở miệng chảo phúng. Hừ, ngươi có dám hay không cùng ta liều một chiêu cuối cùng, một chiêu phân thắng thua. Đến a, cô nãi mãi chả lẽ lại sợ ngươi? Vừa mới nói xong, hai người tách ra đứng thẳng, điều động còn lại linh lực, chuẩn bị phóng đại chiêu. Thẩm Hà nhìn xem sắc mặt hai người đỏ lên, toàn lực nện đại chiêu dáng vẻ, nhịn không được cười lên, chiến đấu bị các nàng đánh thành trò chơi. Diệp Miêu Miêu không có Thẩm Hà loại này hảo tâm thái, lo âu lớn tiếng nói, "Tử Tình, Từ đạo hữu, các ngươi chú ý có chừng có mực, không cần tổn thương hòa khí." Giữa sân hai người mắt điếc hai ngơ, toàn lực tích góp một kích cuối cùng. Vài giây đồng hồ về sau, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Nhạc Tử Tình nhạc ra bạo nham quyền như núi lửa phun trào, cả người bị dung nham đồng dạng màu đỏ sẫm linh lực bao khỏa, cực tốc đánh út về phía Thẩm Diệp Kiều. Thẩm Diệp Kiều thẩm ra liệt dương quyền như mặt trời lăng không, xí liệt bạch xích quang mang sáng rõ người mở mắt không ra. Với hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, cực nóng hỏa vũ bay đầy trời tung tóe, đem diễn võ trường đốt mất mồ. Hai người va chạm trung tâm càng là xuất hiện một cái hơn nửa thước sâu hố to. Phải biết, cái này diễn võ trường dùng đều là đặc chất vật liệu, còn có trận pháp bảo vệ, bình thường trúc cơ chiến đấu thậm chí không cách nào trên sàn nhà lưu lại vết tích, có thể thấy được hai người một chiêu cuối cùng uy lực bao lớn. Hỏa vũ tán đi, hiện ra giữa sân hai người. Thẩm Diệp Kiều áo quần rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhìn lên đến có chút chật vật. Nhưng cùng Nhạc Tử Tình so sánh, tình trạng của nàng lại tốt quá nhiều. Chỉ gặp Nhạc Tử Tình toàn thân quần áo, lông tóc đều thiêu hủy, cả người trần trùng trục một mảnh địa nằm trên mặt đất. Khu khu. Nhạc Tử Tình ho ra đầy máu, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Mắt mù chó, có phục hay không? Thẩm Diệp Kiều nết miệng cười một tiếng, lộ ra nhuốm máu răng. Không, không phục. Nhạc Tử Tình ho ra đầy máu, lại như cũ mạnh miệng. Tử Tình. Diệp Miêu Miêu vội vàng chạy tới, lấy ra một kiện quần áo đem Nhạc Tử Tình che lại. Mầm, Nhạc Tử Tình muốn nói cái gì, lại nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Diệp Miêu Miêu thấy thế, vội vàng lấy ra một viên đan dược uy Nhạc Tử Tình ăn vào, sau đó đưa nàng ôm ngang bắt đầu hướng phòng nàng đi đến. Thẩm Hà đi vào Thẩm Diệp Kiều bên người, Thẩm Diệp Kiều kiêu ngạo mà nhìn xem hắn, ta lợi hại à? Lợi hại. Hắc hắc. Thẩm Diệp Kiều vừa cười hai tiếng, liền hai chân mềm nhũn đổ vào Thẩm Hà trong ngực. Làm sao, muốn hiến thân cho ta? Thẩm Hà tiến đến bên thai nàng trêu chọc. Ngươi nghĩ hay lắm. Thẩm Diệp Kiều hơi đỏ mặt, dãy rủa lấy muốn bắt đầu. Đi, đừng sinh cường, ta đưa ngươi trở về điều tức. Ban đêm, Diệp Miêu Miêu lần nữa an bài Thẩm Hà, Thẩm Diệp Kiều ăn linh yến. Trong bữa tiệc, Diệp Miêu Miêu mặt dầu dị. Nhạc tiểu thư còn chưa tỉnh sao? Thẩm Hà mở miệng hỏi thăm. Ân Diệp Miêu Miêu nhìn về phía Thẩm Diệp Kiều, Từ đạo hữu, có thể cho ta cái mặt mũi, đừng có lại cùng Tử Tình tranh đấu. Thẩm Diệp Kiều lườm nàng một chút, ngươi phải hiểu rõ, mỗi lần đều là mắt mù chó tới trước trêu chọc ta. Ta biết, nhưng là, Miêu Miêu, không cần hướng nàng cầu tình, ta nhất định sẽ đánh bại nàng. Nhạc Tử Tình đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, đánh gây Diệp Miêu Miêu lời nói. Thẩm Diệp Kiều quay đầu nhìn nàng, thổi phu một tiếng cười ra tiếng, ha ha ha, mắt mù chó, hiện tại biến thành không có lông mắt mù chó. Ngươi, đỉnh lấy một viên trần trùng trục đầu Nhạc Tử Tình khí suýt nữa lần nữa thổ huyết. Diệp Miêu Miêu thấy thế vội vàng đi qua, đem Nhạc Tử Tình nâng ra khỏi phòng. Tử Tình, ngươi đừng tìm nàng đấu khí rồi. Miêu Miêu, bọn hắn có loại này thân thủ, căn bản không có khả năng là tán tu, tiếp cận ngươi rất có thể có mục đích gì. Nhạc Tử Tình thần tình nghiêm túc. Ta biết, bọn hắn là cái nào đó thế lực đi ra lịch luyện công tử tiểu thư, là ta chủ động lưu bọn hắn lại, bởi vì cái kia Hàn Lập luyện đan thuật mạnh hơn ta ra rất nhiều, ta muốn hướng hắn học tập. Ngươi cẩn thận một chút ta. Nhạc Tử Tình không biết nên nói cái gì, để lại một câu nói về sau, liền quay người rời đi. Tử Tình, ta đưa ngươi a. Không cần, ta thương không có nặng như vậy. Nhạc Tử Tình mạnh miệng địa hất ra Diệp Miêu Miêu. Diệp Miêu Miêu bất đắc dĩ nhìn xem nàng lảo đảo rời đi. Nhạc Tử Tình vừa đi vừa tìm ra mũ khăn lụa đeo lên, đem trần trùng trục diện mạo che khuất. Trở lại nhạc ra, Nhạc Tử Tình tìm tới quản gia. Ta để ngươi tra những người kia thân phận, còn không có tra được. Tiểu thư, những người kia không phải phụ cận thành trì tán tu, ta đang tại mở rộng điều tra phạm vi. Bọn hắn rất có thể không phải tán tu, trọng điểm so sánh các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi. Vâng. Ăn xong linh yến, Thẩm Hà đề nghị cùng một chỗ luyện đan, bù đắp nhau. Diệp Miêu Miêu vui vẻ đáp ứng, mang theo Thẩm Hà hai người tới khuê phòng của nàng. Cùng cô gái tầm thường khác biệt, Diệp Miêu Miêu trong khuê phòng không có cái gì dư thừa trang trí, chỉ có một trương đơn giản giường gỗ cùng một cái đại đan lô. Trong phòng cũng không có cái gì nữ nhi ra hương khí, tất cả đều là các loại dược liệu hỗn hợp mùi. Ta hiện tại sẽ chỉ luyện chế bồi nguyên đan cái này một loại nhị phẩm đan dược. Diệp Miêu Miêu nhìn xem Thẩm Hà nói. Đúng vậy, ta cũng là. Thẩm Hà mỉm cười đáp lại. Vậy ta trước nêu xấu, mời Hàn đạo hữu chỉ điểm. Diệp Miêu Miêu đi vào trước lò luyện đan, vận chuyển linh lực đưa vào đan lô, bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan. Thẩm Hà ở một bên quan sát, thỉnh thoảng mở miệng uốn nắn Diệp Miêu Miêu một chút lỗ hổng chỗ. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Miêu Miêu mở ra đan lô, hưng phấn nói, Hàn đạo hữu, ta một lần luyện ra 6 viên đan dược, phẩm chất tất cả đều là đã trên trung đẳng. Không sai, Diệp tiểu thư quả nhiên tiên phú dị bẩm. Nhờ có Hàn đạo hữu chỉ điểm, Hàn đạo hữu ngươi đến luyện chế đi, ta hảo hảo quan sát học tập. Tốt. Thẩm Hà cũng không khách khí, hướng phía Diệp Miêu Miêu vươn tay. Ta không có luyện chế đan dược dữ liệu, còn cần Diệp tiểu thư cung cấp. Ách. Tốt. Diệp Miêu Miêu âm thầm đầu đen rau muống, đi ra lịch luyện cái gì cũng không mang theo đúng không? Thẩm Hà tiếp nhận dữ liệu, sau đó hướng đan lô bên trong đưa vào linh lực, đan lô bên trong lập tức giấy lên lửa cháy hừng hực. Lò luyện đan này chỉ là phàm khí, xa xa không kịp Thẩm Lân Uy cho hắn linh khí xích hỏa lô. Bất quá luyện chế chỉ là nhị phẩm đan dược, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Thẩm Hà theo thứ tự đem dược liệu đầu nhập trong lò luyện hóa, động tác như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng thoải mái. Diệp Miêu Miêu ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, Thẩm Hà quá trình luyện đan không có chút nào lỗ hổng, mỗi một cái khâu đều như sách giáo khoa tinh chuẩn. Như thế thông thuận không sai luyện đan, Diệp Miêu Miêu chỉ ở ra ra hắn trên thân gặp qua. Sau gần nửa canh giờ, Thẩm Hà thu hồi linh lực, mở ra đan lô. Trong ngay mắt, nồng đậm đan hương tràn ngập cả phòng. Diệp Miêu Miêu vội vàng tiến đến đan lô bên cạnh, nhìn xuống dưới. Đan thành 10 khỏa, tất cả đều là cực phẩm phẩm chất. Diệp Miêu Miêu thần tình kích động, lên tiếng kinh hô, Hàn đạo hữu, ngươi cũng quá mạnh, gia gia của ta xuất thủ cũng bất quá như thế. Thẩm Diệp Kiều càng khiếp sợ hơn, nàng biết Thẩm Hà có đan đạo thiên phú, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Không chỉ có huyết mạch phản tổ, đan đạo thiên phú còn như thế mạnh, tại sao có thể có loại này yêu nghiệt người a? Không được, muốn đuổi nhanh đột phá đến trúc cơ trung kỳ, không phải đời này đều đánh không lại hắn. Âm thầm Thẩm Bảo Sơn thần tình kích động, hắn là lần đầu tiên gặp Thẩm Hà luyện đan, không nghĩ tới Thẩm Hà đan đạo thiên phú so Thẩm Lân Uy nói tới còn muốn khoa trương. Có như thế thiên phú, tương lai tùy tiện cho ta mấy quả đan dược đều đủ ta tấn thăng hóa thần đi. Thẩm Bảo Sơn đối Thẩm Hà càng coi trọng, cơ hồ đem hắn coi là duy nhất cứu tinh. Giữa sân người chỉ có Thẩm Hà thần sắc lạnh nhạt, chỉ gặp hắn khinh khinh khoát tay áo, đều là kiến thức cơ bản thôi. Diệp Miêu Miêu sắc mặt phức tạp, Hàn đạo hữu cái này kiến thức cơ bản, đủ lớn đa số luyện đan sư học tập cả đời. Diệp tiểu thư không cần tự coi nhẹ mình, thiên phú của ngươi cũng rất mạnh, ta đến dạy ngươi. Đa tạ Hàn đạo hữu. Cái kia, ta về trước đi tu luyện. Thẩm Diệp Tiểu mở miệng nói. Đi thôi. Thẩm Diệp Tiểu quay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hà cùng Diệp Miêu Miêu. Chương 28, đổi trắng thay đen người đăng, cản xeo no hai thời gian phi tốc trôi qua. Chỉ trước mắt, Thẩm Hà cùng Diệp Miêu Miêu liền giao lưu đến đêm khuya. Diệp Miêu Miêu sức cùng lực kiệt, lại như cũ hưng phấn mà không nỡ kết thúc. Hàng ca, ngươi đừng đi, sẽ dạy dạy ta có được hay không? Miêu Miêu, ngươi cần nghỉ ngơi, minh nhật ta lại giao ngươi. Hai người lẫn nhau xưng hô lặng yên phát sinh biến hóa. Tốt a. Diệp Miêu Miêu lưu luyến không rời địa đưa Thẩm Hà rời đi. Hôm sau, Thẩm Diệp Tiếu bắt đầu bế quan, toàn lực bắn bọn trúc cơ 4 tầng. Lý Thủy Lan dẫn đầu Thương Tùng phái người trong thành tìm hiểu tin tức, vẫn như cũ không có gì tiến triển. Diệp Miêu Miêu trước kia liền tới tìm Thẩm Hà. Hai người lần nữa giao lưu một ngày. Lại một ngày đi qua, Nhạc Tử Tình thương thế đã khỏi hẳn, lông tóc cũng tại đan dược thúc đẩy sinh trưởng dưới, lần nữa mọc ra. Nàng không yên lòng Diệp Miêu Miêu, lần nữa đi vào Tam Dược Các. Diệp Miêu Miêu trong khuê phòng. Thẩm Hà đang từ sau lưng ôm lấy Diệp Miêu Miêu, bàn tay lớn nắm Diệp Miêu Miêu tay nhỏ, tay nắm tay dạy nàng luyện đan. Nhạc Tử Tình đẩy cửa phòng ra, khi thấy một màn này, nàng đỗng nhiên trừng to mắt, "Miêu Miêu, ngươi, các ngươi đang làm gì?" Thẩm Hà hai người giống như là không nghe thấy Nhạc Tử Tình thanh âm một dạng, động cũng không động. Số nam nhân buông ra cho ta Miêu Miêu. Nhạc Tử Tình tức giận xông lên, một quyền đánh về phía Thẩm Hà. Mắt thấy nắm đấm muốn đánh vào người, Thẩm Hà buông ra Diệp Miêu Miêu, lách mình né tránh. Phanh Thẩm Hà sau khi rời đi, đan lô bên trong truyền ra một tiếng vang trầm, một cỗ khói đen từ trong lỗ thủng toát ra. Tử Tình, ngươi làm gì? Diệp Miêu Miêu đoán trách địa trừng mắt Nhạc Tử Tình. Ta nhìn hắn ôm ngươi, ta cho là hắn đang khi dễ ngươi. Nhạc Tử Tình khí thế một yếu, nhỏ giọng giải thích. Ngươi nghĩ gì thế? Hàng ca chỉ là đang dạy ta luyện đan. Hàng ca, hắn dạy ngươi luyện đan? Nhạc Tử Tình khó có thể tin. Đúng vậy a, Hàn ca kỹ thuật cực kỳ tốt. Diệp Miêu Miêu sùng bái nhìn về phía Thẩm Hà. Diệp Miêu Miêu một tiếng này âm thanh Hàn ca nghe Nhạc Tử Tình trong lòng cực không thoải mái. Lúc này mới bao lâu thời gian, cứ như vậy thân mật. Miêu Miêu, thiên phú của ngươi cũng rất mạnh. Thẩm Hà mở miệng tán dương. Ý miệng. Miêu Miêu cũng là ngươi có thể gọi. Tâm tư đấu kỵ đại tác Nhạc Tử Tình mở miệng giận dữ mắng mỏ Thẩm Hà. Thẩm Hà còn chưa mở miệng, liền nghe Diệp Miêu Miêu quát lớn, Tử Tình, ngươi không cần cố tình gây sự. Ngươi nói ta cố tình gây sự. Nhạc Tử Tình trong lòng bị khuất, ngươi ngay cả hắn thân phận chân thật cũng không biết, cứ như vậy che chở hắn. Ta là đang bảo vệ ngươi a. Hàng ca chỉ là có khó khăn khó nói, hắn khẳng định không phải người xấu. Miêu Miêu, thế đạo hiểm ác, ngươi không nên quá ngây thơ. Tốt, Tử Tình, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng hàng ca thật không phải là người xấu, ngươi yên tâm đi. Ngươi. Nhạc Tử Tình im lặng. Nhạc cô nương yên tâm đi,
ta sẽ không tổn thương Miêu Miêu. Thẩm Hà mỉm cười nói. Ngươi im miệng. Nhạc Tử Tình càng xem Thẩm Hà, càng cảm thấy hắn cười dối trá. Tử Tình, ngươi không có chuyện, cũng không cần quấy rầy Hàn Ca dạy ta luyện đan. Ta. Nhạc Tử Tình nhất thời nghẹn lời, cuối cùng khó thở nàng chỉ vào Thẩm Hà nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tử Tình, Hàn Ca là luyện đan sư, ngươi lại tại nổi điên làm gì? Diệp Miêu Miêu nhướng mày, cảm thấy Nhạc Tử Tình liền là tại cố tình gây sự. Nhạc Tử Tình không quan tâm, một đôi mắt vượng trừng mắt Thẩm Hà, ngươi có dám hay không tiếp nhận, thua ngươi liền cho ta rời đi Miêu Miêu. Thẩm Hà không chút nào hoảng, bị cười đáp lại, a, vậy ta thắng đâu? Hàn Ca, Tử Tình nàng liền là nhất thời nói nhảm, ngươi đừng coi là thật. Diệp Miêu Miêu đội vàng khuyên giải, ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi sách. Coi là thật, coi là thật. Diệp Miêu Miêu gặp hai người đều coi thường nàng, trong nháy mắt gấp, các ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện à? Ngươi chớ để ý. Hai dứt lời, Thẩm Hà cùng Nhạc Tử Tình đi ra ngoài. Diệp Miêu Miêu lo lắng đi theo phía sau hai người không ngừng khuyên giải, nhưng căn bản không người nghe nàng. Rất nhanh, ba người đi vào diễn võ trường. Diệp Miêu Miêu ngăn tại Thẩm Hà giữa hai người, không cho bọn hắn đánh. Miêu Miêu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương nàng. Thẩm Hà mở miệng nói. Thứ. Nhạc Tử Tình cười nạo một tiếng. Miêu Miêu, tránh ra đi, ta cam đoan không đem hắn thương quá nặng. Diệp Miêu Miêu gặp khuyên giải không ở, chỉ có thể thỏa hiệp nói. Cái kia nói xong, các ngươi đều không cho hạ nặng tay. Yên tâm đi. Hai Diệp Miêu Miêu đành phải thối lui. Diệp Miêu Miêu vừa đi, Nhạc Tử Tình liền tấn mãnh xuất thủ, một quyền hướng Thẩm Hà đánh tới, Thẩm Hà lách mình né tránh. Tiếp đó, Nhạc Tử Tình liên tục tấn công mạnh, đẩy trời quyền ảnh đánh về phía Thẩm Hà. Nhìn bên sân Diệp Miêu Miêu đều vì Thẩm Hà lau vệt mồ hôi. Bất quá Nhạc Tử Tình ngay cả Thẩm Diệp Tiểu đều đánh không lại, như thế nào là Thẩm Hà đối thủ? Thẩm Hà hoàn mỹ dự phán đến nàng tất cả thế công, từng cái tránh đi, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực Nhạc Tử Tình ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không sợ đến. Nhạc Tử Tình càng đánh càng gấp, lộ ra sơ hở càng ngày càng nhiều, Thẩm Hà nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào nàng đan điền, đưa nàng linh lực đánh tan. Nhạc Tử Tình thất hồn lạc phách ngã trên mặt đất. Ta thua. Hàn Ca, ngươi cũng quá lợi hại a. Diệp Miêu Miêu nhìn xem Nhạc Tử Tình bị Thẩm Hà một chiêu đánh bại, lên tiếng kinh hô. Nhạc Tử Tình nhìn xem Diệp Miêu Miêu không quan tâm chút nào bộ dáng của nàng, trong lòng càng thêm bị thương. Ngươi thua. Thẩm Hà từ trên cao nhìn xuống Nhạc Tử Tình. Nhạc Tử Tình cúi đầu xuống, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ngươi ngủ cùng ta. Những lời này là Thẩm Hà truyền âm nói. Nhạc Tử Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, hoài nghi mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Thẩm Hà lần nữa truyền âm, ta chỉ thích nữ nhân xinh đẹp, Diệp Miêu Miêu rất xinh đẹp, nhưng kém xa ngươi, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta, ta liền rời xa nàng. Dâm tặc vô sỉ. Nhạc Tử Tình giận mắng một tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng nàng toàn thân linh lực hỗn loạn, mấy lần bắt đầu một nửa liền ngã sấp xuống trở về. Diệp Miêu Miêu vội vàng đi qua nâng, Tử Tình, ngươi thế nào? Miêu Miêu, ngươi biết hắn vừa mới cho ta xách điều kiện gì sao? Nhạc Tử Tình nội trừng Thẩm Hà. Cái gì? Hắn nói muốn ta cùng hắn ngủ. Không có khả năng. Tử Tình ngươi không nên nói đùa. Diệp Miêu Miêu căn bản không tin. Nhạc Tử Tình gấp, ta không có nói đùa, nàng dùng ngươi uy hiếp ta không bồi hắn ngủ, hắn liền muốn xuống tay với ngươi. Hàn Ca làm sao lại xách loại yêu cầu này? Diệp Miêu Miêu hướng phía Thẩm Hà ném đi ánh mắt hỏi thăm. Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy vô tội, nhạc cô đương, ngươi nhất định phải ta nói rõ đi ra không? Ngươi trang cái gì mà trang? Dám nói không dám nhận. Nhạc Tử Tình giận dữ. Tốt, vậy ta liền nói rõ, ta nhìn ra ngươi đối Miêu Miêu căn bản không phải cái gì khuê mật chi tình, mà là đối nàng có loại kia ý nghĩ, đúng hay không? Nhạc Tử Tình thần sắc trì trệ, ngươi không phải nói như vậy. Ta cùng Miêu Miêu ở giữa thanh bạch, ta hiện tại chỉ yêu cầu ngươi, ta tại Tam Diệp Cắt trong lúc đó, ngươi đừng tới đã quấy rầy ta cùng Miêu Miêu giao lưu, được không? Ngươi nói láo. Ngươi, Nhạc Tử Tình muốn tranh luận, lại bị Diệp Miêu Miêu mở miệng đánh gãy. Tử Tình, Hàn Ca nói là sự thật. Ngươi đối ta có loại kia ý nghĩ? Ta không có. Nhạc Tử Tình chột dạ túi lầu xuống. Lấy Diệp Miêu Miêu đối Nhạc Tử Tình hiểu rõ, như thế nào nhìn không ra Nhạc Tử Tình chân thực ý nghĩ, nàng không nghĩ tới nàng coi Nhạc Tử Tình là khuê mật, Nhạc Tử Tình lại thèm thân thể của nàng. Những này không trọng yếu. Nhạc Tử Tình đột nhiên ngẩng đầu, hắn vừa mới, đủ. Tử Tình, chúng ta chỉ là khuê mật, không có khả năng có loại quan hệ đó, ngươi đừng lại vu ham Hàn Ca. Ta vu ham hắn. Ta và ngươi nói rất nhiều lần rồi, ta cùng Hàn Ca, tốt. Ta đi. Là ta tự mình đa tình. Nhạc Tử Tình dãy rủa lấy đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài. Diệp Miêu Miêu không đành lòng, tiến lên nâng. Nhạc Tử Tình một thanh hất ra nàng, ngươi đi tìm ngươi Hàn Ca đi, không cần của ta. Tử Tình. Diệp Miêu Miêu muốn giải thích, lại bị Thẩm Hà giữ chặt. Miêu Miêu, thanh giả tự thanh. Ngày sau nhạc cô nương tự sẽ minh bạch. Tử Tình thương, ta không có hạ nặng tay, nàng chỉ là linh lực hỗn loạn, đều không cần ăn đan dược, chờ một lúc liền tốt. Tốt a, chúng ta tiếp tục luyện đan a. Tốt. Thẩm Bảo Sơn trong bóng tối quan sát toàn bộ hành trình, Thẩm Hà truyền âm tự nhiên không gạt được hắn. Tiểu tử này rất âm hiểm a, xem ra trước đó bị cái kia nguyên tử chân lừa gạt cũng đều là giả vờ, chỉ là hắn muốn mượn cơ hội thu nạp một nhóm thủ hạ vì hắn làm việc thôi. Rất tốt, tại người này ăn người thế giới, đủ âm hiểm mới có thể có đến càng nhiều. Bất quá hắn đối với nữ nhân chấp niệm cũng quá sâu, đều do Thẩm Lân Uy trước đó để đứa nhỏ này trôi qua quá bị đè nén. Chương 29, Diệp Miêu Miêu chấn kinh người đằng, cản xeo nó hai Nhạc Tử Tình sau khi rời đi, càng nghĩ càng không đúng. Dâm tặc ghê tởm. Bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Nhạc Tử Tình khí nghiến răng nghiến lợi. Ta quản ngươi thân phận gì, trực tiếp để cho người giết ngươi.
Nàng bước nhanh trở lại nhạc gia, vừa muốn gọi quản gia giao động người, liền gặp quản gia vội vã chạy tới báo cáo: "Tiểu thư, tra được thân phận của bọn hắn là người Thẩm gia." "Thẩm gia?" Nhạc Tử Tình thần sắc cứng đờ, "Phi Vân Thẩm gia?" "Không sai, cái kia nữ tử áo đỏ là Thẩm gia trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài, thân có thượng phẩm linh thể Thẩm Dịch Kiều. Cái kia áo bào xám nam tử là Thẩm gia gia chủ Thẩm Lân Uy con trai độc nhất, đương nhiệm Thẩm gia người thừa kế, Thẩm Hà." "Tiểu thư, ngươi không có đắc tội bọn hắn a?" "Tiểu thư." Nhạc Tử Tình thần sắc ngốc trệ, trong miệng không ngừng thì thào: "Thẩm gia, Thẩm gia." Quản gia thấy thế gấp, vội vàng chạy đi tìm chủ nhà họ Nhạc. Nhạc Tử Tình giờ phút này cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, Thẩm gia so Nhạc gia mạnh quá nhiều. Nàng luyện đan so ra kém Thẩm Hà, vũ lực so ra kém Thẩm Hà, bây giờ ra thế cũng so ra kém Thẩm Hà, nàng lấy cái gì cứu vớt Diệp Miêu Miêu? Ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ phải giống như hắn nói như vậy, mới có thể cứu vớt Miêu Miêu sao? Một lát sau, chủ nhà họ Nhạc vội vàng chạy đến. "Tử Tình, ngươi đắc tội Thẩm gia người thừa kế." Nhạc Tử Tình dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn một chút chủ nhà họ Nhạc. "Không có." "Vậy là tốt rồi." Chủ nhà họ Nhạc nhẹ nhàng thở ra, sau đó dặn dò: "Tử Tình, ngươi nhớ lấy không nên đắc tội người Thẩm gia, nếu có cơ hội, nhất định toàn lực giao hảo bọn hắn, biết không?" Ân nghe được chủ nhà họ Nhạc lời nói, Nhạc Tử Tình càng thêm tuyệt vọng. Hôm sau, Thẩm Diệp Tiểu bế quan không ra, Lý Thủy Lan bọn hắn vẫn không có tra được tin tức hữu dụng. Diệp Miêu Miêu đã học được luyện chế Bồi Nguyên Đan toàn bộ kỹ xảo, kém chỉ là thực tiễn. "Miêu Miêu, Bồi Nguyên Đan luyện chế ngươi không sai biệt lắm năm giữ, ngươi có cái khác đan phương sao? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu học tập." "Hàng ca, ngươi có cái gì đan phương?" "Ta cũng chỉ có Bồi Nguyên Đan đạo này đan phương." "Chỉ có đạo này?" Diệp Miêu Miêu hơi kinh ngạc. "Đúng vậy a, ta là tán tu, rất nghèo." Thẩm Hà nhún vai. "Tốt a." Diệp Miêu Miêu căn bản không tin, nhưng cũng không có vật trần. "Đan phương muốn đi tìm gia gia của ta muốn, không biết gia gia có nguyện ý hay không để ngươi nhìn. Đi trước hỏi một chút đi." Tốt, Diệp Miêu Miêu mang theo Thẩm Hà lần nữa đi vào Diệp Lâm chỗ đại điện. Diệp Lâm vẫn tại hậu phương đan thất luyện đan, hai người đợi gần nửa canh giờ, Diệp Lâm mới ra ngoài. Diệp Miêu Miêu tiến lên ôm lấy Diệp Lâm cánh tay: "Gia gia, ta đã nắm giữ Bồi Nguyên Đan luyện chế ra, ngài lại cho ta hai đạo đan phương a." "Nhanh như vậy liền nắm giữ?" Diệp Lâm hơi kinh ngạc. "Đúng vậy a, may mắn mà có Hàn Ca dạy ta, hắn luyện đan có thể lợi hại. Có đúng không? Thật sự là hậu sinh khả úy a." Diệp Lâm khách khí một câu, trong lòng lại không coi ra gì. "Gia gia, Hàn Ca không có cái khác nhị phẩm đan phương, muốn cùng ta cùng một chỗ học tập đan phương mới, ngài thấy có được không?" Diệp Lâm lườm Thẩm Hà một chút, Thẩm Hà mỉm cười thăm hỏi: "Có thể, nhưng mỗi học tập một đạo đan phương, muốn bị ta tam diệp các luyện chế một tháng đan dược." Gia gia Diệp Miêu Miêu lắc lắc Diệp Lâm cánh tay, nhìn như bất mãn, kỳ thực trong lòng vui vẻ, nàng ước gì Thẩm Hà lưu thêm chút thời gian. "Quyết định như vậy đi, ta đi luyện đan." Diệp Lâm xuất ra hai đạo đan phương giao cho Diệp Miêu Miêu, sau đó liền lần nữa trở lại đan thất luyện đan. "Gia gia quá keo kiệt." Diệp Miêu Miêu liếc mắt Thẩm Hà một chút, nhỏ giọng đầu đen rau muống: "Miêu Miêu, nhị phẩm đan phương sao mà chân quý, nếu để cho ngoại giới biết là tam diệp các luyện một tháng đan dược, liền có thể đạt được một đạo nhị phẩm đan phương, không biết nhiều thiếu luyện đan sư chèn phá đầu đều muốn đến đây đi. Cái kia Hàn Ca ngươi muốn học mấy đạo đan phương?" Thẩm Hà nghĩ nghĩ, "Trước học một đạo a." "A?" Diệp Miêu Miêu có chút thất vọng: "Gia gia cho ta hai đạo đan phương, một đạo là Mộc Tâm đan, một đạo là Mây Văn đan, Hàn Ca ngươi muốn học tập cái nào?" "Liên Mộc Tâm đan a." Tốt, Diệp Miêu Miêu đem Mây Văn đan đan phương thu được chữ vật giới chỉ bên trong, cầm Mộc Tâm đan đan phương cùng Thẩm Hà cùng một chỗ học tập. Mộc Tâm đan dược hiệu ôn hòa, có thể tầm bổ kinh mạch hoặc là chữa trị kinh mạch tổn thương, là trúc cơ cảnh thường dùng đan dược. Thẩm Hà có dạ ma ký ức, loại này cơ sở đan dược hắn đã sớm nắm giữ, nhưng vẫn là làm bộ cùng Diệp Miêu Miêu cùng một chỗ nghiêm túc học tập. Một lúc lâu sau, Thẩm Hà thu hồi ánh mắt: "Miêu Miêu, ngươi có luyện chế Mộc Tâm đan vật liệu sao?" Diệp Miêu Miêu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Thẩm Hà: "Hàn ca, ngươi muốn luyện Mộc Tâm đan sao?" "Đúng thế, đan phương này không phải xem hết sao? Trên người của ta không có, muốn đi hiệu thuốc cầm." Nói xong, Diệp Miêu Miêu thu hồi đan phương, mang theo Thẩm Hà hướng tam diệp các hiệu thuốc đi đến. Trên đường, Diệp Miêu Miêu trong lòng thầm nghĩ: "Hàn ca hẳn là chỉ là muốn hiểu rõ phối phương bên trong các tài liệu dự tính, nếm thử tinh luyện dược lực đi, luôn không khả năng chỉ nhìn đan phương, liền có thể trực tiếp luyện đan a." Rất nhanh, hai người liền tới đến tam diệp các cất giữ luyện đan vật liệu hiệu thuốc, lấy thân phận của Diệp Miêu Miêu, trực tiếp nhận lấy 10 phần luyện chế một tâm đan cần dùng đến vật liệu. Sau đó Diệp Miêu Miêu mang theo Thẩm Hà trở lại khuê phòng của nàng. Thẩm Hà đi vào trước lò luyện đan, thôi động linh lực, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Diệp Miêu Miêu nhìn thấy động tác của hắn, kinh ngạc nói: "Hàn ca, ngươi muốn trực tiếp bắt đầu luyện đan sao?" "Không phải đâu." Thẩm Hà hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem nàng. "Ân, không có gì." Diệp Miêu Miêu thầm nghĩ, một phần vật liệu mà thôi, lãng phí liền lãng phí a. Đan lô bên trong giấy lên hừng hực liên hỏa, Thẩm Hà thu lấy thứ nhất gốc dược liệu đầu nhập trong đó. Diệp Miêu Miêu nhìn chằm chằm Thẩm Hà luyện đan, mặc dù động tác của hắn hơi có vẻ không lưu loát, nhưng mỗi một bước đều không có thất bại. Các loại tài liệu dược lực được thành công rút ra, dược dịch tại hỏa diễm bên trong bắt đầu chậm rãi dung hợp. "Không thể nào, thật chỉ nhìn một lần đan phương liền có thể luyện chế thành công." Diệp Miêu Miêu trừng to mắt, phảng phất tại chứng kiến một trận kỳ tích phát sinh. Rất nhanh, Mộc Tâm đan luyện chế đến cuối cùng một bước, Thẩm Hà tăng lớn linh lực chuyển vận, màu trắng lóa hỏa diễm tràn ngập toàn bộ đan lô. Ba hơi về sau, Thẩm Hà thu hồi linh lực. Đan lô bên trong truyền ra nhàn nhạt mùi thuốc. "Thành công không?" Diệp Miêu Miêu không lo được đan lô cực nóng, không kịp chờ đợi đụng lên đến để lộ nắp lò, chỉ gặp đan lô dưới đáy lẳng lặng nằm 7 viên màu xanh nhạt đan dược. Đan thành 7 viên, toàn bộ là thượng đẳng phẩm chất. Diệp Miêu Miêu kinh ngạc thì thào, chỉ trở thành 7 viên sao? Chỗ không đủ nhiều lắm, ai? Thẩm Hà thở dài. Diệp Miêu Miêu dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Thẩm Hà, "Hà ca, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngươi chỉ nhìn một canh giờ đan phương, lần thứ nhất luyện đan, liền có thể luyện ra 7 viên thượng đẳng phẩm chất đan dược, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Ngươi quả thực là cái quái vật." Toàn bộ Loạn Mây vực, không, toàn bộ Đông Châu trăm vực, còn có so ngươi thiên phú mạnh hơn người sao? Diệp Miêu Miêu hai tay nắm lấy Thẩm Hà tay trái, thần sắc cực kỳ kích động. "Miêu Miêu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mạnh hơn ta có khối người đâu." Thẩm Hà khuôn mặt bình tĩnh, nâng tay phải lên đem Diệp Miêu Miêu tản mát sợi tóc lũng đến sau đầu. Diệp Miêu Miêu cảm thụ được trên mặt xẹt qua ấm áp, sắc mặt đỏ lên, vội vàng bung ra lôi kéo Thẩm Hà tay. "Miêu Miêu, muốn ta dạy ngươi luyện chế một tâm đan sao?" "Ừ."